Chương 57, ăn miếng trả miếng mâu đâm các binh lính mặc dù không thể ngăn cản các kỵ sĩ xung phong, nhưng là lại thành công cùng các kỵ sĩ hôn chiến với nhau, bị ngăn cản trệ xuống các kỵ sĩ không có xung phong lực đạo, uy lực liền mất giá rất nhiều. Giết a. Nhìn thấy bên người đồng bạn bị các kỵ sĩ chém chúng ngã xuống, vợ dìn tấn người huyết tính cũng bị kích thích ra, bọn họ cặp mắt đỏ bừng phủ đầy tia máu, nắm chặt trong tay mâu đâm, đâm về phía cười ở cao đầu đại mã trên các kỵ sĩ. Ô ô. Làm một gã kỵ sĩ ở trên ngựa giơ lên kiếm chuẩn bị bổ về phía ngăn ở trước mặt mâu đâm binh thời điểm, một tên khác mâu đâm binh thừa lúc hắn giơ cao tay trong nháy mắt, theo hắn dưới nách đâm vào đi, sắc bén mũi sắt đột phá kỵ sĩ dưới nách chỗ bạc được. Tên kia Ivan kỵ sĩ gào thét bi thương một tiếng, đau nhức khiến cho hắn buông ra bắt tay kiếm. Lê tẩm đê tiện đổ bật. Ivan ba tức tại chiến trường cách đó không xa quan sát, hắn phát hiện bản thân kỵ sĩ dĩ nhiên tổn thất 4 gã, nhất thời giận tím mặt đứng lên. Phải biết cấp dưỡng cùng bồi dưỡng một tên kỵ sĩ là phi thường sang quý, nhưng là bây giờ những thứ kia đê tiện nông nô binh dĩ nhiên giết chết 4 gã kỵ sĩ, nghĩ tới đây hắn nhức nhối không thôi. Bất quá Ivan ba tức rất nhanh thì sẽ không cân nhắc những chuyện này, bởi vì tại chiến trường trung tâm bờ rủ sở đã phát hiện hắn vị trí. Ivan các kỵ sĩ mặc dù tổn thất 4 gã, nhưng là bờ rủ sở gở dịn tận các binh lính đã chết mất 7 tên. Nhìn đến sớm chiều sống chung các huynh đệ chết ở chỗ này, bờ rủ sở lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Ivan ba tức, bờ rủ sở trên người bắn đến máu tươi, cái kia là hắn cưỡi ngựa xông về Ivan kỵ sĩ thời điểm, chém chúng một tên trong đó kỵ sĩ tung tóe ở trên người. Treo treo treo. Hai tên Ivan kỵ sĩ cũng phát hiện bờ rủ sở, bọn họ phóng ngựa tiến lên nghĩ muốn bắt lại bờ rủ sở, nhưng là mấy mũi tên bay tới, lướt qua các kỵ sĩ dưới háng tọa kỵ đầu, chiến mã bị kinh sợ hôi luật luật hí một tiếng, nhấc lên hai móng chồn người lên. Nhân cơ hội này, bờ rủ sở liền vội vàng chợt kẹp một cái tọa kỵ bụng, phóng ngựa tiến lên hướng Ivan bá tước phương hướng tiến lên. Ở cái này hỗn loạn trong chém giết, Ivan bá tước dĩ nhiên không có phát hiện dần dần đến gần uy hiếp. Làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Bờ rủ sở đem thân thể túi ở trên lưng ngựa, trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm. Đối với Ivan bá tước tập kích, bờ rủ sở phẫn nộ tới cực điểm, tọa kỵ chở hắn chạy về phía Ivan bá tước phương hướng. Chẳng qua chỉ là giết mấy cái đê tiện đồ vật, tại sao tiêu phí thời gian dài như vậy? Lúc này, Ivan bá tước cũng không nhịn được, bản thân thủ hạ một đám tinh anh thậm chí ngay cả mấy cái nông nô binh đều không giải quyết được, cái này làm cho hắn cảm thấy có sai lầm mặt mũi. Hơn nữa kéo dài thời gian càng lâu, lại càng khả năng khiến dạn đạn lâu đài người phát hiện độc tính. Bá tước, xem nơi nào. Đống nhiên, thị vệ ở Ivan bá tước bên người một tên gia tộc kỵ sĩ nhìn thấy bờ rủ sở xông về bọn họ, lập tức chỉ đi qua đưa ra cảnh cáo. Thật là không biết sống chết. Ivan bá tước kinh ngạc nhìn thấy bờ rủ sở lại dám xông về phía mình, nhất thời có chút không tên nổi trận lôi đình. Một cái tiểu lãnh chúa lại dám hướng hắn, một vị bá tước khiêu khích, đây là Ivan bá tước không cách nào khoan dung. Hắn lập tức hướng bản thân gia tộc kỵ sĩ ra hiệu một cái. Lại hắn. Tên kia gia tộc kỵ sĩ ở trên lưng ngựa hướng bá tước gật đầu một cái, tiếp lấy đem trường mâu kẹp ở dưới nách, cường tráng hai chân trận kẹp một cái tọa kỵ bụng, chiến mã phản xạ có điều kiện như vậy dọc nhảy lên trước. Bờ rủ sở xông về Ivan bá tước phương hướng, mà Ivan bá tước gia tộc kỵ sĩ vì ngăn cản hắn cũng xông về bờ rủ sở. Hai người tọa kỵ đều là rất tốt mã, rất nhanh bọn họ đối diện xông về lẫn nhau. Ivan gia tộc kỵ sĩ phi thường thành thạo đem trường mâu kẹp ở dưới nách, mũi thương theo mã phía bên phải đưa ra. Đoảng, hôi luật luật. Song phương xen kẽ trong nháy mắt, Ivan kỵ sĩ trường mâu đánh trúng bờ rủ sở tọa kỵ trước ngực, bờ rủ sở tọa kỵ hí một tiếng thân sườn lăn lộn, mà trên lưng ngựa bờ rủ sở thì bị văng ra, hắn ở trên đất lăn lộn mấy chục vòng mới dừng lại. May mà cái thời đại này đều là bùn con đường, nếu như là xi măng mặt mà nói, sợ rằng không phải té chết không thể. Ách ô. Bờ rủ sở chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, mặc dù thân thể đụng vào so sánh bùn nhau trong đất, nhưng vẫn là cảm thấy bả vai, cánh tay cùng phần hông đau đớn, hắn rên rỉ lên cảm thấy đầu óc giống như là đánh hồ dán như vậy choáng váng ngất não. Hôi luật luật. Đem bờ rủ sở theo mê mội trong đánh thức tới là hắn tọa kỵ, cái kia thất bờ rủ sở theo tuột trong chuồng ngựa tịch thu mã, lúc này lại nằm trên đất, hắn đôi mắt bất lực nhìn đến bờ rủ sở, miệng mũi chảy xuôi máu tươi, trước ngực cắm vào đoạn một đoạn mâu, bị xé nứt nơi vết thương giạt rào chảy xuôi máu tươi. Ta sát, ta sát bùm mội. Bờ rủ sở cố gắng dùng hai tay chống đỡ đứng lên, hắn lung lay bản thân đầu, cái kia đỉnh thu được từ hải tặc bảo hộ mũi mũ sắt bảo hộ hắn đầu. Lộ bộ, lộ bộ. Đem bờ rủ sở tọa kỵ giết chết Ivan kỵ sĩ, đang xung phong một khoảng cách sau, điểm chặt tọa kỵ dây cương, thật vất vả mới dừng lại. Hắn đẩy chuyển đầu ngựa hướng về phía bờ rủ sở phương hướng lần nữa vào tới. Bờ rủ sở, bờ rủ sở. Satoko đám người nhìn thấy cái này một màn, khẩn trương hô to đứng lên. Satoko nghĩ muốn đi trước cứu bờ rủ sở, nhưng là lại bị một tên đi bộ kỵ sĩ ngăn cản đường đi. Đáng chết. Ever một bên bắn ra mũi tên, vừa hướng bờ rủ sở phương hướng chạy đi, nhưng là làm nàng một lần nữa đưa tay hướng bao đựng tên thời điểm, phát hiện mũi tên trong lúc vô tình dĩ nhiên dùng xong, ép được nàng không thể không vung vậy cùng đánh về phía cản đường kỵ sĩ. Hô, hô, hô. Bờ rủ sở dùng sức thở hai cái. Hắn nhìn thấy rơi vào cách đó không xa kiếm, liền vội vàng tiến lên bắt lại, giống như là bắt lại chết chìm rơm dạng cứu mạng như vậy. Mà đang ở bờ rủ sở đối mặt nguy hiểm tính mạng thời khắc, An Nghị cùng Mạ Vịt nhìn thấy một tên Ivan kỵ sĩ cưỡi ngựa xông tới ngựa thổ trước xe, hắn theo trên lưng ngựa nhảy xuống, một đôi đeo đến kim mã đâm dày ống xuất hiện ở dưới xe ngựa, An Nghị cùng Mạ Vịt liền vội vàng che bản thân miệng. "Ngươi, các ngươi cuối cùng cũng tới." Nhưng là nằm ở trên xe ngựa chém thuẫn đi nỉ nhưng không có khẩn trương chút nào, môi hắn khô nước tái nhợt, nhưng là lại cố gắng nâng lên thân thể, đối với tên kia Ivan kỵ sĩ nói ra. "A." Tên kia đeo đến bình tiểu mũ giáp kỵ sĩ không nhìn ra biểu tình, hắn nhìn chằm chằm chém thuẫn đi nỉ quan sát một chút. "Mau dẫn ta đi." Chém thuẫn đi nỉ bị kỵ sĩ ánh mắt quan sát có chút không được tự nhiên, hắn vội vàng hướng đối phương nói ra. để cho ta tới giúp ngươi. Tên kỵ sĩ kia gật đầu một cái, tiến lên một bước bắt lại chém Thuấn Đi Nỉ bà vai, tựa hồ phải giúp hắn đứng dậy rời đi xe ngựa như vậy. Nhưng ngay khi chém Thuấn Đi Nỉ phối cùng đối phương nghĩ muốn đứng dậy thời điểm, tên kỵ sĩ kia bỗng nhiên từ bên hông rút đoạn kiếm ra đâm về phía chém Thuấn Đi Nỉ. Ê! Ngay tại mũi kiếm chỉ lát nữa là phải đâm vào Đi Nỉ bụng thời điểm, lại dừng lại, chỉ thấy chém Thuấn Đi Nỉ tay trái tóm chặt lấy cổ tay đối phương. Hỗn đản, ta liền biết các ngươi không có ý tốt. Chém Thuấn Đi Nỉ tức miệng mắng to, mà kỵ sĩ lại không quan tâm hắn chửi mắng, đem Đi Nỉ đẩy ngã ở trên xe ngựa, tiếp lấy cười ở trên người hắn, dùng hai tay nắm ở kiếm ngắn hướng phía dưới đâm, mũi kiếm từng tấc ép tới gần chém Thuấn Đi Nỉ ngực. A! Chém Thuấn Đi Nỉ dùng hết bú sữa khí lực ngăn cản, nhưng là hắn phần eo vết thương nhất thời nứt ra, đau nhức khiến hắn không ra sức được. Đi chết đi! Kỵ sĩ từ đầu mũ giáp trong trầm tiếng trầm khí nói ra, trên tay lực đạo càng thêm rất nhiều, mũi lao đã đụng chạm lấy chém Thuấn Đi Nỉ lồng ngực ra thịt, máu tươi bắt đầu thẩm thấu hắn thô sợi đai áo lót. Ken! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, tên kia ý đồ giết chết chém Thuấn Đi Nỉ kỵ sĩ sững sốt một cái, tiếp lấy liền một cái ngã vào chém Thuấn Đi Nỉ trên người. Chém Thuấn Đi Nỉ không biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn đem kỵ sĩ trong tay kiếm ngắn đoạt lại, làm hắn ngước mắt lên nhìn lại thời điểm, chỉ thấy Ản Nỉ một mặt kinh sợ ôm lấy một tảng đá lớn. Ngươi cứu ta! Chém Thuấn Đi Nỉ thở hổn hển, hắn nuốt nuốt nước miếng, nói với Ản Nỉ. Hắn, tại sao muốn giết ngươi? Ản Nỉ liền vội vàng đem tảng đá ném qua một bên, đối với chém Thuấn Đi Nỉ dò hỏi, nhưng là đối phương nhưng không có trả lời nàng. Phốc suy! Chỉ thấy chém Thuấn Đi Nỉ dùng đoạt lại kiếm ngắn, không chút khách khí vạch qua kỵ sĩ mũ giáp dưới cổ họng, kỵ sĩ rên lên một tiếng, cùng với máu tươi chảy như dòng nước cùng nơi cổ họng phát ra khục khục thanh âm, một lát sau liền bất động. A o. Án Nghị bị dọa sợ đến lui về phía sau một bước, lúc này Mạ Vịt cũng chui ra ngoài, hai người ngã trên mặt đất. Yên tâm, ngươi cứu mạng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Chém Thuấn Đi Nỉ nắm chuôi này dính máu kiếm ngắn, nói với Án Nghị. Một bên khác, Bợ Rủ Sở năm kiếm đứng lên thời điểm, Ivan bá tước gia tộc kỵ sĩ chính xông về hắn, mà Bợ Rủ Sở hai đầu gối hơi bối lượng, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm xông tới trước mặt kỵ sĩ. Lái hắn. Ivan kỵ sĩ rút ra bản thân bội kiếm, hắn nhìn chằm chằm Bợ Rủ Sở bóng người. Chiến mã trở đi hắn thật nhanh đánh về phía Bợ Rủ Sở, nhưng ngay khi Ivan kỵ sĩ từ bên trên vùng chém xuất kiếm thời điểm, Bợ Rủ Sở thân thể chùn xuống, miễn cưỡng tránh thoát kỵ sĩ kiếm đánh trúng Bợ Rủ Sở mũ giáp, cái kia đỉnh bảo hộ mũi mũ sắt thoát ly Bợ Rủ Sở đầu lăn ở trên đất, nhìn có vẻ giống như là đầu lăn ở trên đất như vậy. Bợ Rủ Sở, Ever kinh sợ bật thốt lên, nàng cho rằng Bợ Rủ Sở bị chém đứt đầu. Ha ha ha. Ivan ba tức phát ra cười như điên, hắn đáp ý dùng ngón tay quấn bản thân trùng râu, nhưng là rất nhanh hắn liền không cười nổi. Bởi vì Bợ Rủ Sở tránh thoát kỵ sĩ kiếm, ở túi người trong nháy mắt, hắn kiếm dùng sức vung chém hướng kỵ sĩ tọa kỵ chân trước. Hôi luật luật. Kỵ sĩ tọa kỵ bi hí một tiếng, cả người quỳ xuống, mà kỵ sĩ bị hung hăng ngã xuống đất. Hô. Bợ Rủ Sở nghĩ thầm lần này chúng ta huề nhau, nhưng là hắn không có dừng lại, nhanh chân đi đến bị ném xuống ngựa kỵ sĩ trước mặt, tên kỵ sĩ kia dùng rằng ngồi dậy, nhưng là hắn bình tiểu mũ giáp chuyển cái hướng, không cách nào xuyên thấu qua giòm ngó lỗ nhìn về phía trước, vì vậy kỵ sĩ hai mắt tối đuôi. A. Bợ Rủ Sở ngắm chuẩn kỵ sĩ mũ giáp phía dưới, làm một cái vung vậy gôn vậy dáng vẻ. Sắc bén kiếm chặt đứt kỵ sĩ cổ. Phốc suy, đoằng, đoằng, đoằng. Kỵ sĩ đầu liền với bình tiểu mũ giáp lăn trên mặt đất, cái cổ nơi vết thương phun ra máu tươi, không đầu kỵ sĩ ngồi trên mặt đất, hai chân mở ra lộ ra mười phần tức cười. Chương 58, uy hiếp Bợ Rủ Sở làm liền một mạch chém đứt Ivan bá tước kỵ sĩ đầu, không đầu kỵ sĩ ngồi dưới đất thân thể rung động, Bợ Rủ Sở biết rõ đây là đầu dây thần kinh bản năng phản ứng, nhưng là máu tươi từ kỵ sĩ đứt rời cổ phun ra, không biết rõ vì sao Bợ Rủ Sở chợt nhớ tới bản thân ăn qua cừu nguyên con. Ai da. Dạ dày giống như là rời sông lấp biển như vậy, Bợ Rủ Sở lại cũng không áp chế được nơi cổ họng tuôn ra nước chua, hắn mặt một bên nôn mửa ra. Thông. Không đầu kỵ sĩ như nửa đoạn đầu gỗ như vậy ngã xuống, mà Bợ Rủ Sở lúc này cảm thấy bản thân hai tay chua xót khó nhịn, liền ngay cả bắp chân bụng đều có rút gân cảm giác. Hô, hô, hô. Bợ Rủ Sở liền vội vàng đem trong tay kiếm cắm trên mặt đất, thân thể đâm đến bản thân kiếm, thời khắc này hắn giống như là bị hút sạch tất cả khí lực như vậy. Giết hắn. Ivan ba tức thân thể run rẩy, hắn mặt và mẹo, vừa dùng lực tóm dưới bản thân bên mép trồng râu. Nghiêng đầu qua đối với bên người hai tên gia tộc kỵ sĩ ra lệnh. Vâng, bá tước đại nhân. Nhìn thấy đồng bạn bị giết, cho dù không có Ivan bá tước mệnh lệnh, cái này hai tên kỵ sĩ cũng chuẩn bị làm như vậy. Bọn họ vứt bỏ trong tay trường mâu, trực tiếp rút ra bên hông kiếm, dùng gót chân kim mã đâm chợt đá một cái, tọa kỵ hí một tiếng chở các kỵ sĩ xung ra. Két két két. Bợ Rủ Sở xa xa nhìn thấy vọt tới hai tên kỵ sĩ, hắn nghĩ muốn di chuyển, nhưng là phát hiện dĩ nhiên khẽ động đều không động được, cái này chỉ có 16 tuổi thân thể hay lại là quá non nớt, cắn răng cố gắng cầm trong tay kiếm nâng lên. Bất quá đây hoàn toàn là một loại ý nghĩa tượng trưng. Báo thủ. Hai tên Ivan ba tức kỵ sĩ vung vẩy trong tay kiếm, bọn họ có hoàn toàn chắc chắn có thể trong nháy mắt gỡ xuống Bợ Rủ Sở đầu. Tê dại chứng, lão tử phải chết ở chỗ này. Bợ Rủ Sở cười khổ một tiếng, không nghĩ tới bản thân cái này xuyên việt giả quá xúc động điểm. Nếu như có người có thể viết xuyên qua tiểu thuyết mà nói, sợ rằng Bợ Rủ Sở sẽ là trong lịch sử nhất đoạn mệnh xuyên việt giả. Vâng. Ngay tại Bợ Rủ Sở dần dần đã có thể nhìn thấy kỵ sĩ dưới háng chiến mã phun mũi vàng, kỵ sĩ trong tay sáng như tuyết kiếm, cùng với do nét hoàn hảo khôi giáp, bình tiểu mũ giáp trong một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân, mà Bợ Rủ Sở lại chỉ có thể bản năng nắm chặt trong tay kiếm. Nhưng ngay khi hai tên kỵ sĩ xông về Bợ Rủ Sở trong nháy mắt, một bóng người chạy như bay tiến lên đem Bợ Rủ Sở nhào tới bên cạnh, hai người lăn ở chung một chỗ, nhưng là lại miễn cưỡng tránh thoát kỵ sĩ lợi kiếm. Ô, vợ dù sợ lăn đến bụi cây trong, hắn nhìn thấy đem bản thân nhào ngã bên cạnh lại là sật thuốc cổ, cái này độc nhãn nam nhân xoay mình đứng lên, dùng sức phẩy dưới vợ dù sợ trên người bùn đất. Làm gì ngỡ ra? Sật thuốc cổ trách cứ hỏi, bất quá nhìn thấy vợ dù sợ sắc mặt, tựa hồ hiểu được cuộc chiến đấu này, đối với chỉ có 16 tuổi vợ dù sợ mà nói quá máu tanh điểm, mặc dù thiếu niên lão thành vợ dù sợ, thường xuyên sẽ cho người quên mất niên kỷ của hắn. Mới vừa chân có chút không động được, vợ dù sợ dùng rằng đứng lên, cười khổ một tiếng nói với sật thuốc cổ. A, sau đó thói quen là tốt rồi. Sật thuốc cổ gật đầu một cái, vỗ vỗ vợ dù sợ bả vai nói ra. Ngay tại hai người tránh thoát kỵ sĩ công kích thời điểm, cái kia hai tên Ivan bá tức kỵ sĩ dần dần tìm chặt tọa kỵ dây cương, chậm chạp dừng lại, tiếp lấy bọn họ không hẹn mà cùng nhảy xuống ngựa, xách theo kiếm đi bộ hướng đi vợ dù sợ cùng sật thuốc cổ. Đáng chết, ngươi còn có thể nắm chặt kiếm sao? Sật thuốc cổ ngăn ở vợ dù sợ trước mặt, hắn một tay nắm bản thân sừng châu dao găm, một tay nắm một thanh trường kiếm, cũng không quay đầu lại đối với vợ dù sợ hỏi. Có thể, lúc này tốt nhiều. Vợ dù sợ hai tay nắm bản thân kiếm, tránh thoát các kỵ sĩ tấn công sau, thân thể tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, mà có thể nhúc đích, mặc dù vẫn có chút vô lực cảm giác, nhưng là cuối cùng cũng có thể hành động. Và các kỵ sĩ bình thường cũng không thích từ trên ngựa xuống đi bộ, bởi vì tiêu ngạo bọn họ cho rằng đi bộ binh lính là rất đê tiện, nhưng là nếu như là vì càng ổn thỏa giết chết địch nhân mà nói, như vậy đi bộ không thể nghi ngờ là có khả năng nhất phát huy các kỵ sĩ lực lượng phương pháp, làm đến nơi đến chốn sẽ để cho bọn họ đem bản thân chiến kỹ mở ra hoàn toàn. Hai tên kỵ sĩ tả hữu đánh bọc hướng bờ rủ sở cùng sật thuốc cổ, bọn họ cho rằng bản thân đồng bạn chết ở trên tay bờ rủ sở hoàn toàn là khinh thường kết quả, vì vậy bọn hắn bây giờ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Từ ngực, bờ rủ sở cùng sật thuốc cổ dựa lưng vào nhau, bọn họ nhìn đến đánh bọc sườn kỵ sĩ, bờ rủ sở không nhịn được nuốt vào nước miếng, nói thật ra vừa mới tiêu diệt tên kia cưỡi ngựa kỵ sĩ đơn thuần bất khí, những thứ này chuyên môn vì giết chóc mà bồi dưỡng kỵ sĩ, vô luận là thể lực hay lại là chiến kỹ kỳ thực đều cao hơn hắn, coi như là thêm vào sật thuốc cổ, cũng không biết rõ bọn họ có thể hay không tránh thoát một kiếp. Đoạn. Một tên kỵ sĩ giành trước công kích về phía sật thuốc cổ, hắn kiếm cùng sật thuốc cổ kiếm đụng vào nhau, phát ra vang dội thanh âm. Sật thuốc cổ dùng trường kiếm đón đỡ kỵ sĩ kiếm, nhưng là lại dùng sừng châu dao găm lợi dụng đúng cơ hội công kích. Ngay tại sật thuốc cổ cùng kỵ sĩ đánh thành một đoàn thời điểm, một tên khác kỵ sĩ cũng dùng kiếm công kích liên tục hướng bờ rủ sở, khiến cho bờ rủ sở một bên né tránh một bên đón đỡ. Hắn chiến đấu kỹ xảo toàn bộ đến từ bờ rủ sở có từ lâu trí nhớ, nhưng là đáng tiếc lúc trước bờ rủ sở đối với chiến đấu cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, vì vậy bờ rủ sở lộ ra rất chật vật, cho tới không thể không vòng quanh một cây đại thụ trốn tránh kỵ sĩ đuổi giết. Dừng tay, tất cả dừng tay. Liên ở nơi này chém giết huyên náo thời khắc, đột nhiên một cái cao vút thanh âm phát ra, đang ở chém giết lẫn nhau người trong môn nghe thấy đến thanh âm, không nhịn được hướng nguồn thanh âm địa phương nhìn sang, Ivan bá tước các kỵ sĩ quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy, không ai bị nổi Ivan bá tước lúc này trên cổ điều khiển một thanh kiếm, nắm vào tay kiếm là một đôi thực lực mạnh mẽ nữ nhân tay. Heber, là Heber, làm rất khá. Vợ dù sở chính vòng quanh một cây đại thụ cùng kỵ sĩ chơi lấy trốn ẩn nấp, hắn nhìn thấy Heber dĩ nhiên uy hiếp Ivan bá tước lập tức đại hỉ đứng lên. Bản thân muốn là nghĩ muốn bắt giặc phải bắt đua trước, lại không nghĩ rằng cuối cùng làm được dĩ nhiên Heber. Ghê tởm ra hỏa. Nhìn thấy bản thân bá tước lại bị uy hiếp, Ivan các kỵ sĩ đều hoảng loạn lên, phải biết các kỵ sĩ đều là Ivan bá tước phụ thuộc, nếu như bá tước có cái gì không hay xảy ra mà nói, bọn họ ít nhất đều là không bảo vệ được lợi tội danh, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị tước đoạt đất phong đuổi ra khỏi lãnh địa. Tất cả dừng tay. Heber dùng kiếm đỡ Ivan bá tước, uy hiếp đến hắn đối với các kỵ sĩ hô. Ô ô ô, thả, buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Ivan bá tước lúc này trên mặt không có chút huyết sắc nào. Quả thực so với tái nhận kỵ sĩ mặt còn muốn bạch, chớ nhìn hắn vừa mới còn không ai bị nổi, nhưng lúc này lại một bộ thứ hèn nhát bộ dáng. Cho ngươi các kỵ sĩ đều buông vũ khí xuống. Heber nhìn thấy bờ rủ sở xông về Ivan bá tước thời điểm, thông minh nàng lập tức ý thức được bờ rủ sở ý tưởng, ở song phương chiến lược cách xa tình huống dưới, cũng chỉ có bắt lại Ivan bá tước, bọn họ mới có thể còn sống rời đi nơi này, chỉ là Ivan bá tước bên người một chỉ có kỵ sĩ bảo hộ, nghĩ muốn bắt hắn lại hết sức khó khăn, nhưng ngay khi lúc này, công kích bờ rủ sở kỵ sĩ bị giết chết, chọc giận Ivan bá tước vắng đầu, lại đem bên người chỉ còn lại kỵ sĩ phái đi ra ngoài. Vì vậy hệ vợ cơ hội liền đến. Hỗn đản, nếu như ngươi dám đả thương bá tước đại nhân một đầu ngón tay, chúng ta liền biết đem ngươi đóng vào trên cây gỗ, tươi sống rút ra ngươi ruột. Ivan bá tước kỵ sĩ nổi giận đùng đùng bay lại, bọn họ giống giận lên hướng về phía hệ vợ phát ra tử vong uy hiếp, chỉ là hệ vợ căn bản cũng không có để ý tư. Hệ vợ nhấc nhấc bản thân cảm, đẹp đẽ cặp mắt kinh miệt nhìn chằm chằm các kỵ sĩ, cổ tay nàng hơi chút vừa dùng lực, lưỡi đao liền bạch phá Ivan bá tước cổ ra thịt, máu thoáng cái chảy ra. A, máu, máu, hỗn đản, mau buông xuống vũ khí, các ngươi muốn ta chết sao? Ivan bá tước giống như bị nắm cổ kê tiêm kêu lên, hắn so với bất kỳ người đều quý trọng bản thân sinh mệnh, vì vậy lớn tiếng mệnh lệnh các kỵ sĩ. Các kỵ sĩ cũng khẩn trương đứng lên, nhưng là bỏ vũ khí trong tay xuống liền biết mặc người chém giết, bọn họ nhìn nhau một cái không biết nên như thế nào cho phải, nhưng vào lúc này, một hồi tiếng vó ngựa vang lên, tựa hồ có một cái khác chi đội ngũ đang nhanh chóng đến gần bọn họ, liền ngay cả bờ rủ sở mấy người cũng khẩn trương, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chương 59, âm nhu tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Giang có ở con đường trên Ivan bá tước cùng bờ rủ sở mấy người cũng không nhịn được nhìn lại, chỉ thấy một mặt hắc quả phụ cờ sĩ xuất hiện, ngay sau đó là một đám đến từ dạn đạn pháo đài kỵ sĩ, bọn họ ở một tên đeo đến khép mở kiểu mũ giáp kỵ sĩ dưới sự dẫn dắt ép tới gần mọi người. Là ai ở dạn đạn nữ bá tước lĩnh trên đất phân tranh? Tên kia đeo đến chó miệng khép mở tiểu mũ giáp kỵ sĩ, đang đến gần một mảnh hỗn loạn chiến đấu sân bãi thời điểm, nắm chặt dây cương, dưới háng chiến mã quay tròn vòng vo, kỵ sĩ lớn tiếng theo mặt nạ trong hô: "Cứu mạng, mau cứu ta." Nhìn thấy dạn đẳng kỵ sĩ xuất hiện, Ivan bá tức hét la đứng lên, nhưng là trên cổ đao lập tức khiến hắn nhận rõ ràng trước mắt hình thức, vì vậy cố gắng im lặng. Lớn mật ra hỏa, lại dám uy hiếp bá tước đại nhân. Nhìn thấy hệ vợ đem đao gác ở Ivan bá tước trên cổ, dạn đẳng kỵ sĩ lớn tiếng gầm lên đứng lên: "Đây là ta cùng Ivan bá tước ân oán cá nhân, ta chịu đến Ivan bá tước đột nhiên tập kích." Vợ dù sở dĩ nhiên không thể để cho dạn đẳng kỵ sĩ đem tập kích quý tộc tội danh đội lên hệ vợ trên đầu, hắn lập tức lớn tiếng đối với dạn đẳng kỵ sĩ nói ra: "Vợ dịn tần lãnh chúa." Tên kia dạn đẳng kỵ sĩ tựa hồ nhận thức vợ dù sở, hắn kinh ngạc nhìn đến trước mặt phát sinh hết thảy, chỉ thấy vợ dịn tần các binh lính nằm một chỗ, rất nhiều người đều bị thương ở trên đất, máu tươi thẩm thấu ở dạn đẳng thổ địa trên. Ivan bá tước đây là chuyện gì xảy ra? Dạn đẳng kỵ sĩ đối với Ivan bá tước dò hỏi. Dĩ nhiên không phải, ách. Ivan bá tước bản năng lên tiếng phản bác, nhưng là hắn cổ lại bị đao cây bảo, băng lãnh lưỡi đao khiến hắn lập tức im miệng. Cái này không công chính, bá tước bị số nữ nhân này bắt giữ ở, hắn không thể là bản thân phát biểu. Ivan bá tước kỵ sĩ nổi giận đùng đùng nói ra. Mời buông ra Ivan bá tước. Dạn đẳng kỵ sĩ ở trên ngựa nói ra. Không được, nếu như thả hắn, những thứ này kỵ sĩ sẽ tiếp tục công kích chúng ta. Sertuko lập tức phản đối nói. Buông ra Ivan bá tước, đây là dạn đẳng thổ địa, các ngươi có nữ bá tước bảo hộ. Dạn đẳng kỵ sĩ lập tức tuyên bố nói, hắn hướng bờ rủ sở đám người bảo đảm bọn họ là được bảo vệ. Buông ra đi hệ bờ. Bờ rủ sở quan sát một cái trước mặt vị này cưỡi ngựa dạn đẳng kỵ sĩ, hướng hệ bờ gật gật đầu nói. Điên sao bờ rủ sở? Nhưng là sật cố lại lập tức phản đối, hắn đối với quý tộc cái gọi là cam kết luôn luôn khịt mũi coi thường. Bất quá, hệ bờ giá để mái treo ở Ivan bá tước trên cổ đao hạ xuống. Hỗn đảng, ta muốn thịt bọn họ, ta muốn treo cổ những thứ này hỗn đảng, để cho bọn họ thi thể treo ở đại thụ trên, tùy ý bốc mùi thối giữa. Bị bản thân kỵ sĩ cứu đi Ivan bá tước, một khi trở lại bản thân trong hộ vệ giữa, lập tức sinh long hỏa hổ, hắn hướng về phía bờ rủ sở đám người tức miệng mắng to. Ken. Ivan bá tước các kỵ sĩ lập tức xách theo kiếm, bao vây hướng bờ rủ sở đám người. Đáng chết, ta liền biết có thể như vậy. Sertuko hùng hùng hổ hổ nắm bản thân dao găm, hắn có chút oán trách bờ rủ sở ngây thơ, bất quá bờ rủ sở lại lạnh lùng nhìn đến, hắn không tin tưởng dạn đẳng người sẽ cho phép Ivan bá tước như thế phách lối. Hôi luật luật. Quả nhiên, dạn đẳng kỵ sĩ vung tay lên, phía sau hắn 30 tên ăn mặc đỏ đèn xen nhau sắc lồng bảo kỵ sĩ lập tức tiến lên, trong tay bọn họ nắm trường mâu nắm chuẩn Ivan bá tước các kỵ sĩ, đem gờ dịn tấn người cùng Ivan bá tước người tách ra. Dừng tay, Ivan bá tước ngài đây là muốn khiêu chiến nữ bá tước trên mảnh đất này quyền lợi sao? Tên kia đeo đến cho miệng mũ giáp mặt nạ cao lớn kỵ sĩ lớn tiếng nói, nên mượn rùa. Ivan bá tước cho mày, hắn biết do nếu như phải ở chỗ này cùng nữ bá tước phát sinh phân tranh, như vậy bản thân lâu dài vừa đến cố gắng liền bổ phí, chúng chi hắn chỉ đem đến 20 tên kỵ sĩ hộ vệ, hiện tại lại thương vong một bộ phận, muốn cùng dạn đẳng cấp kỵ sĩ tác chiến cũng là cực kỳ bất lợi. Ivan bá tước ngăn chặn lửa giận trong lòng. Ivan bá tước chỉ huy hắn tùy tùng rời khỏi, ở lĩnh đi trước hắn dùng ý hiếp ánh mắt nhìn một cái bờ rủ sở, nhưng là nên đón hắn là bờ rủ sở cái kia một đôi tràn đầy lửa giận ánh mắt. Ivan bá tước tập kích khiến gờ dịn tần binh lính tổn thương hơn nữa, bờ rủ sở thật vất vả xây dựng lên một chi lực lượng võ trang, hiện tại trên căn bản thuộc về nửa tàn mức độ, mà bờ rủ sở bản thân cũng thiếu chút nữa chết ở Ivan bá tước kỵ sĩ trên tay. Gờ dịn tần lãnh chúa đại nhân, để cho chúng ta hộ tống các ngươi rời khỏi đi. Tên kia đeo đến cho miệng mũ giáp kỵ sĩ nói với bờ rủ sở. Lãnh chúa đại nhân. Lúc này, tiểu lõa Lian Nhỉ chạy lên tới, nàng nhìn thấy bờ rủ sở mặt không có chút máu, lo lắng hỏi. Ta không sao, nhìn một chút các minh đệ như thế nào đây. Bờ rủ sở hướng Lian Nhỉ khoát khoát tay, hắn nhìn thấy gờ dịn tần mâu đâm binh chỉ có hai người còn đứng, cái khác đều nằm trên đất thống khổ rên rỉ lên, nọ binh chết ba người, các binh lính trên mặt thẫn thờ không nhìn ra hỉ nộ, tàn khốc thương vong đã để cho bọn họ sinh ra một loại nào đó thuế biến. Yên tâm tốt, mạ vịt mang chút ít thảo dược, nàng đã tại trợ giúp mọi người chữa thương, bất quá có một cái chuyện kỳ quái, ta phải hướng ngài bẩm báo. Án Nhỉ nháy mắt, đôi mắt nói với bờ rủ sở. Chuyện gì? Bờ rủ sở có chút buồn bực hỏi. Án Nhỉ đem Ivan bá tước kỵ sĩ xông tới trước xe ngựa, tựa hồ là chuyên môn vì ám sát chém Thuẫn Đi Nhỉ mà đi, mà chém Thuẫn Đi Nhỉ tựa hồ cũng nhận thức Ivan bá tước kỵ sĩ, cái này tin tức nghe vào bờ rủ sở trong lỗ tai, khiến hắn không nhịn được lông mày trao lên. Ngươi nói là thật sao? Án Nhỉ lời nói chẳng những bờ rủ sở nghe thấy, tên kia đeo đến cho miệng mặt nạ dạn đẳng kỵ sĩ cũng nghe thấy, hắn lập tức theo tọa kỵ trên mẹ xuống, nhanh chân đi hướng bờ rủ sở cùng Án Nhỉ hơn nữa hỏi. A. Án Nhỉ gật đầu một cái, nàng nhìn chằm chằm cái này thân hình cao lớn kỵ sĩ, luôn cảm thấy thanh âm có chút quen hay. Nhìn như vậy đứng lên sự tình có chút thú vị đâu. Vợ dù sợ nhìn đến đi tới dạn đẳng kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, khó trách Ivan bá tước đối với hải tặc sự tình để ý như vậy, theo vợ dù sợ loại này yếu gà như vậy âm như quỷ kế rất thấp cấp. Hả, vợ dĩ tấn lanh chúa thoạt nhìn ngài có cái gì ý tưởng? Dạn đẳng kỵ sĩ nhiều hứng thú nói với vợ dù sợ. Đây là rất rõ ràng sự tình, rất rõ ràng cái này một chi hải tặc là chịu đến Ivan bá tước xui khiến, thậm chí là tài trợ, đến nỗi mục đích hẳn là cũng rất rõ ràng. Vợ dù sợ sờ một cái bản thân cảm, hắn hầu như không cần bất kỳ suy đoán nào liền có thể biết Ivan bá tước kế hoạch. Ngài là ở tố cáo Ivan bá tước tài trợ hải tặc sao? Ở không có bằng chứng tình huống dưới, hy vọng ăn nói cẩn thận. Nhưng là dạn đẳng kỵ sĩ nhưng có chút khó xử, tố cáo một vị bá tước là rất khó khăn sự tình, nếu như không có kiên cố bằng chứng chống đỡ mà nói, thậm chí có thể sẽ đưa tới chiến tranh. Chứng minh sao? Hắc, chém Thuấn Đi Ni không phải là sao? Vợ dù sở giơ ngón tay lên hướng xe ngựa phương hướng, cái đó thiếu chút nữa bị Ivan bá tức diệt khẩu hải tặc không phải là nhân chứng. Ách, làm dạn đẳng kỵ sĩ chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn xem Ản Nỉ bỗng nhiên kinh hô lên. Ta biết ngươi là ai, ngươi là phụng bồi vị kia mỹ lệ tiểu thư kỵ sĩ, hiệu tần tức sĩ đúng không? Ản Nỉ bừng tỉnh hiểu ra vỗ tay một cái, nàng chỉ vào đeo đến chó miệng mặt nạ mũ giáp kỵ sĩ nói ra. Ồ, ở Ản Nỉ dưới sự nhắc nhở, vợ dù sở cũng kịp phản ứng, hắn ngẩng lên nhìn đến cái này thân hình cao lớn kỵ sĩ. Ha ha, không nghĩ tới vẫn là không có lừa gạt được ngươi đôi mắt. Hiệu tần tức sĩ cười tháo xuống bản thân mũ giáp, quả nhiên là vị kia ở trở lại gờ gìn tần trên đường lẫn nhau kề vai chiến đấu kỵ sĩ, không nghĩ tới hắn lại là dạn đạn pháo đài kỵ sĩ. Nguyên lai ngài là dạn đạn pháo đài kỵ sĩ, nói như vậy ngài là nữ bá tước gia tộc kỵ sĩ. Vợ dù sở hiếu kỳ hỏi. Không sai, ta là nữ bá tước gia tộc kỵ sĩ, phụ trách bảo hộ nữ bá tước cùng nàng người nhà. Hiệu tần tức sĩ giơ cao eo, đưa mũ giáp kẹp ở dưới nách nói ra. Ngày đó quý tộc tiểu thư, chẳng lẽ là nữ bá tước người nhà? Vợ dù sở nguyên bản nghĩ muốn nói có đúng hay không nữ bá tước, nhưng là ngày đó hắn rõ ràng nhìn thấy nữ bá tước chính ở trong thánh đường cùng giáo chủ cùng một chỗ chủ trì ngày lễ khánh điện, như vậy cùng bọn họ đồng hành chắc là nữ bá tước người nhà. Thế, đúng. Hiệu tần tức sĩ bỗng nhiên dừng lại, hắn gật gật đầu nói. Vợ dù sở thấy hiệu tần tức sĩ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, có lần trước kể vai chiến đấu hữu nghị, hồi tưởng lại, cũng khó trách hiệu tần tức sĩ sẽ ở vừa mới thái độ khuynh hướng bọn họ, bản thân còn có chút kỳ quái, dù sao Ivan bá tước là nữ bá tước ngồi lên tân khách, hơn nữa thực lực cùng tước vị đều tại trên mình. Dạn đẳng các kỵ sĩ lại đồng ý từ trung gian xen vào một gạch, nhìn có vẻ đều đánh 40 đại bản, nhưng kỳ thật nhưng là bảo hộ hắn. Chương 60, đi lại hết thảy bá tước đại nhân, tên hải tặc kia cũng không có bị giết chết, nếu như hắn hướng cái khác người nói đến chúng ta thuê mướn sự tình làm sao bây giờ? Coi như nói như vậy có thể như thế nào, một hải tặc lời nói sẽ có người tin tưởng sao? Ivan bá tước cùng hắn các tùy tùng trở lại bản thân lãnh địa trên đường, bá tước tín nhiệm nhất kỵ sĩ đối với hắn dò hỏi, bất quá Ivan bá tước cũng không sợ, hắn là có đất phong có quân đội bá tước, cho dù là hắn lãnh chúa dạ vẫn đạt công tước, cũng muốn chú ý duy trì cùng hắn hài lòng quan hệ. Cái đó ghê tởm tiểu lãnh chúa, lại dám đối với ta động đao, một ngày nào đó ta muốn chém đứt hắn đầu, cắm ở cái cột gỗ nhọn trên trang trí ta lâu đài. Ivan bá tước hung tợn nói ra, hắn theo xuất sinh đến bây giờ còn chưa từng ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy, trên cổ đau đớn đang nhắc nhở hắn báo thù lửa giận. Không nghĩ tới, cái đó tiểu lãnh chúa thủ hạ lại có hung hãn như vậy nữ nhân. Ivan bá tước kỵ sĩ lắc đầu, trong miệng hắn nói chính là nữ thợ săn nệ bơ, cái đó hung hãn nữ nhân lại dám cây đao gác ở bá tước trên cổ. Xú nữ nhân. Ivan bá tước sờ một cái bản thân cổ. Nếu như nói bở rủ sở đối với bản thân phản kháng khiến hắn nổi nóng, như vậy bị một cái nữ nhân cây đao gác ở trên cổ, nhất định chính là đối với hắn nhục nhã. Ivan bá tước phán đoán quả thật không có sai, cho dù chém Thuấn Đi Nỉ đem bản thân bị thuê mướn sự tình nói ra, nhưng là hiệu tần tức sĩ nói cho bở rủ sở, nữ bá tước cổ nỉ cũng chỉ có thể khiến chuyện này dàn xếp ổn thỏa, một hải tặc chứng từ là không có người tin tưởng, mà Ivan bá tước là dạ vận đạt công quốc cường lực quý tộc một trong, coi như là chống án đến dạ vận đạt công tước chỗ đó, chỉ sợ cũng sẽ không gây ra cái gì gọn sóng. Cứ như vậy buông tha Ivan bá tước. Sở Thu Cô có chút tức giận nói ra, bọn họ gặp những thứ này tội, gián tiếp cùng trực tiếp là bởi vì Ivan bá tước. Tốt, chúng ta rời đi nơi này đi. Mặc dù sợ nhưng không có biểu hiện rất phẫn nộ, hắn biết không có thực lực tình huống, liền ngay cả dạn đẳng nữ bá tước cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu, húng chi bản thân như vậy một cái tiểu lãnh chúa. Vợ dĩ tấn người đem bị thương thương binh đặt ở trên xe ngựa, bọn họ vùi lấp bản thân thi thể đồng bạn, sợ rằng những thứ kia chết đi gở dịn tấn các binh lính không nghĩ tới, dạn đẳng quận thổ địa sẽ trở thành bọn họ nơi quy tụ. Tốt 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 tốt. Ken đồng thổi lên, kéo dài thanh âm vang vọng ở trên quãng dã. Vợ rủ sở đám người đứng ở phần mộ trước, bọn họ nét mặt phi thường nghiêm minh. Chào. Vợ rủ sở lớn tiếng nói, hắn rút ra chuôi này nguyên bản thuộc về chém Thuấn Đi Nỉ kiếm, đi một cái kỵ sĩ lễ phép, đối mặt nhưng là bản thân chết đi binh lính phần mộ. Lãnh chúa đại nhân. Ani, Marvin, Sergio, Edo cùng hiệu tần tức sĩ đều rất kinh ngạc, nhất là hiệu tần tức sĩ vốn cho là đây bất quá là bình thường mai táng, nhưng là vợ rủ sở lại biểu hiện phi thường trang nghiêm. Vợ rủ sở cẩn thận tỉ mỉ đem chết trận các binh lính an táng, hơn nữa mệnh lệnh tất cả có thể hành động nhân đều cùng một chỗ ở bên cạnh phần mộ hàng đứng, như vậy vẫn không tính là. Vợ rủ sở còn hướng những thứ này chết đi các binh lính hành lễ. Từ nay về sau, bất luận chiến đấu cỡ nào kịch liệt, chúng ta đều hẳn là tướng sĩ binh thi thể mang về gờ dìn tần. Vợ rủ sở hạ xuống bản thân kiếm, đối với còn lại người nói. Lãnh chúa đại nhân, ngài làm đã đủ nhiều. Hiệu tần tức sĩ cho rằng vợ rủ sở hành vi là xuất từ nhân tử, hắn khuyên giải an ủi vợ rủ sở nói. Sở thủ cô, ở chỗ này làm cái ký hiệu, chờ sau khi chúng ta trở về, phái ra xe ngựa tướng sĩ binh thi thể đưa về gờ dìn tần. Vợ rủ sở đối với sở thủ cô phân phó nói. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Sở thủ cô gật đầu một cái. Cái khác gờ dịn tấn người nhìn thấy bờ rủ sở làm hết thảy, bọn họ cảm thấy đi theo bờ rủ sở đúng là không sai, coi như là chết trận ở xa trường trên, thi thể cũng có thể về đến cố hương. Tích tí tách. Trên bầu trời dưới lên mưa nhỏ, không biết là có hay không thật có thần linh, nhìn thấy cái này một màn ở trên trời rơi xuống đồng tính nước mắt, nước mưa đánh vào trên người mọi người. A. Edward túi đầu nhìn đến gờ dịn tấn các binh lính phần mộ, hắn ánh mắt có chút sững sờ, tại chiến đấu kịch liệt thời khắc, hắn lại nuốt ở dưới xe ngựa, mặc dù bờ rủ sở cũng không có vì vậy trách cứ hắn, nhưng lại nảy cảm giác tại hắn lồng ngực sắp nổ tung. Edward, Edward, ta thân ái nhất kỵ sĩ. Ở như mộng ảo ánh mặt trời bên trong, Edward nâng lên bản thân bàn tay, ở kẽ ngón tay trong lúc đó hắn nhìn thấy một vị tóc vàng mỹ lệ quý tộc tiểu thư hướng hắn nhào tới, cái kia trắng non tinh xảo gương mặt, như biển khơi như vậy xanh lam đôi mắt, dường như chân quý nhất bảo thạch, trên người màu xanh lục quý tộc váy dài, làm nổi bật nàng. Mặt gạ gì ta tình cảm chân thành, ngươi không có chết. È đổ thân thể kích động phát run, hắn quả thực không thể tin được bản thân đôi mắt, đưa hai tay ra nâng cái này tinh xảo mặt mũi, cái kia đôi môi đỏ thắm là hắn vô số lần hoài niệm. È đổ ngươi đang nói cái gì a? Mặt gạ gì ta chớp chớp lông mi thật dài đôi mắt, tựa hồ rất nghi hoặc È đổ lời nói. Quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi chết, cảm tạ chủ thần, hắn nhất định nghe được ta cầu nguyện. È đổ đem mặt gạ gì ta thật chặt ôm vào trong ngực, cảm thụ đến cái kia ấm áp thân thể, hạnh phúc nước mắt vạch qua hắn gò má. Nhưng là, È đổ ôm chặt mặt gạ gì ta một hồi, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn cảm thấy bản thân trên tay ướt đẫm mồ hôi, È đổ trong lòng cả kinh, hắn cố gắng không muốn túi đầu đi xem, nhưng là lại có một cổ không thể kháng cự lực lượng ép buộc hắn, làm hắn túi đầu xuống thời điểm nhìn thấy bản thân trên tay dính đầy đỏ thâm máu tươi. Không, không, không. È đổ ở nhìn hướng trong ngực mặt gạ gì ta, cái kia dung mạo xinh đẹp đã dường như khô héo đóa hoa như vậy, nàng máu tươi đem trọn cái váy dài nhuộm thành cổ quái màu đen. A. È đổ ôm lấy bản thân đầu, phát ra sợ hãi thanh âm. Xảy ra chuyện gì? È đổ. Làm È đổ bị đông đưa khi tỉnh dậy, phát hiện bản thân dĩ nhiên nằm ở trên xe ngựa, nguyên lai bản thân ở phần mộ trước té xỉu rồi. Không có sao chứ? Hệ vợ tiến lên vô vô hắn mặt, đối với hắn hỏi. Không có việc gì. È đổ lau một cái bản thân mặt, không phân rõ trên mặt là nước mắt hay lại là nước mưa. Cắt, hay lại là kỵ sĩ đâu? Lúc chiến đấu chạy đi đâu? Trên xe ngựa ngồi nằm đều là thương binh, bọn họ nhìn hướng È đổ ánh mắt rất không thân thiện, đối với cái này chiến đấu trong làm đạo binh kỵ sĩ tràn đầy khinh thường, bất quá È đổ đã sớm thói quen loại này trầm trọng, hắn co giúp ở trên xe ngựa, trong đầu tràn đầy cái kia đỏ thâm máu tươi. Ngươi phải hướng ta thành tâm ra sức. Mà lúc này Bợ rủ Sơ nhìn đến quỳ xuống bản thân dưới chân đại hán, có chút ngoài ý muốn hỏi. Vâng, ta cái này mệnh là ngài người hầu gái cứu, vì báo đáp nàng ân cứu mạng, ta nguyện ý hướng tới ngài dâng lên bản thân tính mạng. Quỳ xuống Bợ rủ Sơ trước mặt là chém Tuấn Đinh Nhi, tên hải tặc này đầu mục che bản thân vết thương gian khổ nói ra. Ta phản đối, như vậy một hải tặc gia nhập chúng ta, chỉ sợ sẽ làm cho các quý tộc dễ cận. Ngoài ý muốn là Sật Cổ kiên quyết phản đối, hắn dùng độc nhãn nhìn chằm chằm chém Tuấn Đinh Nhi. Ha ha ha, thật là buồn cười, nếu như ta là hải tặc mà nói, như vậy ngươi lại là ai? Chém Tuấn Đinh Nhi ngẩng đầu lên, không chút khách khí giết hướng Sật Thuốc Cổ. Có ý gì? Sật Thuốc Cổ cao mày, mắt hắn híp lại nhìn hướng chém Tuấn Đinh Nhi. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, thần đâm loại này chiêu thức hẳn là đã từng rất nổi danh một vị đại hải tặc chiêu số, ở cái này trên biển khơi có thật nhiều người nghe nói qua loại này chiêu số. Chém Tuấn Đinh Nhi đứng dậy, hắn đối với Sật Cổ cho hắn một đòn canh cánh trong lòng. Ta lúc còn trẻ cũng ở trên biển khơi kiếm sống, hướng lao bọn thủy thủ học qua một hai chiêu rất bình thường, ngươi có cái gì ý kiến? Sở Thu Cô đối mặt đại hán này không chỗ nào sợ hãi, hắn đưa tay đặt ở sau eo dao găm chua trên, đối với chém Tuấn Đi Nỉ nói ra. Đủ, đừng làm ổn, Đi Nỉ ta cho phép ngươi thành tâm ra sức, từ nay về sau ngươi chính là gỡ dịn tần một phần tử, tới đây. Vợ dù sở hướng chém Tuấn Đi Nỉ ngoắc ngoắc tay, khiến hắn đến gần bản thân. Vâng. Chém Tuấn Đi Nỉ liền vội vàng tiến lên một bước, mà vợ dù sở bắt hắn lại một đống tóc, tiếp lấy giơ tay chém xuống đem hắn cái kia một đống tóc chặt đứt, buông tay ra tóc đón gió phiêu tán. Điều này đại biểu ngươi cùng bản thân đã từng tội ác cắt đứt, nhưng nếu như ngươi cãi lại ta mệnh lệnh mắc phải tội ác mà nói, ta, vợ Jin tần lãnh chúa vợ rủ sở, do thể, lần sau sẽ chém đoạn ngươi đầu. Vợ rủ sở giơ lên bản thân kiếm đối với chém Tuấn Đi Nỉ nói ra. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Nhìn đến tuổi trẻ lãnh chúa vợ rủ sở, chém Tuấn Đi Nỉ nuốt nuốt nước miếng, hắn liền vội vàng túi đầu xuống nói ra. Chương 61, xây công sự ở giãn đẳng các kỵ sĩ dưới sự hộ tống, vợ rủ sở đám người dọc theo bùn lầy đường mòn thuận lợi trở lại vợ Jin tần. Khi nhìn thấy vợ Jin tần cái kia cẩn cối thổ địa thời điểm, vợ rủ sở đám người lại buông lòng một hơi. Cuối cùng về nhà. Vợ rủ sở lẩm bẩm nói đến tất cả mọi người tiếng lòng. Trên xe ngựa các thương binh cũng lộ ra nụ cười. Vợ dịn tần các thôn dân nhìn thấy bờ rủ sở đám người trở lại đều hết sức cao hứng, các tiểu hài tử vây quanh đội ngũ cười đùa chạy, trưởng lão Hồ Rèn đứng ở cửa thôn chống gậy côn, trên mặt hắn nhiều một tầng ngưng trọng, bởi vì trở lại người trong thiếu một nửa. Đem tử vong binh lính danh tự đi lại, bị thương người cũng phải cấp làm cho mỗi người 5 cái ngân tệ bồi thường. Vợ rủ sở trở lại lãnh chúa nhà ở trong, lập tức hướng An Ni phân phó nói. Nhưng là, lãnh chúa đại nhân chúng ta không có ai sẽ viết ta. An Ni lại trợn to hai mắt, cái thời đại này biết chữ tỷ lệ rất thấp, đừng nói dân thường, chính là quý tộc đều không có mấy cái biết chữ. Ta đi tìm điên tu sĩ. Còn tốt thể vợ vì bợ rủ sở giải nạn, chân chính nắm giữ văn hóa là giáo hội, tiến vào giáo hội tu sĩ ngay từ đầu liền muốn tiếp thu văn tự giáo dục. Bợ rủ sở ngay sau đó khiến Sắt Cổ đem lần này thu được chiến lợi phẩm sửa sang lại, trong đó khôi giáp cùng vũ khí tồn vào trong kho vũ khí, cái khác không thể dùng tập trung lại chuẩn bị bán cho thương nhân, tổng cộng sắp xếp một chút, có thể mua bán thành ra 150 viên bạc peso. Nhưng là, đối với bợ rủ sở mà nói thu hoạch lớn nhất hay lại là cái kia một truyền đùi núi lửa. Ở giãn đẳng quận tao nội chiến khiến hắn cơ bản mất đi hơn nửa quân đội, Jamie Hiệp cũng còn không có giải trừ, nếu như bây giờ hắn phái đội một quan trị an binh lính mà nói, vợ rủ sở cũng chỉ có chạy trốn hoặc là thúc thủ chịu trói phần. Ta còn là không hiểu, những thứ này rốt cuộc có cái gì dùng. Sở thủ cổ dùng thô sợi đay khăn tay che miệng mũi, bụi núi lửa chất đầy lánh chúa nhà ở sân trước, bước lên cho bụi khiến đi qua người cũng không nhịn được những mày. Triệu tập các thôn dân, lập tức đem những thứ này bụi núi lửa sàng ra bụi mịn, phân ra một cái khác đội thôn dân đi chặt một ít cây gỗ, đem đầu gỗ làm thành tấm bán. Vợ rủ sở đối với trưởng lão Đồ Rèn phân phó nói: Vâng, lãnh chúa đại nhân. Mặc dù không hiểu Bợ Rủ Sở dự định, nhưng là ở Gở Dịn Tần thôn Bợ Rủ Sở mệnh lệnh là tuyệt đối. Chính chiến trở lại, Bợ Rủ Sở lập tức khẩn trương đầu nhập xây dựng lãnh địa phòng ngự trên, hắn sở dĩ muốn trăm phương ngàn kế trở về bụi núi lửa, chính là vì xây dựng xi măng thành tường. Nguyên thủy nhất xi măng vận dụng là ở Roma cổ thời đại, cách điều chế chính là bụi núi lửa, đất sét, đá cuội cùng nước hỗn hợp, mà những thứ này tài liệu ở Gở Dịn Tần đều có thể tìm tới. Mấy ngày trong, toàn bộ Gở Dịn Tần thôn cũng có thể nghe thấy Bợ Rủ Sở thanh âm, đều có thể nhìn thấy hắn bóng người. Hắn thúc giục các thôn dân đem vật liệu gỗ vận chuyển tới lãnh địa nhà ở trước, khiến hệ vợ chỉ huy cái khác người đi đem bờ sông đất sét moi ra, dùng thức ăn và món đồ chơi dụ hoặc trong thôn trang bọn nhỏ tìm kiếm đá cuội, dần dần ở lãnh chúa nhà ở trước chất đầy đủ loại tài liệu. Hô, mệt chết. E đùa một cái mông ngồi dưới đất, trên người hắn dính đầy cho bụi, nơi nào có một điểm kỵ sĩ phong độ, giống như là một đào mỏ than đá công nhân. Nhanh lên một chút làm việc đi, Bợ Rủ Sở để ở lãnh chúa nhà ở bốn phía đào móc chiến hào. E vợ đi tới, đá đá E đùa cái mông, nói với hắn. Đúng là điên điên cuồng, hắn rốt cuộc muốn làm gì? E đùa hoàn trách đứng dậy, nhưng cũng chỉ là trong miệng lẩm bẩm hai câu. Dù sao coi như lãnh chúa Bợ Rủ Sở cũng không có nhà rỗi. Lúc này Bợ Rủ Sở đứng ở lãnh chúa nhà ở trên nóc nhà, hắn tay vịn tảng đá ống khói, nhìn đến Gở Dịn Tần thôn tại hắn cổ vũ dưới tiến hành kiến trúc công trình, lấy lãnh chúa nhà ở làm trung tâm, đào móc ra một cái chiến hào là vì xây dựng tường rào mà làm chuẩn bị. Hắn ở trong lòng vẽ xuống một phần kế hoạch xây dựng sau, nhìn hướng xa xa, không biết rõ dốc trong trang biên dêm có hay không đã hành động. Hiện tại thật là ở tranh đoạt từng giây từng phút cướp thời gian. Ăn một chút gì đi. Án nghỉ cùng mạ vị quá rõ. Trong giỏ sách là một ít lúa mạch bánh mì cùng trái cây, Bợ Rủ Sở đem lần này thu hoạch tiền phần lớn dùng để mua thức ăn, như vậy các thôn dân trừ nông canh thời điểm nông tác bên ngoài, trên căn bản là không cần lo lắng vấn đề thức ăn, cũng vì vậy các thôn dân bất luận nam nữ lao hấu bắt đầu công việc tới cũng phá lệ ra sức. Cảm ơn An Nhi. Thôn dân cầm lên một nhanh cứng rắn lúa mạch bánh mì, cố gắng gặm hướng An Nhi cảm ơn nói. An Nhi, đến gian phòng bên trong tới. Bợ Rủ Sở ở trên nóc nhà nhìn thấy cái này một màn, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lớn tiếng hướng An Nhi hô. Vâng, vâng, lãnh chúa đại nhân. An Nhi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đem bản thân giỏ đưa cho Mạ Vi, bản thân đi vào lãnh chúa nhà ở bên trong. A, thật nặng a, ta vốn là đi ra hưởng lạc, không nghĩ tới biến thành người hầu gái, thật là chán ghét. Mạ Vi toàn trách nói ra. Bợ Rủ Sở thuận theo thang gỗ theo trên nóc nhà xuống, hắn bỗng nhiên ý thức được một cái chuyện trọng yếu, mà chuyện này nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Lãnh chúa đại nhân, chuyện gì? An Nhi nhìn đến theo trên nóc nhà leo xuống Bợ Rủ Sở, buồn bực hỏi. Ở công trình tiến hành trong thời điểm, nàng cũng là bể bộn nhiều việc. Chúng ta lớn nhất nổi ở nơi nào? Bợ Rủ Sở đối với An Nhi hỏi. Nổi. An Nhi càng thêm buồn bực. Bợ Rủ Sở nghĩ đến là dinh dưỡng vấn đề, lớn như vậy công trình số lượng, từng cái Gở Dịn Tần người đều muốn tiêu hao lớn số lượng thể lực, nhưng là bọn họ có thể ăn chỉ có bánh mì đen cùng trái cây, nhưng là khiến mỗi một người ăn thịt cũng không phải rất hiện thực, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Khiến trưởng lão Hồ Rèn đi giết một đầu mập nhất heo, sau đó đem thịt nạc phơi khô chứa đựng, nhưng là thịt mỡ bộ phận toàn bộ cho ta lấy tới. Bợ Rủ Sở đối với An Nhi phân phó nói. An Nhi cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn là dựa theo Bợ Rủ Sở phân phó tìm tới trưởng lão Hồ Rèn. Gở Dịn Tần heo đã toàn bộ nuôi nhốt đứng lên. Trưởng lão Hồ Rèn là cái rất thông minh người, làm Bợ Rủ Sở khiến hắn đem thả rông một nửa thuần hóa chuồng heo nuôi đứng lên thời điểm, bắt đầu hắn còn có chút không hiểu, nhưng là rất nhanh phát hiện đây là một cái biện pháp rất tốt, nhất là ghép lại nuôi dưỡng phương pháp, bớt đi không ít nuôi heo trái cây rừng, hơn nữa khiến trong vòng heo không ngừng mập lên. Giết một đầu mập nhất heo. Trưởng lão Hồ Rèn nghe Án Nhi lời nói, ngẩn người một chút, mùa này cũng không phải giết heo tốt nhất thời tiết, nhưng là nếu là lãnh chúa mệnh lệnh, hắn gật đầu một cái biểu thị đều nghe theo làm. Giết heo là thợ rèn phụ tử. Bọn họ là trong thôn trang có sức mạnh nhất người, một đầu mập nhất tráng nhất heo bị theo trong vòng kéo ra ngoài, nhưng là loại này một nửa thuần hóa heo cực kỳ hung hãn, thợ rèn trong tay nắm một thanh thiết truy gấp đến độ xoay quanh. Ấn chặt hắn, đồ ngốc, cẩn thận hắn răng nanh. Thợ rèn nhi tử bắt lại heo cái đuôi, lại bị heo truy xoay quanh, ở một bên xem náo nhiệt các tiểu hài tử phát ra tiếng cười lớn. Để cho ta tới. Lúc này, chém vẫn đi nỉ từ bên ngoài đi tới. Hắn bởi vì phần eo chịu đến sật cổ thận đâm bị thương hại, trước mắt ở trong quân doanh dưỡng thương, nhưng là luôn là ở tại phòng dài trong khiến hắn cảm thấy bực mình, vì vậy đi ra đi tản bộ một chút. Không nghĩ tới lại nhìn thấy cái này một màn. Ô hát. Thợ rèn phụ tử hòa trưởng lão Hồ Rèn nhìn thấy nửa đoạn tháp như vậy cao lớn chém thuẫn đi ní đi tới. Thợ rèn nhi tử không để ý bung ra bản thân tay, đầu kia khỏe mạnh nhất heo gào một tiếng hướng về phía chém thuẫn đi ní tiến lên. Cẩn thận. Trưởng lão Hồ Rèn có chút khẩn trương. Loại này một nửa thuần hóa heo mọc ra răng nanh, cả người khoác cứng da lông, vừa không cẩn thận mà nói tuyệt đối có thể đẩy người chết. Ha ha ha. Nhưng chém thuẫn đi ní không chỉ không có sợ sệt, ngược lại đem hai chân rẽ ra trọng tâm hướng phía dưới, hắn hai tay hướng về phía đầu kia xông lại heo. Gào. Heo phát ra uy hiếp thanh âm, cúi đầu xuống trực tiếp xông về chém Tuấn Đỉ Nhi. Đoằng. Một tiếng vang thật lớn, trưởng lão Hồ Rèn cùng thợ rèn phụ tử cùng với các thôn dân giật mình nhìn thấy, chém Tuấn Đỉ Nhi dĩ nhiên bắt lại heo hai cái răng nanh, ngay sau đó một cái lưng vai ném, đem nặng hơn 150 cân heo quằn mạnh xuống đất. Và tất cả mọi người đều giật mình tại chém Tuấn Đỉ Nhi lực lượng khổng lồ, không nghĩ tới đại hán này có như vậy quái lực. A ha ha, xem ra không khôi phục được sai. Chém Tuấn Đỉ Nhi hoạt động một chút bản thân bà bay, cười ha hả nói ra. Chương 62. Cơm là thép đầu kia một nửa thuần hóa heo bị chém thuẫn đi nỉ rơi thất điên bắt đảo, thợ rèn liền vội vàng tiến lên ngắm chuẩn đầu heo hung hăng đập xuống. Bên cạnh thợ rèn nhi tử cầm lên ao, ngắm chuẩn heo cổ đâm vào đi, thời trung cổ người là không ăn máu, vì vậy mặc cho máu heo chảy xuôi trên mặt đất. Rất nhanh, thịt heo bị cắt mở, da heo bị lột ra tới bốn góc cột lên thô sợi đay dây thừng treo lên hơi khô, da heo cũng là có thể dùng đến chế tạo khôi giáp, chờ phơi khô sau đó, da heo sẽ bị chứa đựng tiến vào lãnh chúa kho hàng. Lãnh chúa đại nhân ngài muốn thịt mỡ. Trưởng lão Hồ Dẹn chống gậy côn, chỉ huy thôn dân đem thịt mỡ mang tới bờ rủ sở trước mặt. Bỏ vào nồi bên trong đi. Bờ rủ sở chỉ trước mặt lớn nhất một miệng nồi, khiến các thôn dân đem thịt mỡ toàn bộ bỏ vào. Đây là muốn làm cái gì? Các thôn dân không hiểu nhìn đến bờ rủ sở, bọn họ cho rằng bờ rủ sở nghĩ muốn ăn thịt mỡ, bất quá đây không khỏi cũng quá nhiều điểm. An Nhi, bắt đầu đốt lửa. Bờ rủ sở cùng ba tên thôn dân cùng một chỗ nâng lên nồi, đem nặng nghề nồi mang lên lãnh chúa nhà ở trước trên đống lửa. An Nhi cầm lên đá đánh lửa cùng có khô, nàng không ngừng đánh đến đá đánh lửa, hỏa tinh dẫn hỏa có khô cùng tuổi chồng, hỏa diễm bốc cháy. Lãnh chúa đại nhân, ngài không có chấm nước. Trưởng lão Hồ Rèn nhắc nhở bờ rủ sở nói, không cần chấm nước. Bờ rủ sở lại thần bí cười cười, hắn nhìn chăm chú nồi. Qua một hồi lâu, nồi trong thịt mỡ ở trong liệt diễm bắt đầu phát ra tư tư thanh thanh âm, mùi thịt dày đặc ở toàn bộ lãnh chúa nhà ở bốn phía, đang ở công tác các nông nô nghe thấy cái này mùi thịt, đều thèm thẳng nuốt nước miếng. Quá thơm, quá thơm. Ha ha, vừa làm việc vừa còn có thể nghe đến cái này mùi thịt, cảm giác cũng không phiền hà. Các nông nô ở nặng nhọc công tác trong chẳng những không có lời biếng, ngược lại mỗi cái mặt mày hớn hở, mặc dù không thể cùng quý tộc như thế ăn thịt, nhưng ít nhất có thể ngửi được vị thịt nói, cái này tựa hồ cũng không tệ. Hả, đây là? Trưởng lão Hồ Rèn một mực ở quan sát bợ rủ sở, hắn cảm thấy cái này tiểu lãnh chúa cực kỳ thần bí, bắt đầu hắn còn tưởng rằng bợ rủ sở là muốn nấu thịt ăn, hoặc là phân cho tất cả mọi người. Hồ Rèn đã làm tốt chuẩn bị khuyên bảo bợ rủ sở, bởi vì một con heo căn bản cũng không đủ tất cả mọi người ăn, nhưng là khi nồi trong thịt mỡ phát ra tư tư thành, tiếp lấy nồi trong xuất hiện vàng xanh xanh dầu thời điểm, trưởng lão Hồ Rèn tựa hồ ý thức được cái gì. Đi ra. Nhìn đến dần dần trở nên khô vàng nấu thịt, cùng với chậm rãi xuất hiện dầu thời điểm, bợ rủ sở trên mặt tươi cười, dầu mỡ heo mỡ là vật thay thế tư chất thiếu hụt thời kỳ thịt tốt nhất đồ vật. An Nhi, chờ dầu toàn bộ thấm ra sau, nhớ kỹ đem thịt vớt đi ra, nồi làm lạnh sau, bên trong dầu mỡ heo sẽ biến thành dầu mỡ, cho mỗi một người thêm đồ ăn thời điểm, có thể dùng cái muỗng múc một muỗng. Bợ rủ sở xoa một chút chán mồ hôi, hắn tới gần quá đống lửa trại, hơi nóng khiến hắn chán phủ đầy mồ hôi. Tốt lãnh chúa đại nhân. An Nhi chịu chịu bản thân sinh sắn mũi, trên mặt tươi cười. Ồ đúng, Hồ Rèn, máu heo ở cái nào? Bợ rủ sở lúc xoay người sau khi nhìn thấy trận mắt hốc mồm Hồ Rèn, nhớ tới một chuyện liền hỏi. Máu heo, đương nhiên là vứt bỏ a. Trưởng lão Hồ Rèn ở bợ rủ sở câu hỏi trong kịp phản ứng, hắn vội vàng trả lời. Vứt bỏ. Bợ rủ sở nghe cả kinh, máu heo bánh ngọt nhưng là ăn thật ngon đồ vật, những thứ này ra hỏa dĩ nhiên liền thả, thật là phí của trời. Vâng, căn cứ giao ly máu là chỉ có thể cung phụng cho chủ thần đồ vật, ăn máu động vật nước là sinh vật tà ác hành động. Trưởng lão Hồ Rèn đối với bợ rủ sở giải thích, bất quá hắn có chút kỳ quái, đây cũng là rất thường thức sự tình, bợ rủ sở dĩ nhiên lại không biết. Hả, như vậy a? Cái kia, vậy coi như đáng tiếc. Bợ rủ sở vừa nghe đây là giáo hội quy định, hắn cũng không muốn bị giáo hội xem như một loại nào đó sinh vật tà ác cho diện. Bữa tối thời điểm, mệt nhọc một ngày các nông nô đứng xếp hàng ở lãnh chúa nhà ở trước nhận bản thân thức ăn, An Nghị cùng Mạ Vịt vì bọn họ chuẩn bị lúa mạch bánh mì cùng với một khối nhỏ thịt heo cùng trái cây. Thoạt nhìn không sai, có thịt ta. Các nông nô nhìn đến bưng đĩa rời khỏi đồng bạn đều hâm mộ thấy thèm không thôi, bất quá cũng có người cảm thấy thịt thật sự quá ít. Cái này thịt mới chỉ có ta lớn bằng ngón cái. Một tên đầu hàng Quy Thuận Hải Tặc nhìn đến trong mâm thịt không khỏi liếm môi, làm hải tặc thời điểm mỗi ngày đều có thịt cá ăn, có thể so với cái này một điểm thức ăn mạnh hơn. Làm sao ngươi có ý kiến? Chém Tuấn Đĩ Nhĩ chừng bản thân thủ hạ một chút, mặc dù có cường tráng thân thể, nhưng là Đĩ Nhĩ lại đàng hoàng cùng cái khác người như thế xếp hàng. Hả? Không, đầu, dĩ nhiên không có. Tên Diêu Quy Thuận Hải Tặc liền đội bằng nói, Chém Tuấn Đĩ Nhĩ tính khí có thể không thế nào tốt. Ngươi nên. Lúc này, An Nhi nhìn thấy Chém Tuấn Đĩ Nhĩ, nàng vui vẻ hướng Đĩ Nhĩ ngoắc ngoắc tay. Ồ. Chém Tuấn Đĩ Nhĩ không có ý tứ gãi gãi bản thân sau, cùng tồn tại người thủ hạ trước mặt hung thần ác sát khác nhau, ở An Nhi trước mặt Chém Tuấn Đĩ Nhĩ có chút ngượng ngùng. Cho ngươi, ngươi vóc dáng cao như vậy, ta cố ý cho ngươi nhiều một chút thịt. An Nhi cười đem một mâm thức ăn đưa cho Chém Thuấn Đi Ni trong tay, bên trong thức ăn quả thật so với người khác nhiều. Hả, cảm ơn. Chém Thuấn Đi Ni nhận lấy đĩa, hướng An Nhi cảm ơn nói. Và a, cái này, ta chưa từng có ăn qua thơm như vậy bánh mì. Lúc này, ở đội ngũ bên ngoài những thứ kia nhận thức ăn nông nô, đột nhiên phát hiện lần này bánh mì so với bọn hắn bất cứ lúc nào ăn đều phá lệ hương. Trong này thêm cái gì? Liền ngay cả Quy Thuận Hải Tặc ăn cũng cảm thấy không tầm thường. Trong tay bọn họ là lúa mạch bánh mì không sai, nhưng là bên trong lại có một cổ vị thì nói, không sai, là thịt heo mùi vị. Chẳng qua chỉ là chút ít dầu mỡ heo mà thôi. Ở một bên nhìn đến đại kinh tiểu quái mọi người, bợ rủ sở khinh thường nói ra, ở chế tạo lúa mạch bánh mì thời điểm, bên trong gia nhập dầu mỡ heo, khiến cho bánh mì dinh dưỡng tăng thêm không ít, đồng thời cũng để cho nguyên bản cứng rắn ế ở bánh mì đen vị cũng tốt không ít. Quá tuyệt, ăn quá ngon. Các nông nô cũng không biết trong đó huyền bí, bọn họ chẳng qua là cảm thấy mệt nhọc sau một ngày, có thể ăn được ngon như vậy thức ăn, quả thực là chuyện tốt nhất. Bợ rủ sở nhìn đến lãnh chúa nhà ở trước đã đào móc ra một đạo 13m chiến hào. Ở lãnh chúa nhà ở bên cạnh chất đống vừa mới chế tạo ra được ba khối bằng phẳng vật liệu gỗ tấm bảng, bụi núi lửa cũng bị nghiền nhỏ vụn sàng lọc đi ra, đất sét cùng đá cội theo bên bờ sông trên kéo đến mục đích. Hy vọng có thể ở đêm đánh tới thời điểm tới kịp. Bờ rủ sở trong miệng lẩm bẩm một câu, bất quá nhưng trong lòng có một cái nghi ngờ. Ban đêm hạ xuống, trong thôn trang các nông nô đều trở lại trong nhà mình nghỉ ngơi, Bợ rủ sở các gia thần cùng các binh lính ở phòng dài cư trụ, chỉ có An Nhi, Mạ Vịt cùng Mọ Nỉ cả cùng với bợ rủ sở ở lãnh chúa nhà ở trong. An Nhi, dê một mực như vậy thống hận ta sao? Ngồi ở cháy lên lửa cháy hừng hực lò sưởi trong tường bên cạnh, bợ rủ sở thoải mái ngồi ở cái ghế gỗ, hướng An Nhi dò hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá ta nghe dọc trang viên nữ đầu bếp đã từng nói, các ngươi khi còn bé hay lại là rất tốt hơn, nhưng là ở phu nhân qua đời sau, không biết rõ vì sao Jem liền phi thường căm hận ngài. An Nhi không người đem một mảnh đất thảm trải tại lò sưởi trong tường bên cạnh, coi như trực đêm thị nữ, nàng tối nay phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Thật sao? Nghe An Nhi lời nói, không chỉ không có giải trừ bợ rủ sở nghi ngờ trong lòng, ngược lại càng sâu loại này không hiểu. Chương 63, thần bí kỹ thuật ngày thứ 3, bợ rủ sở nhìn đến những thứ kia bằng phẳng tấm ván, khiến thợ rèn phụ tử mang theo các nông nô đem tấm ván một đầu làm thành cái nêm hình dáng, mà đổi thành một chi tấm ván làm thành lõm bộ phận, bắt đầu các nông nô cũng chỉ là máy móc dựa theo bợ rủ sở mệnh lệnh đi làm. Nhưng là chỉ có trưởng lão bộ rèn chú ý tới bợ rủ sở dụng ý lãnh chúa đại nhân, đây là đang làm gì, tại sao đem thật tốt đầu gỗ chém thành lỗ thủng? Hệ vợ đi ngang qua thời điểm, không hiểu hướng trưởng lão bộ rèn dò hỏi. Cái này thật không đơn giản, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, đây là Liệp Mạn Đế quốc thời đại kỹ thuật. Trưởng lão bộ rèn nhìn đến những thứ kia đoạn trước bị gia công không thành được cùng hình dáng vật liệu gỗ, đối với hệ vợ nhỏ giọng nói ra. Làm sao có thể? Hệ vợ có chút không tin tưởng lắc đầu một cái. Liệp Mạn Đế quốc là đã từng thống hợp toàn bộ đi át đại lục cường đại nô lệ chế độ đế quốc, bọn họ có thật nhiều khiến hiện tại người chố mắt nghẹn họ kỹ thuật, tỉ như ở vào thánh thành to lớn hình tròn đấu thu trường, hào hùng cao giá dẫn kính nước. Ở đế quốc thư viện trong còn có Liệp Mạn Đế quốc sự tình một ít thư tịch, ta nhớ được rất rõ ràng, bên trong có một đoạn văn tự ghi chép Liệp Mạn binh lính đế quốc tại hành quân trên đường, sẽ dùng đầu gỗ nhanh chóng xây dựng lên công sự, lúc trước ta vẫn không rõ tốc độ bọn họ làm sao nhanh như vậy, nhưng là bây giờ ta tựa hồ có chút minh bạch. Trưởng lão Hồ Rèn chống gậy côn nói với Heber, ngươi tiến vào đế quốc thư viện. Hệ vợ quan tâm điểm có chút không quá giống nhau. Đế quốc thư viện mặc dù danh xưng là thuộc về đế quốc, nhưng trên thực tế là do giáo hội trông coi. Giáo hội cho rằng bên trong có thật nhiều cực đoan nguy hiểm tư tưởng cùng tri thức, không có giáo hoàng cho phép là không vào được. Ha ha ha! Trưởng lão Hồ Rèn lại cười cười, hắn không có trả lời hệ vợ vấn đề, chỉ là đưa mắt đặt ở công tác trong bờ rủ sở trên người. Cái này tiểu lãnh chúa lúc này đối với Hồ Rèn mà nói cả người tràn đầy thần bí. Vật liệu gỗ một đầu dựa theo bờ rủ sở yêu cầu tiến hành gia công, bờ rủ sở một bên dạy dỗ các nông nô sử dụng thức tiến hành chính xác đo lường, một bên kiểm tra bọn họ công tác. Thẳng đến mỗi một gỗ miếng bản đều hợp cách mới thôi. Hiện tại đem tấm ván ghép lại đứng lên. Bợ rủ sở đối với các nông nô ra lệnh. Các nông nô cầm lên cái nêm đầu một đoạn vật liệu gỗ, đặt ở lõm một đoạn vật liệu gỗ trên, bọn họ giơ lên trong tay truy gỗ, cùng một chỗ dùng sức đập xuống, chỉ nghe binh binh thanh âm bên tai không dứt, vật liệu gỗ hoàn mỹ ghép lại ở chung một chỗ. Lợi hại. Ever nhìn đến bợ rủ sở ghép lại vật liệu gỗ, không khỏi thở dài nói, cái thời đại này phần lớn đầu gỗ trại đều là đem đầu gỗ trẻ thành hai đầu sắc bén tròn gỗ. Sau đó một cái theo sát một cái cắm ở thổ địa bên trong, như vậy phi thường lãng phí đầu gỗ, gờ gìn tần thổ địa cắn gối thiếu hụt vật liệu gỗ, nếu như dùng cái này phương pháp mà nói, muốn xây dựng một tòa cũng không rắn chắc đầu gỗ pháo đài, sợ rằng được hao phí cả tòa tiểu rừng rậm, nhưng là loại này ghép lại vật liệu gỗ liền khác nhau, lẫn nhau nối liền không khe hở vật liệu gỗ tạo thành tường gỗ, chỉ là vẫn có chút vấn đề nhỏ, đó chính là tường gỗ cũng không rắn chắc. Đây cũng là ma pháp sao? Món nhỉ cả nút ở lãnh chúa nhà ở bên trong, nàng ghé vào cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến rất sợ bị người phát hiện. Đây coi là cái gì ma pháp, đây bất quá là công tượng kỹ thuật thôi. Mạ Vịt cắn trái táo, nàng có chút không phục nói ra. Nhưng là thật thần kỳ a, những thứ kia tấm bản giống như là sinh trưởng thành như vậy một dạng. Món nhỉ cả cũng rất kinh ngạc, bởi vì những thứ kia kín kẽ tấm bản bất luận mặt ngoài hay là dùng đường đều hết sức tinh xảo. Chậc chậc, cái này tiểu lãnh chúa có chút bản lĩnh, có lẽ hắn thật có thể trợ giúp ngươi tìm tới phục hồi dung mạo phương pháp. Mạ Vịt cái này một lần cũng không ở chua, nàng như có điều suy nghĩ nói ra. Mặc dù sơ nhìn đến những thứ kia bị giáp lại tấm bản, hài lòng gật đầu một cái. Tiếp lấy mệnh lệnh các nông nô đem những thứ này tổ hợp tấm ván dọc tại chiến hào bên trong, tất cả mọi người đều cảm thấy không giải thích được, bọn họ vốn cho là bợ rủ sở là phải dùng tường gỗ xây dựng từ ngoài, nhưng là loại này trung gian khoảng cách 2m bên trong chống giống tường gỗ rốt cuộc có cái gì dùng. Lãnh chúa đại nhân, nếu như ngươi muốn xây dựng tường gỗ mà nói, hẳn là sớm nói cho ta biết, cái này phương diện ta là so sánh có kinh nghiệm. Sở Thu Cố đi tới bợ rủ sở bên người, nói với hắn, xây dựng tường gỗ. Bợ rủ sở kinh miệt cười cười, tường gỗ loại đồ vật này có hắn sắp xây dựng đồ vật kiên cố sao? Ngay tại bờ rủ sơ một bên lo lắng đến Jem, một bên cố gắng bắt đầu xây dựng phòng ngự thời điểm, Jem lúc này lại căn bản không có tâm tư để ý tới bờ rủ sơ, bởi vì bệ mẹ sĩ công tức sắp đến thăm dọc trang viên, đối với Jem mà nói đây là cái ngàn năm mới có cơ hội tốt. Ta quần áo như thế nào đây? Jem không ngừng sửa sang lại bản thân quý tộc hoa phục, cái kia là một kiện theo bệ mẹ sĩ công quốc thành trấn lớn mời tới thợ may chế tạo, màu xanh nhạt nhỏ vải tây này, ở hoa phục bên cạnh còn dùng sang quý vàng tơ lụa đường viền, chiếu lấp lánh tơ lụa khiến Jem tràn đầy cao quý, cái này một bộ quần áo giá trị cơ hồ là dùng hết 10 năm lãnh địa thuế thu. Khiến Jem mười phần tự hào. Hoàn mỹ, nam tước đại nhân. Jem bên người người hầu lập tức định nọt nói ra. Ta nghe nói công tước đại nhân có 10 cái hoàn toàn dùng tơ lụa chế tạo quần áo, mà ta lại chỉ có thể dùng tơ lụa đường biển. Jem cắn môi, có chút nản lòng cùng hâm mộ nói ra. Bên tước sĩ đứng ở sau lưng Jem, hắn hơi khẽ cau mày, vì định hót bệ mẹ sĩ công tước. Jem đem lãnh địa trong thuế thu trước thời hạn trưng thu 3 năm, đã khiến trong lãnh địa các nông nô oán thanh khắp nơi, nhưng là bởi vì đi giải trừ bợ rủ sở danh hiệu thất bại, Dêm không cho hắn sắc mặt tốt, cái này làm cho bên tức sĩ không biết nên như thế nào khuyên giải. Bọn họ tới. Đột nhiên, một tên dốc trang viên người hầu, đội bá chạy đến cửa nơi, hắn kích động chỉ vào phía sau nói với Dêm. Quá tốt, đều sốc lại tinh thần cho ta. Dêm giơ cao lưng, trên chân hắn lôi kéo dài 4, 5 tấc bụi dày, loại này cung đình quý tộc mặc cũng là hắn nghe theo thợ may để nghỉ mặc. Đắc 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 đắc. Ngay tại người hầu hướng Dêm bẩm báo đồng thời, theo dốc ngoài trang viên rừng rậm trong ngách nhỏ chuyển tới một hồi tiếng vó ngựa, rất nhanh trong trang viên mọi người nhìn thấy hai tên đầu đội mũ sắt kỵ sĩ tay cầm cờ xí xuất hiện, vệ mẹ sĩ công tức cờ xí văn chương là vàng cá hồng vậy ô bông, càng đơn giản đồ án càng là biểu thị công tức gia hệ cổ xưa, nhưng là một tên khác kỵ sĩ trong tay cờ xí nhưng là một cái màu đỏ tháp đồ án, đây là đại biểu công tức một cái khác gia hệ, cái kia là tới từ vương thất bảng hệ mẫu thân một mạch. Khiến Dêm hâm mộ không chỉ là cái kia hiển hách gia tộc văn chương, mà là cờ xí cán trên quấn quanh màu lam dài lụa. Đây là chỉ có công tước mới có thể sử dụng ký hiệu, bệ mẹ sĩ công tước là ở trong đế quốc có to lớn quyền lợi 10 đại công tước một trong. Ầm. Dẫn đường kỵ sĩ đi qua sau, ở sau lưng bọn hắn chuyển tới vó ngựa cùng xe ngựa nổ vang âm thanh, một chi trăm người đội ngũ xuất hiện ở ven rừng rậm, Dêm trên mặt tươi cười, bản thân cuối cùng trông tới bệ mẹ sĩ công tước. Nhiều người như vậy, nhưng là, ở sau lưng Dêm bên bá tức lại nhíu mày, công tước mang đến hơn 100 tên tùy tùng, mỗi ngày phải hao phí rất nhiều thức ăn và tài nguyên, mặc dù nói phong thần có nghĩa vụ gánh vác lãnh chúa dò xét lãnh địa thời điểm tiếp đãi, nhưng là đây cũng là rất trầm trọng một bút gánh vác. Chương 64, phong hỏa không khí bệ mẹ sĩ công tước xe ngựa là tươi đẹp màu đỏ, nhưng là ở bốn phía có hoàng kim trang trí, hai con bịt mắt trắng tinh tuấn mã ngẩng đầu dẫn dắt, ở xe ngựa bốn phía toàn thân mặc giáp kỵ sĩ canh gác, mà ở phía sau có mênh mông quần quận người hầu đi theo đến. Dốc gia tộc vì công tước đại nhân tới thăm cảm thấy vinh hạnh lớn lao. Dêm hai chân đang chéo, thật sâu cúi người, hắn tay đẻ soi cung đình lễ phép vẽ vòng hành lễ. Hôi luật luật. Phu xe rìm chặt ngựa dây cương, hai con tuấn mã phát ra hy dừng lại, vừa bận ngừng ở cửa trang viên. Ở phía sau xe ngựa xuất hiện hai tên người hầu nhỏ đội vàng chạy lên trước, bọn họ bưng một bộ tiểu thang gỗ khoác lên dưới xe ngựa, phu xe ngựa nhảy xuống mở ra sơn đỏ cửa xe, Dêm cổ họng hoạt động một cái này phô trương tuyệt đối không phải hắn như vậy nam tức có thể tưởng tượng. Treo, treo, treo. Một chỉ mang đầy đủ chiếc nhẫn tay nắm lấy chốt cửa, tiếp lấy một đôi cường tráng chân đạp lên thang gỗ đi xuống. Một cái màu nâu đỏ tóc trung niên nam nhân đi xuống, hắn có một đôi linh hoạt mắt xanh, mũi cao vút như ứng móc, ở bên trái trên gương mặt có một đạo vết thương, khiến cho nam nhân có một loại không nói ra được giảo hoạt cảm giác. Tôn kính công tước đại nhân. Dêm đầu thấp càng thấp, hắn chỉ có thể nhìn thấy công tước thuộc da dày ống cùng mũ che màu đỏ đường đáy. Ta thật sự không muốn rời khỏi ngài lâu đài, nơi này quá vắng vẻ. Đột nhiên, theo trong xe ngựa vang lên nữ nhân nhu mỹ thanh âm, nhưng là lại đang không ngừng oán trách. Đây là một vị nam tước trang viên, chúng ta ở chỗ này sẽ phải chịu rất tốt tiếng đãi. Vệ mẹ sĩ công tước xoay người đưa tay ra, một chỉ nữ nhân trắng non tay theo trong xe ngựa đưa ra, khoác lên công tước trên mu bàn tay, tiếp lấy một cái ăn mặc hoa lệ nữ nhân dùng quạt che đậy nửa bên mặt đi xuống. Tin tưởng ta, tôn kính công tước đại nhân cũng mỹ lệ công tước phu nhân, ngài nhất định sẽ chịu đến tốt nhất tiếng đãi. Dêm liền vội vàng tiến lên mấy bước, lộ ra nụ cười đối với bệ mẹ sĩ công tước nói ra. Ha ha ha, hắn gọi ta công tước phu nhân. Nữ nhân ở quạt hạ phát ra như chuông bạc tiếng cười, nhánh hoa run rẩy nói ra. Dêm đại nhân, Dêm đại nhân. Vệ tước sĩ vội vàng lôi kéo Dêm vào áo, ý bảo hắn nghiêng thai tới đây. Dêm có chút buồn bực. Làm sao? Dêm nhíu mày, xoay người hỏi hướng bên tước sĩ. Tại nơi này thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn điều xấu. Đây không phải là công tước phu nhân. Bên tước sĩ liền vội vàng nhỏ giọng nói ra. A. Dêm nghe thất kinh. Hắn chỉ ở thụ phong trong nghi thức đội vã gặp qua công tước một mặt, lúc ấy công tước phu nhân cũng không có xuất hiện, mà nhìn đến xuất hiện ở cùng công tước đại nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa nữ nhân, tiềm thức liền cho rằng là công tước phu nhân. Cái đó lao nữ nhân sinh bệnh. Vệ mẹ sĩ công tước nhíu môi, hắn sờ một cái bản thân đẹp đẽ màu nâu trong râu, không cấm kỵ chút nào nói ra. Trời ạ, ta thân ái công tước đại nhân, thật không biết ngươi làm sao sẽ khoan dung cái đó nữ nhân thời gian dài như vậy. Công tước nữ nhân bên cạnh nâng hắn cánh tay, thân thể thật chặt tựa vào công tước trên người, nàng thu hồi bản thân quạt, lộ ra một bộ diễm lệ mặt mũi. Xanh biết đôi mắt giống như là sẽ câu người như vậy, trắng non da thịt, dường như thiên nga như vậy thon dài cổ, đầy đặn bộ ngực, là lướt eo, khiến Dêm cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Ừ, nếu như không phải ta phụ thân quyết định, ta sẽ đáp ứng sao? Bệ mẹ sĩ công tức chán ghét nói ra. Tôn kính công tức đại nhân, ta đã chuẩn bị xong ấm áp lò sưởi trong tường cùng với thức ăn ngon, tin tưởng ngài xe ngựa vất vả cần nghỉ ngơi. Dêm thật vất vả mới đưa ánh mắt theo trên người nữ nhân thu hồi lại, hắn nhớ lại bản thân phụ thân đã từng nói qua một chuyện. Đó chính là bệ mẹ sĩ công tước thê tử so với niên kỷ của hắn muốn lớn 10 tuổi, cũng khó trách đối với vị này trung niên công tước mà nói, bản thân cái đó lao thê tử không có sức hấp dẫn. Cảm tạ ngài chiêu đãi. Bệ mẹ sĩ công tước tán thưởng gật đầu một cái, mang theo bản thân đẹp đẽ bạn gái đi vào dọc trong trang viên. Làm công tước các người làm liên tiếp đi vào trong trang viên thời điểm, vệ tước sĩ liền vội vàng kéo lại một tên người hầu, hướng hắn nghe ngóng công tước nữ nhân bên cạnh sự tình, ở thanh toán 3 viên bảng vẽ sổ sau, tên kia người hầu lúc này mới nói cho vệ tước sĩ. Đây là chúng ta đi qua Xuân Tây thành trấn thời điểm đụng phải một vị quý tộc phu nhân, nàng gặp phải cường đạo mất đi bản thân hộ vệ cùng tài vật, công tước đại nhân lòng tốt thu nhận nàng. Người hầu đối với bên tức sĩ nói ra, nàng nhìn có vẻ cũng không giống như người quý tộc. Bất quá bên tức sĩ lại cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, nhưng là lúc này Dêm đang ở nhiệt tình tiếp đãi công tước đại nhân cùng hắn bạn gái, nếu như bên tức sĩ nói ra bản thân nghi ngờ, sợ rằng sẽ chọc cho tức giận Dêm, hơn nữa sẽ còn đưa tới công tước không vui, vì vậy bên tức sĩ đành phải kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng. ngay tại Gem nhiệt tình tiếp đãi công tức cùng hắn bạn gái thời điểm, Bờ Rủ Sơ lại đang ở chuẩn bị hắn nguyên thủy xi măng, nước bị từng thùng rót vào, vài tên nông nô cầm lên cái xẻng cố gắng khuấy đều, xay nghiền được nhỏ bé bụi núi lửa cùng đất sét hòa chung một chỗ. Mặc dù dùng nhân lực là so sánh phí sức, nhưng là nhờ vào Bờ Rủ Sơ cung cấp cơm nước, các nông nô vẫn rất có nhiệt tình. Bây giờ có thể đem đá cội đổ vào. Bờ Rủ Sơ một mực quan sát khoái ao, đây là một cái ở trên đất moi ra hố, bụi núi lửa cùng đất sét tỷ lệ vẫn còn ở không ngừng điều chỉnh thử. Đi qua một phen sau khi điều chỉnh, Bờ Rủ Sơ cuối cùng thăm dò rõ ràng giữa bọn họ so sánh tốt đẹp tỷ lệ, tiếp lấy khiến các nông nô đem đá cội đến đi vào. Hoa lạp lạp lạp, đá cội rót vào khoái trong hồ, các nông nô khẩn trương khoái, dần dần bụi núi lửa, đất sét cùng đá cội đều hòa chung một chỗ. Tiếp đó, Bờ Rủ Sơ mệnh lệnh các nông nô dùng thùng gỗ đem những thứ này sền sệt hỗn hợp xi măng vật chứa lên, sau đó dẫm ở trên thang gỗ đi tới tường gỗ chỗ đó, một thùng tiếp lấy một thùng đem nguyên thủy xi măng đổ vào. Dầm dầm, loại này hòa lẫn đá cội nguyên thủy xi măng bỏ thêm vào ở tường gỗ trong lúc đó, hệ vợ đám người cũng không biết Bờ Rủ Sơ muốn làm gì, loại này thoạt nhìn mềm nhũn cái gọi là xi măng, thật chẳng lẽ so với tảng đá thành tường muốn bền chắc không? Bọn họ đều bảo trì hoài nghi, liền ngay cả trưởng lão Hồ Rèn cũng nhíu mày. Bỏ thêm vào, toàn bộ bỏ thêm vào đứng lên. Nhưng là Bờ Rủ Sơ lại mặc kệ không quản. Hắn không ngừng mệnh lệnh đến các nông nô tăng tốc đổ vào, bởi vì hắn có chút không nắm chắc được xi măng hơ khô trở nên cứng rắn thời gian, bất quá đi qua một đoạn thời gian quan sát sau, Bờ Rủ Sơ thở phào. Loại này nguyên thủy xi măng so với hậu thế xi măng hơ khô trở nên cứng rắn tốc độ muốn chậm nhiều, cái này làm cho Bờ Rủ Sơ có thể có đầy đủ thời gian đi đổ vào, so với không có máy móc làm việc, chỉ là dựa vào nhân lực đi làm cũng là rất khó khăn, ở trên thời gian dù sao sẽ chậm một chút. Lãnh chúa đại nhân toàn bộ bỏ thêm vào hoàn tất. Đi qua cả ngày rót vào, 20 tên mệnh thở hồng hộc nông nô cuối cùng cũng là đem dài 13 mét, cao 2 mét tường gỗ bỏ thêm vào hoàn tất. Rất tốt, còn dư lại dưới liền xem dựa vào gió cùng không khí. Bờ Rủ Sơ nhìn đến cái này có điểm giống là hộp bẹt tường gỗ, bên trong đã toàn bộ bỏ thêm vào nguyên thủy xi măng. Lãnh chúa đại nhân, đây rốt cuộc có cái gì dùng? Sơ thủ cổ vung đến dính đầy sám hai tay, đối với Bờ Rủ Sơ dò hỏi. Sáng mai chúng ta ở đến xem kết quả đi. Bờ Rủ Sơ biết rõ hiện tại cho những thứ này người giải thích cũng không hề có tác dụng. Hắn sách eo nhìn đến đoạn thứ nhất vách tường, ở trong tường gỗ đang ở phát sinh một ít phản ứng hóa học, thần kỳ một màn sẽ ở ngày thứ nhì bạch trần, Bờ Rủ Sơ thậm chí có chút mong đợi mọi người giật mình biểu tình. Chương 65, thánh đồ sáng sớm ngày thứ hai, Bờ Rủ Sơ đi ra bản thân lãnh chúa nhà ở, hắn nhìn đến tường gỗ đứng sừng sững ở lãnh chúa nhà ở trước, cái bóng quăng ở cửa, các nông nâu ngáp một cái ở trường lão đổ rèn dưới sự thúc giục đi tới thi công hiện trường, Satoko đám người theo binh lính phòng giải trong đi ra. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Satoko ngẩng đầu lên nhìn một chút tường gỗ, lại nhìn một chút yên lặng không nói Bờ Rủ Sơ, hiếu kỳ dò hỏi. Đem tường gỗ tháo ra. Bờ Rủ Sơ đối với Sắt Cổ ra lệnh. Cái gì? Hủy đi. Sắt Cổ giống như là như nhìn quái vật, nhìn đến Bờ Rủ Sơ. Trong tường gỗ sen lẫn tảng đá bỏ thêm vào có thể tăng thêm phòng ngự, loại này phòng ngự phương pháp không phải là không có người từng làm, nhưng là Bờ Rủ Sơ lại để cho Sắt Cổ đám người hủy đi tường gỗ, cái này cũng rất kỳ quái, không có tường gỗ gia cố, bỏ thêm vào vật căn bản là không chịu nổi địch nhân một đòn. Vợ dịn tần thôn dân kỳ thực đối với xây dựng tường rào vẫn là rất cao hứng, dù sao ở cái này nguy hiểm thời đại, cường đạo binh lính cùng dã thú đều uy hiếp các thôn dân an toàn, ở trong lãnh địa có một tòa công sự phòng thủ, một khi nguy hiểm tới thời điểm, bọn họ liền có thể né tránh ở bên trong, chỉ là hiện tại lãnh chúa lại muốn bọn họ hủy đi, cái này làm cho các nông nô có chút không biết làm sao. Hủy đi, chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Mặc dù sợ có chút bất mãn nói ra, cái này một lần không có nông nô dám nữa cãi lại lãnh chúa mệnh lệnh, bọn họ liền vội vàng mang theo đủ loại công cụ binh binh bang bang bận rộn một hồi, đem tường gỗ toàn bộ tháo ra xuống, bởi vì Bờ Rủ Sơ yêu cầu bọn họ không thể phá hư vật liệu gỗ. Tháo ra tốc độ chậm một chút, nhưng là khi cuối cùng một khối tấm bản tháo xuống thời điểm, vây xem mọi người bị trước mắt một màn kiếp sợ. Cái này, đây là cái gì? Ever nhìn đến đứng sừng sững cái kia một bức màu xám hòa lẫn đá cội vách tường, lúc này nàng mới có chút lý giải, tường gỗ chỉ là cái khuôn đúc. Làm sao có thể? Trường lão Hồ Rèn đi tới bên tường, hắn dùng trong tay quải trượng đâm đâm, phát hiện dĩ nhiên 10 phần cứng rắn, mà ở ngày hôm qua đây bất quá là chút ít mềm lúc ních sền sệt chất hỗn hợp. Chủ thân ở trên, đây là cái gì ma pháp? Satoko ngẩng đầu lên trố mắt nghẹn họng, hắn không khỏi đưa ngón trỏ ra cầu nguyện nói ra. Ma pháp, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết thổ hệ ma pháp. Mạ vịt nháy con mắt, nàng thán phục đối với bản thân tỷ tỷ mò nhỉ cả nói ra. Thật thần kỳ, nếu như mẫu thân ở mà nói, nàng nhất định có thể biết rõ trong này huyền bí. Mò nhỉ cả theo mũ chụp xuống nhìn đến cái này thần kỳ vách tường, một buổi tối công phu, nguyên bản mềm nhũn đất sét bây giờ lại biến thành kiên cố tảng đá vách tường, quá không tưởng tượng nổi. Hiện tại tiếp lấy đoạn này vách tường xi măng, tiếp tục dùng tấm ván làm ra khuôn mẫu, sau đó khoáy xi măng đổ vào. Bờ Rủ Sơ nhìn đến bản thân trong lãnh địa xuất hiện đạo thứ nhất xi măng thành tường, khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Không cưỡng nổi đắc ý cười, là lãnh chúa đại nhân. Các nông nô lúc này nhìn hướng Bờ Rủ Sơ ánh mắt phát sinh biến hóa, có thể trong một đêm biến ra một bức thành tượng, ở những thứ này mụ chữ các nông nô xem ra, trước mặt Bờ Rủ Sơ giống như là viễn cổ thần thoại trong những thứ kia có lực lượng thần bí vu sư như vậy, đối mặt quý tộc bọn họ mặc dù biết phục tùng, nhưng là cũng không nhất định xuất phát từ nội tâm sợ sệt, nhưng là một cái trong truyền thuyết vu sư cũng không giống nhau. Bờ Rủ Sơ, chẳng lẽ ngươi là vu sư? Satoko nhìn hướng Bờ Rủ Sơ, hắn không khỏi kéo ra một khoảng cách, thanh âm có chút run rẩy nói ra. Cái gì? Đây bất quá là đơn giản nhất xi măng mà thôi. Bờ Rủ Sơ nhún vai một cái, hắn cũng không biết rõ làm như thế nào giải thích. Vợ dù sợ đại nhân, ngài là làm sao biết loại vật này? Tiểu Lọ Lì An Nhỉ trợn mắt hốt mồm, nàng bật thốt lên hỏi, nhưng là cũng hỏi ra mọi người lòng nghi ngờ. Vợ dù sợ trong lòng hơi động, nếu như bản thân không thể cho ra hợp lý giải thích, nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái, tỉ như giáo hội thẩm phán quan. Khô cục, kỳ thực cái kia là ta vừa mới đến Gordin tần thời điểm, An Nhỉ ngươi biết rõ ta đã từng gặp phải nguy hiểm, nhưng là lại không có chết chỉ là đã hôn mê. Vợ dù sợ nhìn vòng quanh một cái chung quanh, phát hiện mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, động linh cơ một cái hắn nghĩ ra một cái lý do. Không sai, lúc ấy ngài muốn đi leo trèo một gốc cây, ta còn khuyên bảo ngài ấy nhỉ. An Nhỉ gật đầu một cái, biểu thị quả thật phát sinh qua loại chuyện này. Nhưng là ta theo trên cây rơi xuống đúng không? Kỳ thực ta là bị trên bầu trời một đạo ánh sáng bắn trúng, ở hoa mắt bên trong ta nhìn thấy trên bầu trời hiện lên một cái tóc vàng kim tròm râu lão nhân. Vợ dù sở trong lòng hơi đỏ mặt, nhưng là hắn không nhanh không chậm tiếp tục biên cố sự, bắt đầu lắc lư lên gờ dịn tần người môn. A, trên bầu trời lão nhân. Rất rõ ràng thời trung cổ mọi người rất dính chiêu này, bọn họ nghe thấy vợ dù sở lời nói đều tưởng tượng lan man. Nếu như là bình thường có người nói như vậy, dù là cho dù là quý tộc, mọi người cũng sẽ đem hắn xem như người điên, nhưng là bợ rủ sơ lại sáng tạo giữa đêm làm ra thành tượng kỳ tích, cái này cũng không khỏi mọi người không tin tưởng. Căn cứ Hoàng Kim Thánh Điện thứ 6 chương hồi, thứ 8 tiểu tiết, thứ 4 đoạn. Chủ thần vì đi ạ người vạch ra chạy trốn con đường, nhưng là hung man tạ mỉ ạ người lại phái ra 3 vạn người đại quân không ngừng theo sát, đi ạ người bị ép vào trong thung lũng, liền ở nơi này thời khắc nguy cơ, chủ thần hạ xuống kỳ tích, một đạo cao 3 trượng thành tường đất bằng dâng lên, ngăn cản tạ mỉ ạ người truy kích. Đương nhiên, một cái thanh âm giản mùa vang lên, giống như là theo trống trải trong hoang dã phát ra, để cho mọi người tựa hồ nhìn thấy ở thánh điện ghi chép tiên tri thời đại, tiên dân Đỉ Ạt người trải qua kiếp nạn di chuyển đến Đỉ Ạt đại lục cố sự. Trưởng lão, hệ vợ đám người nhìn thấy, chống gậy côn dài lão hồ rèn lớn tiếng nói ra, dẫn thuật Hoàng Kim Thánh Điện trường cú đúng là hắn. Có thể đưa tới kỳ tích, chỉ có thánh đồ. Trưởng lão hồ rèn không có để ý hệ vợ đám người, hắn đối với bợ rủ sở hành vi làm ra một cái kết luận. Thánh đồ? Dạo, điều này có thể sao? Có thánh đồ quốc gia sẽ trở thành giàu có và sung túc nhất cường thịnh quốc gia. Các nông nô nhớ tới tông giáo dự ngôn, thánh đồ là bị cho rằng chịu đến chủ thần coi trọng nhân loại, nhưng là lại có cường đại kỳ tích lực lượng. Là thế này phải không? Vợ dù sờ sờ một cái bản thân sau, hắn chỉ là thuận miệng địa đặt một cái lý do, không nghĩ tới trưởng lão bổ rèn dĩ nhiên sẽ giúp hắn che lấp. Marvin, đây thật là kỳ tích sao? Món nhỉ cả cũng có chút ít buồn bực, nàng cùng nàng muội muội phản ứng đầu tiên là ma pháp, nhưng là nếu như cho rằng là kỳ tích mà nói, tựa hồ cũng nói thông. Ta cũng không biết rõ. Marvin cau mày một cái, trong lòng nàng cũng nghi ngờ không hiểu, ma pháp cùng kỳ tích đều là trong truyền thuyết cố sự. Coi như là bị xưng là đầm lầy nữ vu các nàng cũng chưa không rõ ràng. Vợ dù sở đối với trưởng lão bổ rèn lời nói cũng không có để ở trong lòng, hắn tiếp tục thúc giục các nông nô tiến hành thành tưởng xây dựng công tác, cái này một lần các nông nô tích cực tính càng mạnh, không chỉ là vì vợ dù sở cung cấp thức ăn ngon, bọn họ cho rằng có một vị thánh đồ lãnh chúa, như vậy gờ dịn tần đem biến thành ăn cư lạc nghiệp phồn vinh thổ địa. Xi măng thành tường một bước tiếp lấy một bước xây dựng mà lên, nối liền đến xi măng thành tường rất mau đem lãnh chúa nhà ở vây lại, đây là lâu đài nội thành, có một tòa nội thành. Có nghĩa là gờ dịn tần đã có sơ cấp lực phòng ngự, nếu như lãnh địa gặp địch nhân công kích, vòng ngoài trong thôn trang các nông nô liền có thể buông tha tòa nhà mang theo bản thân người nhà tiến vào bên trong thành để tránh, nơi này có lãnh chúa kho lương cùng kho hàng, cao lớn thành tường cũng có thể bảo hộ các nông nô. Ở cửa lớn hai bên dùng đầu gỗ xây dựng tiến tháp. Vợ dù sở cửa thành là dùng đầu gỗ xây dựng, mà cửa thành hai bên tiến lầu cũng là tuyển dụng tháp gỗ, hơn nữa dùng đầu gỗ xây dựng lỗ châu mai, nhưng ngay cả như vậy sử dụng vật liệu gỗ cũng ít nhiều lắm. Một thuyền bụi núi lửa xây dựng một tòa nội thành, vợ dù sở đại nhân đây thật là kỳ tích. Sở thủ cái kia độc nhãn nhìn tòa này trong vòng 5 ngày xây dựng lên nội thành, hắn phát ra tự đáy lòng khen ngợi, ở toàn bộ đế quốc cảnh nội, không, ở toàn bộ Đi A đại lục các nước trong cũng không tìm ra như thế xây công sự nhân tài. Ha ha, Sở thủ chớ nóng đội lệnh mà ta, ngươi phải đi dạn đảm bến tàu đang vì ta vận tới 2 thuyền bùi núi lửa, như vậy ta liền có thể xây dựng lên đem chọn cái gở gìn tần vây lại thành tường. Vợ dù sở đối mặt Sở thủ khen ngợi, chỉ là hơi cười cợt, hắn giơ tay lên ở bốn phía cắt một vòng, nói với Sở thủ, đem chọn cái gở gìn tần vây lại thành tường, chậc chậc, thật là lớn mục đích. Cũng chỉ có lãnh chúa đại nhân ngài có thể làm được. Sở Thu Cố nhìn đến bờ rủ sở tay vẽ đi qua địa phương, tưởng tượng bị loại này xi măng thành tường vây lại bộ dáng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ. Chương 66, Edo khó xử gờ dịn tần vòng ngoài thành tường cũng tiến vào xây dựng quá trình trong, toàn bộ gờ dịn tần các thôn dân đều bị động viên, ở thôn trang vòng ngoài bọn họ đào móc ra một cái chiến hào, vì để tiến độ càng nhanh điểm, bờ rủ sở có ý thức đem thôn dân phân chia 3 tổ, để cho bọn họ cạnh tranh với nhau, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tiến độ tổ đem sẽ đạt được tiền tài khen thưởng. Bờ rủ sở đại nhân, vì lãnh chúa phục vụ là bọn hắn nghĩa vụ, ngài còn phải cho bọn họ tiền tài khen thưởng, tương lai sợ rằng các nông nô đều cho rằng bản thân là vì kim tiền mà công tác. Tiểu Lõ Lì An Nhỉ có chút bận tâm, mặc dù sở cách làm rất không phù hợp quý tộc phương thức làm việc, coi như phong kiến nghĩa vụ, lãnh chúa vì trên lãnh địa nhân dân cung cấp bảo hộ, đối lập lĩnh dân cũng muốn không trả giá vì lãnh chúa phục vụ, nhưng là mặc dù sở lại giống như là thuê mướn công nhân như vậy tưởng thưởng cho bọn họ, đây cũng không phải là lãnh địa pháp quy định. Vì kim tiền công tác có gì không đúng sao? Mặc dù sở cũng không để ý lắm, hắn biết không có khích lệ liền không có cạnh tranh, toàn bộ xã hội sẽ thiếu hụt ưu thế cạnh tranh. Hắn hy vọng xây dựng một cái tích cực hướng lên lãnh địa, mà không phải âm u đầy tử khí phong kiến lãnh địa. Quả nhiên, tiền tài hiệu quả 10 phần hữu hiệu, vì đạt được khen thưởng các nông nô đều liều mạng công tác, tiến độ dĩ nhiên để cao gấp đôi, Bất quá các nông nô vẫn còn có chút không tin tưởng Bợ Rụ Sở sẽ thật cho bọn họ thanh toán khen thưởng. Lãnh chúa sẽ cho chúng ta tiền sao? Một tên cả người là đất nông nô đối với bên người đồng bạn dò hỏi. Ai biết được, bất quá chúng ta lãnh chúa rất thần kỳ, đã có rất nhiều người nói riêng một chút hắn là cái thánh đồ. Nông nô thiếu hai gì vừa đi, vừa trà đến bản thân hai tay, trên tay hắn dính đầy bùn, lãnh địa một ngày trước vừa mới xuống một trận mưa, bùn đất đều có chút ướt lúc đích. Thánh đồ, à, nếu như có thể khiến ta sinh hoạt tốt một chút mà nói, ta nguyện ý xưng hô lãnh chúa là thánh đồ, ta còn có ba đứa hải tử cùng một cái yêu lại nhải thê tử phải nuôi. Thiếu hai gì bằng hưu đoán trách nói ra. Suy nghĩ một chút đi, chúng ta tổ này trước hết hoàn thành nhiệm vụ, cho dù không có tưởng thưởng, một bữa cơm no cũng không tệ. Thiếu hai gì vỗ vỗ bản thân bằng hưu sau lưng, an ủi nói ra. Hoàn thành nhiệm vụ các nông nô đi tới lãnh chúa nhà ở trước, bọn họ xuyên qua nội thành gỗ cửa thành, mà Bợ Rụ Sở đã sớm chờ ở nơi đó, hắn nhìn đến xuyên qua bản thân nội thành cửa lớn các nông nô. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu hai dìm nhìn chung quanh một chút, hắn đi tới Bợ Rụ Sở trước mặt, hướng Bợ Rụ Sở túi người chào rồi nói ra. Làm tốt lắm, các ngươi là trước tiên hoàn thành một tổ, hẳn nhỉ. Bợ Rụ Sở hai tay đặt ở trước người, hắn dang rộng ra chân nhìn đến bản thân các nông nô, quay mặt sang hướng lãnh chúa nhà ở bên trong hẳn nhỉ nói ra. Hẳn nhỉ một mặt mất hứng mang theo một cái túi tiền đi ra, nàng không hiểu Bợ Rụ Sở ý tưởng, nhưng là nàng cần phải tuân thủ lãnh chúa mệnh lệnh. Ô ô. Các nông nô nhìn thấy Hẳn nhỉ xách theo túi tiền, nghe thấy bên trong phát ra thanh thúy thanh thanh âm, có chút bất an nhìn nhau một cái. Tới đây, lĩnh các ngươi khen thưởng. Bợ Rụ Sở nhận lấy Hẳn nhỉ trong tay túi tiền, từ bên trong móc ra một đồng tiền đối với các nông nô nói ra, hắn cầm lên đồng tệ dưới ánh mặt trời tản ra sáng bóng, nhìn đến Bợ Rụ Sở trong tay đồng tệ, các nông nô ánh mắt lộ ra khát vọng vẻ mặt. Bợ Rụ Sở ở lãnh chúa nhà ở trước, cho các nông nô phát ra đồng tệ thời điểm, cách đó không xa ẻ đồ giật mình nhìn đến, hắn không có nghĩ đến Bợ Rụ Sở dĩ nhiên thật sẽ cho các nông nô phát tiền. Thật là lãng phí, lãnh chúa hay lại là quá trẻ tuổi. Sơ cô nắm đến một ly rượu đi ra, hắn hiện tại cũng cư ngụ ở binh lính phòng dài trong, bất quá cùng ẻ đồ khác nhau. Sơ cô ở các binh lính trong giữa rất được hoan nghênh. Tại sao? Ẻ đồ chỉ là cặp mắt vô thần nhìn đến Bợ Rụ Sở, hắn thuận miệng hỏi bên người Sơ cô. Tiền tài là dùng để thuê mướn công tượng, lính đánh thuê cùng thương nhân, lãng phí ở nông nô trên người thật không biết Bợ Rụ Sở nghĩ như thế nào. Sơ cô sau khi ực một hớp rượu, yếu bia mùi vị không có rượu mạch nha tốt như vậy, là người nghèo thức uống, bất quá có chút ít còn hơn không mà thôi. Nhưng là ở cái này tuổi tác hắn lại làm ra rất nhiều không tưởng sự tình, không phải sao? Ệ Đỗ nhìn đến khí phách phấn chấn Bợ Rụ Sở, trong mắt tràn đầy hâm mộ vẻ mặt. A, đây cũng là. Sơ cô nhún vai một cái, bất quá hắn nhìn hướng Ệ Đỗ thời điểm, há mồm một cái nghĩ muốn hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Ệ Đỗ tựa hồ nhận ra được Sơ cô cũng muốn hỏi điểm bản thân cái gì chuyện, vì vậy cũng không quay đầu lại nói ra. Kỵ sĩ không thích làm việc bẩn ta hiểu rõ, nhưng là ngất máu hay lại là lần đầu nghe nói, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sơ cô hiếu kỳ nhìn đến sắc mặt tái nhợt Ệ Đỗ, hướng hỏi hắn. Nếu như ngươi đồng ý nói cho ta biết, tại sao ngươi sẽ rời đi biển khơi sự tình, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện của ta. Ệ Đỗ xoay người cùng Sơ cô gặp thoáng qua, quăng ra một câu nói sau một mình trở lại phòng dài. Hắc. Sơ cô liếm liếm bản thân môi, hắn ngẩng đầu lên dùng độc nhãn nhìn bầu trời một chút, tang thương khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng vắng vẻ. Sơ cô. Đột nhiên, Bợ Rụ Sở nhìn hướng Sơ cô phương hướng, la lớn. Vâng, lãnh chúa lao ra. Sơ cô dậm chân một cái, xách theo ly rượu lắc lư đung đưa hướng đi Bợ Rụ Sở. Ngươi chừng nào thì lên đường? Bợ Rụ Sở hỏi, hắn hỏi là khiến Sơ cô một lần nữa đi tới Tử Vong Đảo, trở về bụi núi lửa sự tình. Ngày mai ta liền xuất phát. Sơ cô suy nghĩ một chút, nói với Bợ Rụ Sở. Không được, hôm nay, lập tức, chiến hào đào móc rất thuận lợi, ta yêu cầu đầy đủ bụi núi lửa tới chế tạo xi măng. Bợ Rụ Sở lắc đầu một cái, hắn bây giờ là ở cùng Gem tranh đoạt thời gian, cần phải ở Gem phát hiện tới đây trước đây xây dựng xong thành tường. Nếu như là nói như vậy, vậy ta lập tức lên đường. Sơ cô gật đầu một cái, hắn hướng Bợ Rụ Sở hơi cúi người rồi nói ra. Bợ Rụ Sở cầm trong tay còn dư lại dưới hơn phân nửa túi tiền đưa cho Sơ cô, khiến hắn dùng số tiền này thuê mướn thuyền bè và thủy thủ. Sơ cô ước lượng hài lòng gật đầu một cái. Ngay tại hai người vì một lần nữa chuẩn bị xuất hành thời điểm, theo phòng dài phương hướng lại chuyển tới cởi băng. Xảy ra chuyện gì? Bợ Rụ Sở hơi nhíu lên lông mày, bởi vì theo dạn đặng trở lại sau, trong quân doanh binh lính tổn thất hơn nữa, còn dư lại dưới chính là thương binh nghỉ dưỡng sức, cho nên đối với quân kỷ hơi có chút buông lỏng. Nhưng là Bợ Rụ Sở tuyệt đối sẽ không khiến gở dịn tần quân đoàn binh lính trở thành quân lính tàn mạng. Nghĩ tới đây Bợ Rụ Sở sải bước hướng phòng dài phương hướng đi tới. Lãnh chúa đại nhân. Sơ cố lại ngăn lại Bợ Rụ Sở đường đi, ý bảo hắn không nên đi qua. Ách. Bợ Rụ Sở hơi kinh ngạc, hắn nhìn hướng Sơ cố. Lãnh chúa đại nhân, ngài đi qua cũng chẳng ăn thua gì. Sơ cố nói với Bợ Rụ Sở, lần này Bợ Rụ Sở ngược lại là càng tò mò hơn, thoạt nhìn trong quân doanh là xảy ra chuyện gì. Sơ cố do dự một chút mới nói với Bợ Rụ Sở lên chuyện đã xảy ra, nguyên lai từ theo dạn đằng sau khi trở lại, các binh lính đối với ẻ đổ thái độ liền cực kỳ ác liệt, vốn là coi như gia tộc kỵ sĩ là hẳn là xuất lĩnh các binh lính anh dũng tác chiến điển hình, có thể ở dạn đằng chiến đấu trong ẻ đổ lại cùng nữ nhân cùng một chỗ núp ở dưới xe ngựa. Sau chuyện này biết rõ chuyện này các binh lính cực kỳ phẫn nộ, bọn họ ở tiền tuyến đổ máu hy sinh, coi như kỵ sĩ ẻ đổ lại núp ở dưới xe ngựa, huống chi Bợ Rụ Sở ở xây dựng gờ zin tấn đoàn thời điểm, chính là lấy dũng cảm cùng binh dự làm binh lính tín điều, lần này ẻ đổ ở trong quân doanh triệt để chịu đến xa lánh, có lúc làm hắn trở lại trong quân doanh thời điểm, sẽ phát hiện bản thân giường bị người tưới nước, mà ban đêm ngủ ở ẩm ướt giường trên là phi thường khó chịu cùng nguy hiểm. "Ệ Đồ làm sao không có tới nói cho ta biết?" Vợ dù sờ nghe rất giật mình, hắn đối với Sát Thủ cổ hỏi: "Nói cho ngài mà nói, ngươi sẽ trừng phạt những thứ kia các huynh đệ sao?" Sát Thủ cổ độc nhãn lấp lánh nhìn đến Vợ dù sờ, nói với hắn: "Ta..." Vợ dù sờ nghe trong lòng một buồn bực, đúng nha, hắn có thể xử phạt những thứ kia các binh lính sao? Ở giãn đang thời điểm, mâu đâm các binh lính đối mặt tinh nhuệ kỵ sĩ xung phong cũng giữ vững trận địa, bọn họ so với ai khác đều muốn dũng cảm đối mặt kẻ địch đáng sợ, dùng tính mạng cùng máu tươi bảo vệ Bờ Rủ Sở dạy cho bọn họ tín niệm, chẳng lẽ là một cái hèn yếu kỵ sĩ liền muốn dùng roi đối phó những thứ kia dũng cảm trung thành binh lính sao? Đây là các nam nhân trong lúc đó sự tình, nếu như coi như lãnh chúa ngài nhúng tay mà nói, đối với ẻ đổ tức sĩ ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Sắt cổ vô vô Bờ Rủ Sở bà bay, mặc dù coi như gia thần hắn vốn không nên làm như vậy, nhưng là tuổi tác trên hắn lại đủ để làm Bờ Rủ Sở phụ thân. Ẻ đổ dù sao cũng là quý tộc, không thể để cho bọn họ quá mức. Vợ dù sợ tạc ba một cái miệng, cảm thấy chuyện này thật đúng là chỉ có thể khiến ẻ đổ tự mình xử lý, mặc dù ban đầu chỉ là đem ẻ đổ làm ban đầu con rối tới dùng, nhưng dù sao kỵ sĩ mới là nhân vật thủ lĩnh, nếu như liền bản thân thủ hạ các huynh đệ đều không thể hạ phục, sợ rằng cũng thật không có biện pháp. Yên tâm lãnh chúa đại nhân, sẽ có người chiếu cố hắn. Sắt cổ hướng vợ dù sợ cam kết. Chương 67, hải tặc phương thức giải quyết Ken Lang Lang. Một tiếng tiếng kim loại vang lên, ẻ đổ nằm trên đất, trong tay hắn cốc hất ra, ở trên đất cọ sát phát ra tiếng vang. Ha ha ha. Bốn phía phát ra tiếng cười nhạo, vậy cũng là gờ dịn tần binh lính phát ra. Là ai làm? Lúc này, chém tuấn đi nỉ đứng ra, hắn lớn tiếng ở phòng dài trong hỏi. Nhưng là phòng dài trong các binh lính đều bắt đầu bận rộn lên những chuyện khác, không có để ý chém tuấn đi nỉ lời nói, mặc dù chém tuấn đi nỉ đã gia nhập gờ dịn tần đoàn, nhưng là ở gờ dịn tần các binh lính xem ra, hắn chẳng qua chỉ là một cái phản bội hải tặc. Phía sau hại người hèn nhát. Chém tuấn đi nỉ khinh thường nói ra. Chẳng qua chỉ là một hải tặc, rốt cuộc ở phách lối cái gì? Đi nghĩ lời nói khiến gờ dịn tần các binh lính tức giận, một tên cường tráng gờ dịn tần binh lính đi ra nói ra. Hải tặc thì thế nào, ít nhất hải tặc sẽ không phía sau cho người một nhà dưới chướng ngại. Chém thuẫn đi nghỉ khinh miệt liếc mắt nhìn tên kia gờ dịn tần binh lính, hắn chống gậy côn mặc dù mang theo thương, nhưng là lại không sợ hãi chút nào. Hắn cũng không phải là người một nhà. Tên kia đi ra gờ dịn tần binh lính, chỉ ẹ đồ nói ra. Đúng, chúng ta không thừa nhận hắn là người mình. Phi, hèn nhát. Không có chứng nương môn. Gờ dịn tần các binh lính rồi rít chửi mắng lên ẻ đồ, vợ dù sở vinh dự bồi dưỡng cũng có loại này mặt trái hiệu quả, đó chính là cái này đoàn thể nhỏ đối với tổn hại tập thể lợi ích người cực kỳ khinh miệt. Vậy các ngươi đâu, chẳng qua chỉ là ám tiến hại người hèn nhát, ta xem gờ dịn tần đoàn cũng không nhiều như thế. Chém tuấn đi nỉ khập khênh hướng đi tên kia gờ dịn tần binh lính, cặp mắt nhìn thẳng cái này đối phương, cơ hồ dán vào hắn mặt nói ra. Hỗn đản, gờ dịn tần đoàn là vinh dự quân đoàn, chúng ta nguyện ý vì lãnh chúa đại nhân chạy hết mỗi một giọt máu tươi. Tên kia gờ dịn tần binh lính không sợ hãi chút nào. Ở tại bọn hắn trong nội tâm chém thuẫn đi nhì là bị đánh bại hải tặc, mà cái này đáng chết hải tặc lại dám làm nhục gờ dịn tần đoàn, cái này làm cho bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Phi, gờ dịn tần đoàn là một đống cất chó. Chém thuẫn đi nhì phun một bãi nước miếng ở trên đất, hắn cố ý khích nộ đối phương nói ra. Cái gì? Hỗn đản. Làm thịt hắn. Chém thuẫn đi nhì lời nói chọc giận phòng dài trong tất cả gờ dịn tần binh lính, 6 gã dưỡng thương gờ dịn tần binh lính, đã có thể hành động 5 tên binh lính xuống tới, bọn họ quyết định cho chém thuẫn đi nhì một bài học. Đủ, ta còn là trưởng quan các ngươi, tất cả lui ra. Lúc này, ẻ đồ đối mặt với quần tình phân chấn các binh lính, lớn tiếng ra lệnh. Đây là chúng ta trong lúc đó ân oán cá nhân, ẻ đồ ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng là chém thuẫn đi ní lại cự tuyệt ẻ đồ lòng tốt, hắn nói với ẻ đồ. Hải tặc ngươi ngược lại là rất có can đảm. Dẫn đầu gờ dịn tần binh lính khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn xách eo đối với chém thuẫn đi ní nói ra. Có hay không dám dùng hải tặc phương thức để giải quyết? Chém thuẫn đi ní lớn tiếng đối với các binh lính nói ra. Cái gì phương pháp? Gờ dịn tần các binh lính hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là kiếm cùng thuẫn, nam nhân phương thức. Chém thuẫn đi ní cười lớn một tiếng. Đối với các binh lính nói ra, quân doanh trước trên đất trống, một chỉ diều hâu ở phía trên lượn vòng đến, ánh mặt trời theo diều hâu cánh dưới phóng ở trên đất một cái bóng mờ, mà mấy cái ở trần đến trên người nam nhân đang ở doanh trại trước quyết đấu, bất quá bọn họ trong tay cầm là côn gỗ. A, cái này làm cho ta nghĩ tới ở trên Iceland một lần quyết đấu. Chém thuẫn đi nỉ hít sâu một hơi, hắn có một bộ cường tráng khí lực, cơ bụng 6 múi cùng cao vút lồng ngực, khiến trong quân doanh tràn đầy nam nhân hóc môn kích thích tố. Đánh nhau, đánh nhau. Vốn là tự cấp công tác các nông nô đưa cơm mạ bịt nhìn thấy cái này một màn, nhất thời không để ý tới đi đưa cơm. Nàng hưng phấn chạy đến bên ngoài trại lính, ghé vào hàng rào gỗ trên nhiều hứng thú nhìn đến. Mạ vịt xảy ra chuyện gì? Án nhì xách theo dõi đi qua, nhìn thấy mạ vịt cử động hiếu kỳ hỏi. Các nam nhân ở đánh nhau, mau đến xem nha. Mạ vịt hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng lên, ở đầm lầy trong có thể không thấy được tốt như vậy kịch. Xảy ra chuyện gì? Án nhì chạy đến quân doanh trước, khi nhìn thấy chém thuẫn đi nhì đối mặt với 5 tên gờ dịn tần binh lính, song phương đều trong tay nắm côn gỗ, một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng, kinh hoàng án nhì liền vội vàng ném xuống trong tay giỏ. Chạy về lãnh chúa nhà ở Bờ Rủ Sở lúc này cũng không biết trong quân doanh đang ở chuyện phát sinh, hắn ngồi ở cái bàn gỗ trước chính tay máy cối xay nước mô hình, mà trên bàn gỗ để mấy khối tảng đá cùng một đoạn sợi dây tuyến, cái kia đại biểu thôn trang cùng gò núi, cùng với sông ngòi. Cối xay nước cần phải cũng ở bên trong thành tường, như vậy nguồn nước nên như thế nào bảo đảm? Bờ Rủ Sở ngồi ở cái ghế gỗ, sơ bản thân cầm cẩn thận suy tính, vốn có một tòa kiên cố thành tường sau, Bờ Rủ Sở cần phải cân nhắc là như thế nào ở địch nhân vây khốn dưới giữ vững thời gian rất lâu, mà lương thực cùng nguồn nước là vây thành chiến trọng yếu nhất mấu chốt. Không tốt, không tốt. Đang lúc ấy thì sau khi cửa gỗ bị Ản Nhỉ đẩy ra, người còn không có đi vào Bợ Rủ Sở chỉ nghe thấy Ản Nhỉ thanh âm.
"Đừng hoảng, từ từ nói."
Bợ Rủ Sở ngồi ở cái ghế gỗ, cầm lên tối xay nước ở sợi đay tuyến phụ cận bày tới bày lui, nói với Ản Nhỉ:
"Là quân doanh bên kia, bọn họ đánh lên."
Ản Nhỉ thở hồng hộc nói với Bợ Rủ Sở:
"Ai là ai đánh lên?"
Bợ Rủ Sở buồn bực hỏi:
"Là Đín Nhỉ, cùng các binh lính."
Ản Nhỉ đỡ cái bàn gỗ sừng, nói với Bợ Rủ Sở:
"Đín Nhỉ, ách, vậy hẳn là không có việc gì."
Bợ Rủ Sở nghe chần chờ một cái, nhưng vẫn là ngồi ở cái ghế gỗ không nhúc nhích.
Ách,
Ản Nhỉ thấy Bợ Rủ Sở dĩ nhiên không có đứng dậy ngăn cản ý tứ, miệng nhỏ hơi mở ra, kinh ngạc kéo dài thanh âm: "Trong quân doanh các binh lính đánh nhau hẳn là rất nghiêm trọng sự tình, huống chi chém Tuấn Đín Nhỉ là đầu hàng hướng Bợ Rủ Sở ra thần, tại sao có thể mặc cho hắn gặp phải các binh lính vây đánh?" Quân doanh trước chém Tuấn Đín Nhỉ nắm trong tay côn gỗ, hắn liếc một chút vây quanh mình gở dịn tấn các binh lính, đi qua mấy lần chiến đấu gở dịn tấn các binh lính đã coi như là lão binh, huống chi nhận được thương binh lính ở trong chiến đấu giống như là con sói cô độc như vậy giàu hoạt.
Chờ một chút,
ngay tại song phương căng thẳng, lập tức phải đấu võ thời điểm, một cái thanh âm theo phòng dài trong truyền ra, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy Edo cũng ở trần đến trên người, nắm một đoạn 1,4m tả hữu trường một côn đi ra.
Edo,
chẳng những chém Tuấn Đi Nhi, liền ngay cả cái khác gở dịn tấn các binh lính đều giật mình nhìn đến hắn, cái này ở trong chiến đấu lúc nào cũng hèn nhát kỵ sĩ, dĩ nhiên nắm đến vũ khí đi ra. Ta còn tưởng rằng hắn muốn núp ở dưới giường phát run đâu. Dẫn đầu gở dịn tấn binh lính đem côn gỗ kháng trên bờ bay, cười nhạo nói ra.
Ha ha ha,
các binh lính đều phát ra cười to. Không có người thấy Edo tác chiến, nhưng là cái kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn cùng gầy trơ cả xương vóc người, tất cả mọi người đều cho rằng Edo bất quá là cái công tử bột, không, liền công tử bột cũng không tính là, hoàn toàn là cái người nộm.
Ta với ngươi kể vai chiến đấu.
Edo đi tới chém Tuấn Đỉ Nhị bên người nói ra.
Ngươi, được rồi, đừng kéo ta chân sau.
Chém Tuấn Đỉ Nhị nhìn một chút Edo cái kia cao gầy vóc người, cau mày một cái nói với Edo.
Yên tâm tốt.
Edo gật đầu một cái, nghiêm túc đối với chém Tuấn Đỉ Nhị nói ra, lúc này, trên mặt hắn đã không có thường ngày cười đùa.
Các minh đệ, cho hai cái này tự đại gia hỏa một chút giáo huấn.
Dẫn đầu gờ dịn tấn binh lính ánh mắt lộ ra hung quang, chết đi các minh đệ cái bóng dường như ở trước mắt lay động, mà lửa giận chỉ có thể phát tiết ở trước mắt hai người trên người.
Ha, hắc, giống.
Gờ dịn tấn các binh lính nắm chặt côn gỗ, giống như là nắm chặt mâu đâm, bọn họ phân tán ra từ trái phải hai bên đánh bọc tới. Chém Tuấn Đi Nhỉ thì đem côn gỗ xem như đại kiếm sử dụng, hải tặc tính cách khiến hắn sẽ không ngồi chờ chết, dựa vào cao lớn vóc người xông vào gờ dịn tấn các binh lính trung gian, giành trước tấn công khiến cho gờ dịn tấn binh lính tấn công hơi trễ trệ.
A, thú vị.
Mạ Vịt trợn to hai mắt, giống như là xem vừa ra đặc sắc kịch, nàng theo người hầu gái váy trong túi móc ra mấy viên quả khô, hài lòng bắt đầu ăn.
A ô.
Chém Tuấn Đi Nhỉ một bên vùng vẩy côn gỗ tấn công, một bên phát ra tiếng giống giận, hắn xóa bản thân tóc, dường như ở biển khơi trong bộ sóng chạm biển chiến thuyền, hoặc như là cuồng bạo gió bão cuốn sạch hướng gờ dịn tấn các binh lính.
Đoằng, ô.
Gờ dịn tấn các binh lính ngăn cản chém Tuấn Đi Nhỉ tấn công, một bên điều chỉnh tư thái phòng ngự, ở trong sinh tử xây dựng lên chiến đấu ăn ý, khiến cho bọn họ tùy thời yểm hộ đồng bạn, dĩ nhiên cùng chém Tuấn Đi Nhỉ chiến đấu không phân cao thấp.
Hả?
Thoạt nhìn là trướng kinh nghiệm chiến đấu đâu. Ngay vào lúc này, Bợ Rủ Sở cùng An Nhi đi tới Mạ Vịt bên người, hắn có chút mừng rỡ nói ra:
"Bợ Rủ Sở, ngươi binh lính thật lợi hại a."
Mạ Vịt quay đầu liếc mắt nhìn Bợ Rủ Sở, cũng không có bởi vì bản thân lười biếng mà sợ sệt tự giác, bất quá Bợ Rủ Sở cũng không có truy cứu nàng ý tứ, ngược lại theo Mạ Vịt trong tay cầm lên một cái quả phỉ bắt đầu ăn, khiến Mạ Vịt nhíu nhíu cái mũi nhỏ.
"Bợ Rủ Sở đại nhân."
An Nhi nhìn đến cái này nhàn nhã xem cuộc vui hai người, gấp sắp khóc đứng lên, hiện tại chẳng những chém Tuấn Đi Nhỉ liền ngay cả Edo đều gia nhập chiến đấu. Thiện lương ẩn nỉ nhưng là rõ ràng Edo căn bản là không có cách tác chiến.
Edo, hắn đây là đang làm gì?
Bất quá, Mạ Vịt lại nhìn thấy Edo hai tay nắm ở côn gỗ, bước ra một bước sau hai đầu gối hơi uốn lượn, không biết rõ vì sao làm cho người ta một loại vững chắc cảm giác.
Edo, tái nhợt kỵ sĩ, khiến ta kiến thức một cái ngươi bản lĩnh đi.
Mặc dù sợ dừng lại cắn quả khô độc đắc, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm quân doanh trước Edo, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra.
Chương 68, Giang Luân kiếm phái Edo dáng vẻ vô cùng kỳ quái. Nhưng nhìn ở trong mắt Bợ Rủ Sở cái này cũng rất quen thuộc, hơn nữa khiến Bợ Rủ Sở cảm thấy 10 phần giật mình, bởi vì cái này lại là thế vận hội Olympic đấu kiếm tiêu chuẩn bước tiến dáng vẻ.
Giả vờ giả vịt ra hỏa, xem chúng ta không đánh ngươi nằm trên đất gặp bùn.
Edo đối thủ lại đối với hắn tràn đầy khinh miệt, bọn họ nắm trong tay côn gỗ tiến lên.
Hốt, hô.
Edo không chút hoang mang hít sâu một hơi, cổ tay hắn run lên, trong tay côn gỗ trực tiếp công kích ra ngoài, từ xa nhìn lại giống như là một điều sợi.
Ô ô.
Côn gỗ đỉnh cao vừa vặn đánh trúng sông lại binh lính ngực, đánh trúng cái vị trí kia sau. Tên kia gở dịn tần binh lính rên lên một tiếng ngã xuống.
Bị đánh trúng chí mạng sao?
Bợ Rủ Sở sờ một cái bản thân cảm, Edo phòng ngự cùng tấn công cực kỳ có bố cục, côn gỗ nếu như bị đổi thành kiếm mà nói, sợ rằng tên kia binh lính đã không có mệnh.
Ai nha, không nghĩ tới cái này yêu thích xuyên xe ngựa đấy kỵ sĩ vẫn thật lợi hại.
Mạ Vịt giật mình đều không để ý tới ăn quả khô, trong tay quả khô rơi trên mặt đất đều không có phát hiện.
Ngay vào lúc này, một tên khác binh lính cảnh giác nắm chặt côn gỗ, hắn phát hiện Edo dĩ nhiên ngoài ý muốn lợi hại, vì vậy lập tức điều chỉnh tiết tấu tấn công, hắn cũng hơi uốn lượn hai đầu gối, giảm bớt bản thân trọng tâm. Sau đó chậm rãi di động hướng Edo.
Đoằng.
Gờ dịn tân binh lính vung vẩy trong tay côn gỗ, nhưng kỳ thật là một loại dẫn dụ động tác, ý đồ khiến Edo làm ra phòng ngự thời điểm, tiến hành một cái đâm công kích, mâu đâm đâm mới là có đủ nhất lực sát thương.
Edo thân hình khẽ động,
thật giống như là muốn ứng đối gở dịn tần binh lính vung dậy, nhưng là ngay tại song phương côn gỗ đụng vào nhau thời điểm, ẹ đồ giơ tay lên, làm nắm chuôi giơ tay lên thời điểm, côn gỗ phía trước tự nhiên biến thành từ trên xuống dưới, côn gỗ phía trước nghiêng phía trên hướng đâm trúng gở dịn tần binh lính ngực. Đẹp đẽ. Mặc dù sợ không nhịn được vỗ một cái hàng rào gỗ, nếu như là kiếm mà nói, loại này từ trên xuống dưới đâm là rất có sức uy hiếp, mà ẹ đồ chỉ là khéo léo giơ cánh tay lên một cái động tác mà thôi. Hả, tên mặt trắng nhỏ này còn rất lợi hại. Chém Tuấn Đi Nghỉ dành thời gian nhìn một chút ẹ đồ phương hướng, nguyên bản tới có chút bận tâm ẹ đồ, nhưng là không nghĩ tới ẹ đồ kiếm thuật dĩ nhiên rất tinh xảo. Ta nói chúng ta sẽ kể vai chiến đấu. Ẹ đồ ở đánh bại đối mặt đối thủ sau, đi tới chém Tuấn Đi Nghỉ bên người, hai người lưng tựa lưng ứng đối gở dịn tấn các binh lính tấn công. Ghê tởm ra hỏa. Gở dịn tấn binh lính cũng không có dễ dàng như vậy khuất phục, đối mặt Ivan Ba tức kỵ sĩ tấn công, bọn họ đều không sợ hai chút nào dùng thân thể máu thịt tương đối, huống chi là một cái bại tướng dưới tay hải tặc, còn có một cái là hèn yếu mặt trắng nhỏ. Vợ dù sợ đại nhân, mời ngăn cản bọn họ đi. Án Nghị không đành lòng nhìn đến đồng bạn tương tàn, nàng hướng Bợ Rủ Sở cầu khẩn nói: "Không cần phải gấp." Nhưng là Bợ Rủ Sở nhưng không có dự định ngăn cản, không nghĩ tới ép một cái, dĩ nhiên khiến hắn ngoài ý muốn đạt được một cái tốt kiếm sĩ, tái nhật kỵ sĩ ẻ đồ lại là cái ẩn dấu dùng kiếm kỹ năng hào thủ. Tấn công, vì Gở Dịn tần binh dự. Gở Dịn tần các binh lính vây quanh hai người, bọn họ hô to một tiếng vùng vẫy trong tay côn gỗ, xông về ẻ đồ cùng chém Tuấn Đi Nghị. Mặt trắng nhỏ, cẩn thận đừng thua. Chém Tuấn Đi Nghị cũng không sợ hãi chút nào, hắn cười ha ha một tiếng đối với phía sau ẻ đồ nói ra: "Yên tâm tốt." Ẹ đồ cười khổ một tiếng, bản thân nguyên bản đã sớm thể buông tha bạo lực, nhưng không nghĩ đến lại lần nữa nhặt lên thủ đoạn bạo lực, mà cái kia mang cho hắn vô tận thống khổ kiếm thuật, làm sao cũng không thoát khỏi. Một khi nắm chặt kiếm hoặc là côn gỗ, quen thuộc chiêu thức liền lập tức phản xạ có điều kiện như vậy xuất hiện. Giản Luân kiếm phái sao? Một cái thanh âm giản mua theo Bợ Rủ Sở phía sau chuyển tới, Bợ Rủ Sở quay đầu nhìn một chút, phát hiện trưởng lão Đồ Rèn cùng Nghệ Vợ đứng ở sau lưng bọn hắn, xem ra nơi này động tĩnh cũng hấp dẫn tới cái khác người. Giản Luân kiếm phái. Bợ Rủ Sở hiếu kỳ hỏi, trưởng lão Đồ Rèn tựa hồ nhận thức Ẹ đồ kiếm thức. Giản Luân kiếm phái là đại kiếm sĩ họ Gở gì? Giản Luân tức sĩ sáng tạo kiếm thuật trường phái, nhưng là vị này kiếm thuật đại sư đối với học nghề thu nhận phi thường nghiêm khắc, toàn bộ Đi Át đại lục bất quá chỉ có chỉ là 100-200 tên Giản Luân kiếm phái kiếm sĩ. Trưởng lão Bồ Rèn đối với Bợ Rủ Sở giải thích, Giản Luân kiếm phái sao? Bợ Rủ Sở chẳng qua là cảm thấy loại kiếm thuật này rất giống hậu thế đấu kiếm thuật, nhưng không nghĩ đến ở cái thời đại này đã là một loại trường phái. Không nghĩ tới, lại có một vị Giản Luân kiếm sĩ vì ngài ra sức. Trưởng lão Bồ Rèn dùng một loại ngươi giẫm bận cứt cho ánh mắt nhìn hướng Bợ Rủ Sở. Thông qua trưởng lão Bồ Rèn ánh mắt, Bợ Rủ Sở cảm thấy bản thân tựa hồ thật trúng giải thưởng lớn, bất quá trong lòng vẫn có chút do dự, cái đó nhìn qua giống như là tuổi mục ẻ đồ thật rất lợi hại sao? Giản Luân kiếm sĩ ở trong thực chiến rất lợi hại sao? Bợ Rủ Sở vẫn là không nhịn được hỏi. Nói như vậy, từng tại Hắc Bạch Vương chi tranh một trận chiến dịch trong, phát sinh qua như vậy một chuyện. Trưởng lão Bồ Rèn thở dài một hơi, hắn nhìn đến ẻ đồ vung vẩy kiếm tư thái, suy nghĩ tựa hồ cũng phiêu hướng xa xôi thời đại. Cái kia là phát sinh ở Hắc Bạch Vương chi tranh năm thứ 3, nắm giữ đế quốc kỵ sĩ Hắc Vương dần dần chiếm cứ ưu thế. Đế quốc cảnh nội một đại công quốc Ổ Lỷ Vở vẫn còn thái độ không biết, đung đưa không ngừng lựa chọn trận doanh trạng thái, vì ép buộc Ổ Lỷ Vở đại công mau sớm nhìn về phía phe mình, Hắc Vương không chút do dự phái ra bản thân kỵ sĩ. Ổ Lỷ Vở công quốc là một cái thuộc về nội lục đế quốc công quốc, chủ yếu dựa vào nông nghiệp cùng chi nhánh nông nghiệp mật ong các loại nông sản làm kinh tế trụ cột, có thể nói là tự cung tự cấp điển hình quốc gia. Ổ Lỷ Vở công quốc miền núi rất nhiều, cảnh nội cơ hồ không có đầy đủ mục trường bồi dưỡng ngựa, thiếu hụt sản xuất đế quốc kỵ sĩ điều kiện, vì vậy Hắc Vương cho rằng lần này chiến đấu 10 phần chắc chín, chỉ cho Oliver đại công tới không lưng ốn gối hướng bản thân thần phục. Nhưng là, làm Hắc Vương đế quốc kỵ sĩ khí phách phấn chấn một đường đánh vào Oliver công quốc cảnh nội, ở đánh bại Oliver đại công phái ra biên cảnh phòng thủ chiêu mộ binh bộ đội sau, tiêu ngạo đế quốc các kỵ sĩ càng thêm không có sợ hãi, bọn họ vừa bãi đốt giết cướp đoạt Oliver công quốc cảnh nội thôn trang cùng thành trấn, toàn bộ Oliver công quốc quả thực biến thành nhân gian luyện ngục, nhưng là không nghĩ tới đế quốc các kỵ sĩ lại ngoài ý muốn chọc giận một đám người. Hắc Vương các kỵ sĩ đem Oliver người xem như heo chó như vậy, vậy hãy để cho bọn họ nếm thử một chút heo rừng sắc bén nhất răng nanh mùi vị đi. Phát ra giống giận là Oliver công quốc cảnh nội một vị Giản Luân kiếm thuật đại sư, hắn triệu tập bản thân các học đồ, hơn nữa khắp nơi chiêu mộ đồng bạn, rất nhanh tụ tập 100 tên Giản Luân các kiếm sĩ. Mưa rào xối xả, 50 tên đế quốc kỵ sĩ cùng 100 tên Hắc Vương quân sĩ ở một tòa vừa mới bị cướp đoạt trong thôn trang nghỉ ngơi, lúc này Oliver đại công cùng hắn quân đội có giúp ở trong lâu đài không dám ra tới, đế quốc các kỵ sĩ khinh miệt chỉ phái ra 10 tên quân sĩ canh gác. Giản Luân các kiếm sĩ lưng đeo bản thân đại kiếm, bọn họ mặc đến nhẹ giáp da, đầu đội thích hợp mũ sắt, bước lên mưa lớn đi bộ đến gần thôn trang. Giết a! Giản Luân kiếm thuật đại sư rút lợi kiếm ra, hướng về phía đế quốc các kỵ sĩ chú đóng thôn trang hô to một tiếng, các kiếm sĩ năm sáng như tuyết đại cá kiếm sâu tiến vào thôn trang, sắc bén kiếm vạch phá các quân sĩ của họng, đem tử vong mang cho cả tòa thôn trang. Đế quốc các kỵ sĩ khi phản ứng lại sau khi phát hiện bản thân đã bị bao vây, sáng như tuyết đại kiếm ở bốn phía vung đẩy, Giản Luân các kiếm sĩ không chút lưu tình công kích, bọn họ bóng người ở trong mưa to giống như quỷ mị, không có người nào là bọn họ một kiếm đánh đối thủ. Ta là Hắc Vương cháu ngoại, ta thỉnh cầu vinh dự cùng nhân tử. Đế quốc kỵ sĩ trong một vị sĩ quan phụ tá quỳ xuống vũng máu cùng trong bùn lấy xin tha, hắn nghĩ muốn lấy tiền chuộc đem đổi lấy bản thân tự do, nhưng là trả lời hắn nhưng chỉ là một cái sắc bén đại kiếm. Sau đó, làm mưa lớn đình chỉ, ánh mặt trời lần nữa trở lại Oliver trên mặt đất thời điểm, mọi người phát hiện ở biên cảnh cắm vào một hàng cái cột gỗ nhọn, phía trên cắm vào đế quốc kỵ sĩ cùng các quân sĩ đầu, cùng với thiêu đốt thi thể và cờ sĩ. Gian Luân các kiếm sĩ không để lại tù binh. Gian Luân kiếm thuật đại sư ở nơi đó lưu lại vô cùng rõ ràng tin tức. Hắc Vương thu được cái này tin tức sau cực kỳ khiếp sợ, nhưng là hắn biết rõ chọc giận toàn bộ Gian Luân kiếm sĩ công hội kết quả, vì vậy liền vội vàng phái người cùng Oliver đại công ký kết hòa bình hiệp nghị, cam kết chỉ cần Oliver không giúp Bạch Vương, liền sẽ không tấn công Oliver công quốc. Chương 69, nghiệp đoàn tổ chức thời trung cổ các ngành các nghề đều xây dựng có nghiệp đoàn, lúc đầu chỉ là có giống nhau kỹ năng người tụ tập ở chung một chỗ, giữa bọn họ với nhau luận bàn kỹ xảo, không ngừng hoàn thiện cùng ma luyện ngành nghề kỹ thuật, nhưng là dần dần trở thành thầy trò chuyển tập tổ chức. Trong chính trị quý tộc cùng giáo hội cao cao tại thượng, nhưng là một vị thợ đá công hội hội trưởng đã từng nói chứ danh một câu nói, không có công hội trợ giúp, các quý tộc quyền thống trị lợi chẳng qua chỉ là người khổng lồ chân đất sét. Mặc dù có chút quý tộc đối với lời này thịt mũi coi thường, nhưng là bọn họ không thừa nhận cũng không được, không có công hội trợ giúp, bọn họ chất lượng sinh hoạt sẽ trở nên rất kém cỏi. Kiếm sĩ công hội sao? Vợ dù sờ nghe trong lòng hơi động, không nghĩ tới một cái công hội lại có thể đối kháng Hắc Vương kỵ sĩ, mà ở Dạn Đằng cùng Ivan bá tức kỵ sĩ tao ngộ, đã khiến vợ dù sờ thấy được kỵ sĩ cường hãn sức chiến đấu. Dạn Luân kiếm sĩ công hội, thợ đá công hội, ẩn tu hội cùng trong núi lão nhân bị xưng là đi ạt đại lục tứ đại thần bí tổ chức, Dạn Luân kiếm sĩ công hội có thể chống cự ở đế quốc kỵ sĩ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Trưởng lão Bồ Rèn cũng không để ý lắm nói ra. Như vậy giáo hội cùng các quý tộc chẳng lẽ liền thả mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm? Vợ dù sở hiếu kỳ hỏi, vị trưởng lão này Bồ Rèn tựa hồ biết rõ rất nhiều chuyện. Cái này tứ đại tổ chức trừ thợ đá công hội bên ngoài đều là hành tung khó tìm, rất nhiều người thậm chí ngay cả bọn họ tổng bộ ở nơi đó cũng không biết, coi như là bất mãn thì có thể làm gì? Quốc vương, công tước còn có giáo hội đều bận rộn lẫn nhau đối địch, huống chi người bình thường cũng không biết chuyện này. Trưởng lão Bồ Rèn trong mắt lóe lên trí tuệ sáng bóng, sâu không thấy đáy màu lam mắt mâu nhìn chăm chú vợ dù sở. È đồ trong tay nắm côn gỗ, cảm giác quen thuộc lại lần nữa trở lại trên người hắn, nhưng là hắn cần phải cẩn thận từng ly từng tí, cũng không phải sợ sệt bị đánh trúng, mà là rất sợ đem đối phương đánh ra máu tới. Hô, hô, hô. Đối mặt với È đồ gờ gìn tần binh lính, lồng ngực phập phồng, hắn nhìn thấy È đồ tựa như tia chớp ra tay, đánh trúng hắn đồng bạn bả vai, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn ra tay khiến nguyên bản xem thường È đồ binh lính cảm thấy áp lực cùng thần trương. Cái này tiểu tử thật lợi hại nha. Chém Tuấn Đi Nỉ dành thời gian liếc mắt nhìn, È đồ kiếm thức không giống với bọn hải tặc phương thức tấn công, nếu như nói Chém Tuấn Đi Nỉ công kích giống như là quê mùa báo táp, như vậy È đồ công kích thì càng thêm nhắm nhủi, hoa lệ sạch sẽ chiêu số giống như là pho tượng đại sư ở điều khắc cầm thạch. Đoằng. Bất quá ngay tại Chém Tuấn Đi Nỉ khinh thường một khắc, gờ dịn tân binh lính lợi dụng cơ hội vùng vẩy ra côn gỗ, cái này một đòn vừa vặn đánh vào Đi Nỉ chán. Ô, ghê tởm ra hỏa. Chém Tuấn Đi Nỉ nhất thời tức giận, hắn vứt bỏ trong tay côn gỗ, bắt lại binh lính cổ, chợt nhắc tới, dĩ nhiên đem tên kia gờ dịn tân binh lính giơ lên. Ô, đùng 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 đùng. Mạ Vịt trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Chém Tuấn Đi Nỉ giơ lên binh lính, kích động đập lên tay tới, mà Ản Nỉ hét lên kinh ngạc âm thanh, bị dọa sợ đến cháy mắt. Đủ, đủ. Vợ dù sơ nhìn đến cái đó bị Chém Tuấn Đi Nỉ bóp mặt biến thành gan heo binh lính, hắn đi ra ngăn cản song phương nói: "Lãnh chúa đại nhân." Vô luận là bị đánh ngã binh lính hay lại là Chém Tuấn Đi Nỉ đều liền đội vàng thu tay lại, tên kia bị giơ lên binh lính bị ném xuống đất, Chém Tuấn Đi Nỉ hướng vợ dù sơ hơi cúi người. "È đùa tới đây." Vợ dù sơ hơi cười cợt, hắn xoay người hướng È đùa ngoắc ngoắc tay. "Lãnh chúa đại nhân." È đùa thu hồi côn gỗ, hắn có chút xấu hổ đi tới vợ dù sở trước mặt, hơn nữa hướng vợ dù sở túi người chào. Không nghĩ tới, ngươi lại là một vị dùng kiếm hảo thủ. Vợ dù sở hướng về phía È đùa lộ ra nụ cười, hơn nữa khen ngợi nói ra: "Kỳ thực ta đã sớm hẳn là quên mất dùng kiếm mới đúng." È đùa lại không hứng thú lắm nói ra: "Tại sao?" "Cũng bởi vì ngươi bệnh mất máu." Vợ dù sở có chút hiếu kỳ, bằng vào như thế tinh xảo kiếm thuật, È đùa cho dù là ở giáo chủ chỗ đó đều biết lấy được một ghế vị trí, làm sao cũng không khả năng luân lạc tới bản thân cái này tiểu trong lãnh địa. "Không, cùng bệnh mất máu không có quan hệ, là chính ta quyết định, một cái lời thề." È đùa nghiêm minh nói với vợ dù sở. "Lời thề, có thể hay không vì ta quên mất cái này lời thề?" Vợ dù sở suy nghĩ một chút, hắn nói với È đùa: "Không khục, kỳ thực lời thề đã không yêu cầu tuân thủ, nhưng là ta bệnh mất máu lại, ách, ách." È đùa quay mặt sang thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Chém Thuẫn Đi Ni trên mặt dính đầy máu tươi, hắn mặt nhất thời trở nên tái nhợt. "Cái kia." Vợ dù sở vừa định mở miệng, nhưng là È đùa lại té xỉu xuống đất. "Hắn làm sao?" Chém Thuẫn Đi Ni lau một cái trên mặt máu, lẹ lươi liếm liếm trên tay vết máu, buồn bực hỏi: "Người đâu, đem hắn kiếm đi." Vợ dù sơ bất đắc dĩ lắc đầu một cái như thế ưu tú kiếm sĩ, lại không nhìn được một vết máu, cái này giống như là một cái sắc bén bảo kiếm lại không thể ra khỏi vỏ như vậy khiến người tiếc nuối. "Bệnh mất máu, quá thần kỳ." Mạ Vịt xách theo mép váy chạy chậm đến té xỉu È đùa bên người, nàng ôm cực kỳ hưng thịnh thú đánh giá trên đất È đùa, vợ dù sơ nhìn ở trong mắt cảm thấy giống như là một cái bác sĩ quan sát chuột trắng nhỏ. "Người nghĩ làm cái gì?" Vợ dù sơ có chút hiếu kỳ hỏi. "Ta muốn thử một chút trị liệu hắn bệnh mất máu." Mạ Vịt nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lộ ra khát vọng vẻ mặt, giống như là muốn loay hoay một cái chơi vui món đồ chơi. "Thử một chút đi." Vợ dù sở có chút hiếu kỳ, Mạ Vịt sẽ như thế nào trị liệu Edo. Ngay tại vợ dù sở vui mừng bản thân đạt được một vị kiếm sĩ thời điểm, dọc trong trang viên hắn huynh trưởng Jem cảm thấy bản thân chịu đến công tước coi trọng, thành công tiếp đãi công tước khiến cho hắn cho rằng bản thân địa vị đạt được tăng lên, nhưng là Jem có tiến một bước tính toán. "Nam tước, ngươi nơi này quả thực cái gì cần có đều có, ta thật là cảm thấy giống như là trở lại bản thân trong lâu đài như vậy. Vệ mẹ sĩ công tức cầm lên một chuỗi quả nho, tháo xuống một viên nhét vào tựa vào trên bả vai hắn bạn gái trong miệng anh đào, vừa hướng Jem khen ngợi nói ra. Nếu như có thể khiến công tức đại nhân xem như ở nhà, đó chính là dốc trang viên lớn nhất vinh hạnh. Jem tựa vào ghế gỗ trên tay vịn, hắn giơ một ly rượu bồ đào, mặt nở nụ cười nói ra. Ha ha, khiêm tốn nam tước, ở ngài trong trang viên ta cùng ta bạn gái cảm thấy rất thư thích thích ý, nhưng là ngài biết rõ, ta luôn luôn không thích nợ ơn người khác. Vệ mẹ sĩ công tức cùng bạn gái trêu chọc sau một lúc, ở bạn gái cười khanh khách trong tiếng, nói với Jem. Có thể vì công tước đại nhân phục vụ là ta vinh hạnh. Jem trái tim binh binh nhảy lên kịch liệt đến, hắn biết rõ đây là cực kỳ thời khắc mấu chốt, cần phải cẩn thận một chút trả lời. Không, 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 ta không thể để cho người khác ở sau lưng phê bình ta là cái keo kiệt công tước, à, ta nghĩ đến một cái tốt khen thưởng. Vệ mẹ sĩ công tước cười cười, hắn biết Jem kế vặt. Là cái gì? Jem nuốt nuốt nước miếng, hắn nhìn đến vị này tôn quý công tước. Chương 70, cam kết bệ mẹ sĩ công tước thu hồi trên mặt nổi nóng nụ cười, Jem hơi có chút giật mình, làm bệ mẹ sĩ công tước lộ ra loại kia nghiêm trang bộ dáng thời điểm. Vậy chính là có chuyện trọng yếu cần nói. Linh đại phu nhân, xin giúp ta đi nam tước phòng bếp cầm một điểm phô mai, ta bỗng nhiên rất muốn ăn. Bệ mẹ sĩ công tước không có nói với Jem lên món đó chuyện trọng yếu, ngược lại là cười đối với bên người bạn gái nói ra. Linh đại phu nhân nghe công tước lời nói sững sờ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ bị công tước từ nơi này đuổi đi, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nàng hay lại là mặt mỉm cười đứng lên, hướng bên ngoài phòng khách đi tới. Khúc khục, ta bằng hữu sợ rằng ngài còn không biết, người quẻ sắp chết. Nhìn đến rời khỏi phòng khách Linh đại phu nhân, bệ mẹ sĩ công tước lúc này mới quay đầu lại, tận lực hạ thấp giọng nói với Jem. Người quẻ, a, cái này không thể nào đi. Jem ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, nhưng là rất nhanh hắn rõ ràng bạch công tước nói ra là ai. Người quẻ, Hắc Vương trưởng tử, William. Dinh. Louis, Louisiana công quốc công tước, đi ạt người thủ hộ giả, dưới rộ tỷ ạ, hún tín tẩn, mọ gì sờn bá quốc người thống trị, do dư đế quốc hoàng đế, thần thánh giáo hội người bảo hộ, hành hương giả thủ hộ người. Bởi vì vị này tuổi tác có 36 tuổi người tuổi trẻ, khi còn bé mắc bệnh bại liệt hình, cho nên bất thường hai chân đi khập khiễng, lén lút mọi người cho hắn một cái tước hiệu người quẻ hoàng đế. Cái này không chỉ là xuất xứ từ ở hắn sinh lý thiếu sót, càng là hắn dưới sự thống trị đế quốc chính trị hiện trạng. Biết chưa? Đế quốc trong cung đình mọi người đều lén lút nói, người quẻ căn bản không có khiến nữ nhân mang thai năng lực, hắn dưới gối nhi tử nhưng thật ra là người khác. Bệ mẹ sĩ công tước khỏe miệng lộ ra châm chọc nụ cười, các công tước phổ biến xem thường người quẻ, nếu như không phải hắn cái kia cường hãn phụ thân, sợ rằng ngôi vua vĩnh viễn không có duyên với hắn. Henry vương tử sao? Jem một lần nữa bị cái này tin tức nặng ký đập ngất, tự ti tâm lý tại hắn tâm lý sinh sôi, hắn lãnh địa khoảng cách quyền lợi trung tâm quá xa. Không sai, người quẻ thê tử mặt gạ dẹp ngược lại là rất tinh mắt, nàng biết rõ vì duy trì thống trị cùng vương quyền cần phải có dựa vào các công tước, cho nên nàng cam kết chúng ta làm người quẻ sau khi chết đi, nguyện ý mở lại hiền nhân quốc hội. Bệ mẹ sĩ công tước có chút đắc ý nói với Jem. Mở lại hiền nhân quốc hội. Jem hít một hơi lanh khí, mở lại hiền nhân quốc hội là đế quốc trọng yếu nhất đại sự, cái gọi là hiền nhân chính là đế quốc các công tước, loại này quốc hội lúc đầu chính là các công tước vì theo đế quốc chính trị hạch tâm trong cướp lấy lợi ích chế độ, nhưng là Hắc Vương trong lúc tại vị bị phế trừ. Không sai, mở lại hiền nhân quốc hội có nghĩa là ta đem sẽ trở thành đế quốc nhân vật trọng yếu. Vệ mẹ sĩ công tước nói với Jem. Vậy thì chúc mừng công tước đại nhân. Jem có chút kích động cầm rượu lên, hướng vệ mẹ sĩ công tước kính chào nói. Nhưng là hiền nhân quốc hội chỉ có 9 cái chỗ ngồi, nhưng là công quốc lại có 13 vị công tước, cho nên ta phải đánh bại cái khác vài tên công tước mới có thể đạt được hiền nhân chỗ ngồi. Bệ mẹ sĩ công tước chuyển đề tài, có chút lo lắng nói ra. Ta nhất định sẽ trợ giúp công tước đại nhân ngài. Jem đứng dậy, len ken mạnh mẽ trả lời, hắn mặt đỏ bừng lên, huyết dịch toàn thân tựa hồ cũng ở trên tuôn. Jem ta bằng hữu, ta muốn trao tặng ngươi bệ mẹ sĩ công quốc cung đình chức vụ, ngươi phải giúp ta. Bệ mẹ sĩ công tước vỗ Jem bả vai nói ra. Cảm tạ ngài công tước đại nhân. Jem liền vội vàng quỳ một chân xuống, đưa tay bắt lại công tước vào áo, cúi đầu hôn rồi nói ra. Nếu như ta có thể tiến vào hiền nhân quốc hội, như vậy nhất định sẽ trao tặng ngươi thổ địa, để bạt ngươi làm bá tước, ngươi sẽ trở thành dọc gia tộc từ trước tới nay vị thứ ba bá tước. Bệ mẹ sĩ công tước hơi gật đầu, hắn tự tay đem Jem đỡ dậy. Vâng, công tước đại nhân. Jem kích động không thể áp chế, trở thành bá tước vượt qua bản thân cha chú, cho cả gia tộc mang đến vinh dự cùng thổ địa, cái này cảnh xa khiến hắn có chút say mê. Nghe nói ngươi còn có một cái đệ đệ, ta tại sao không có nhìn thấy? Bệ mẹ sĩ công tước lần nữa ngồi xuống tới, hắn bưng chén rượu lên nhìn vòng quanh bốn phía một cái, có chút hiếu kỳ hỏi. Đệ đệ, nha, ngài là nói bợ rủ sở. Jem nghe kịp phản ứng, liền vội vàng trả lời bệ mẹ sĩ công tước nói. Bệ mẹ sĩ công tước nhắc lên bợ rủ sở, khiến Jem cảm thấy hết sức kỳ quái, hắn không có nghĩ đến công tước sẽ như vậy hiểu rõ bản thân gia tộc, hơn nữa tựa hồ đối với bợ rủ sở rất có hứng thú dáng vẻ, vì vậy liền vội vàng nói cho công tước, bợ rủ sở đã bị phân đất phong hầu ra ngoài, cũng không tại dọc trong trang viên. A, thật là đáng tiếc, ta còn là rất muốn gặp ngươi một chút đệ đệ, có nhớ không? Làm ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi thời điểm, các ngươi bất quá mới chỉ có bảng cao như vậy, bợ rủ sở là cái rất thú vị hải tử. Bệ mẹ sĩ công tước uống rượu bồ đào, rơi vào bản thân hồi ức. Vâng, vâng, công tước đại nhân. Bên hai nghe đến bệ mẹ sĩ công tước đối với bợ rủ sở khen ngợi, Jem khỏe mắt bắp thịt nhảy lên mấy cái, trong lòng không khỏi đại hận đứng lên, rõ ràng bản thân tiêu phí vô số tinh lực tiếp đãi công tước đại nhân, nhưng là công tước đại nhân trong lòng nhớ thương lại là bợ rủ sở. Đoằng. Một món đồ gốm bị hung hăng ngã xuống đất, Dêm nổi giận đùng đùng cầm lên một cái khác hộp gỗ sơn sản phẩm ném xuống đất, các người làm đứng ở góc tường bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, nhưng là không ai dám quấy rầy phẫn nộ nam tước đại nhân.
Nam tước đại nhân.
Bên tước sĩ đẩy ra môn đi tới, hắn giày ống giẫm ở hộp gỗ nắp trên, nguyên bản tinh xảo hộp phân chia hai nửa.
Đều là bởi vì ngươi, tại sao không đem hắn bắt lại cho ta?
Nhìn thấy bên tước sĩ xuất hiện, Dêm đem tức giận phát ở trên người hắn, chỉ trích bên tước sĩ không có đem bở rủ sở bắt trở về dọc trang biên.
Thật xin lỗi nam tước đại nhân, nếu như là bởi vì chuyện này mà nổi nóng mà nói, ta hoàn toàn nguyện ý gánh vác bản thân trách nhiệm, nguyện ý tiếp thu ngài bất kỳ sự phạt nào.
Bên tước sĩ thân thể đứng thẳng tắp, giống như là một tòa đứng sừng sững ở bờ biển nham thạch, đối mặt với đến từ bản thân chủ nhân bao tác.
Ừ, lập tức mang 200, không, 300 tên lính đi đem bở rủ sở bắt lại cho ta.
Dêm đối với bên tước sĩ ra lệnh.
Thật xin lỗi nam tước đại nhân, thứ cho ta không cách nào làm được.
Nhưng là bên tước sĩ lại vẫn không núp đích, hắn cúi đầu xuống đối với Dêm trả lời.
Tại sao, ngươi dám cãi lại ta mệnh lệnh?
Dêm đôi mắt con ngươi mở rộng một điểm, hắn trợn mắt nhìn lên tước sĩ, có chút không tin tưởng bản thân lỗ thai, thanh âm không khỏi lại đề cao ít nhất 8 đề hỉ bèn.
Ta đã hướng bờ rủ sở thể, sẽ không tấn công hắn lãnh địa, nếu như vi phạm lời thể, đem sẽ có tổn hại ta danh dự.
Bên tước sĩ cố chấp nói ra.
Ngươi, rất tốt, lần này ta tự mình đi.
Dêm dùng ngón tay chỉ bên tước sĩ, nhưng là hắn cũng biết một khi kỵ sĩ phát ra lời thể, như vậy cho dù là kỵ sĩ chủ nhân cũng không cách nào ép buộc bọn họ thay đổi tâm ý, vì vậy nổi nóng Dêm dùng sức chặt chặt chân, đẩy ra trước mặt bên tước sĩ đi ra ngoài.
Ê.
Bên tước sĩ cau mày một cái, hắn cúi đầu xuống nhìn đến một mảnh hỗn loạn căn phòng, trong lòng thầm kêu không tốt. Dêm đã bị lửa giận làm mờ đầu óc, nhưng là coi như một tên nam tước hắn muốn triệu tập 200-300 người quân đội, vẫn còn cần thời gian nhất định, yêu cầu phái ra bản thân tổng quản cùng sứ giả đi tới đất phong các nơi triệu tập nhân viên. Bên tước sĩ đứng ở trang viên tòa nhà xó xỉnh, nhìn đến phẫn nộ Dêm phát hiệu lệnh phái ra sứ giả, hắn mím môi cau mày, xem Dêm bộ dáng lần này là phải đem gờ gìn tận nhổ tận gốc bộ dáng.
Tới đây người hầu.
Bên tước sĩ xoay người, hướng bản thân người hầu ngoắc ngoắc tay, tên kia người hầu nhìn trái phải một chút, liền vội vàng chạy đến tước sĩ bên người.
Tước sĩ có gì phân phó?
Ta muốn ngươi mang cái tin nhắn cho gờ gìn tận lãnh chúa, vợ rủ sở đại nhân.
Gờ gìn tận.
Người hầu nghe hơi kinh ngạc, Dêm viên náo động tĩnh đã đủ đại, tất cả mọi người đều biết rõ nam tước muốn đích thân đi tước đoạt đệ đệ đất phong cùng danh hiệu, đối tượng chính là gờ gìn tận.
Nói cho gờ gìn tận vợ rủ sở đại nhân, nơi này chuyện phát sinh, khiến hắn nhanh lên một chút chạy trốn.
Bên tước sĩ thở dài, đối với bản thân người hầu nói ra, hắn rất xác định bằng vào bờ rủ sở về điểm kia binh lính, căn bản không phải Dêm đối thủ, cái này một lần chỉ có lưu vong một đường có thể đi.
Vâng, tước sĩ.
Người hầu hướng tước sĩ túi người sau đó xoay người, nhưng cái này thời điểm lại bị bên tước sĩ lại gọi lại.
Đi đường mòn.
Bên tước sĩ phân phó nói.
Chương 71, cung binh nhiều treo bức ngắm chúng, phát xạ.
Cùng với ra lệnh một tiếng, các nọ binh bóc cỏ, nọ tên phát xạ ra ngoài rối rít đánh trúng người nộm.
Nọ quả nhiên rất thích hợp người bình thường.
Ever nhìn đến đám này cầm đến nọ mới ngày thứ 3 các nông nô, không khỏi cảm khái nói ra, phải biết vì luyện tập tới hôm nay cung thuật thành tựu, nàng nhưng là bắt đầu từ lúc 7 tuổi kéo cung học tập, mỗi một ngày đều sẽ không lười biếng.
Ha ha, đây thật là một cái không tưởng vũ khí mới, Ever một ngày nào đó cung tên sẽ bị đào thải hết.
Điên tu sĩ xoa xoa mũi đỏ đầu, tựa vào quân doanh bên cạnh hàng rào gỗ trên cười nhạo nói với Ever.
Sydney ngươi nói cái gì?
Ever nghe thấy điên tu sĩ lời nói, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nàng đối với cung tên có đặc thù cảm tình, cho dù là bở rủ sở làm ra tạo nỏ, dưới cái nhìn của nàng cũng không nhiều là một loại không có linh hồn vũ khí.
Ta nói ngươi cung rất nhanh sẽ bị đào thải.
Điên tu sĩ tựa hồ uống không ít rượu, hắn cặp mắt mê ly nhìn đến Ever, bốn phía binh lính cùng công tác nông nô đều phát hiện bọn họ cãi vã, vì vậy hướng bên này xem qua, dưới tình huống này điên tu sĩ cũng sẽ không lùi bước.
Vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc?
Ever gỡ xuống bản thân cong lấy cung, nhướng lên cằm đối với điên tu sĩ nói ra.
Vợ dù sợ lúc này đang đứng ở nội thành trên tường thành, hắn chỉ huy các nông nô ở thành tường mấy cái cứ điểm trọng yếu xây dựng gỗ tiến tháp, các nông nô đem đầu gỗ dơ lên một cái tòa tháp giàn giáo, sau đó đem tấm ván đóng vào giàn giáo trong lúc đó.
Ở chỗ này lưu lại xạ kích lỗ.
Vợ dù sơ bỗng nhiên ngăn cản nông nô, hắn chỉ tòa tháp chính diện cùng mặt bên, khiến các nông nô lưu lại bên ngoài hẹp bên trong rộng lỗ đạn.
Là lao ra.
Các nông nô gật đầu một cái, dựa theo vợ dù sơ yêu cầu đi làm, hơn nữa ở vợ dù sơ sau khi rời đi, lẫn nhau nhỏ giọng bàn luận vợ dù sơ.
Vợ dù sơ đi tới trên tường thành, hắn tay vịn mới chế tạo đầu gỗ gò tường, vật liệu gỗ cảm giác xù xì ma sát bàn tay, mới vật liệu gỗ hương vị khiến vợ dù sơ say mê, đứng ở trên đầu tường có thể nhìn xuống bản thân lãnh địa, một cái cẩn cỗi không có chút nào phòng ngự năng lực lãnh địa, hiện tại đã có bản thân thành tường.
Rào.
Đột nhiên, vợ dù sơ nghe thấy tiếng ồn ào, hắn xoay người ở trên tường thành nhìn sang, phát hiện là ở trong quân doanh phát sinh một ít chuyện.
Chủ thân ở trên, xin phù hộ ngươi đáng thương tín đồ, thánh sổ phì ạ triển khai ngươi hai tay, chuẩn bị ôm ấp một cái có thể liên linh hồn.
Điên tu sĩ đứng ở nơi đó, trong miệng hắn đủ cục thì thầm đến, mà những người chung quanh lại che miệng cười hì hì.
Đừng động, nếu không ta sẽ thất thủ.
Ever kéo ra cùng, đóng lại một con mắt, ngắm chúng một cái đối với điên tu sĩ nói ra.
Ngươi không thể thất thủ.
Điên tu sĩ trên mặt toát ra rất nhiều mồ hôi hột, hắn lớn tiếng nói.
Vậy cũng chưa chắc.
Ever nhún vai một cái, chỉ thấy điên tu sĩ trên đầu để một cái trái táo, hắn đứng ở người nộm trước mặt làm Ever cái địa.
Chẳng qua chỉ là bắn chúng một cái trái táo, Ever là không có khả năng thất thủ.
Thợ rèn nhìn đến bị dọa sợ đến run lẩy bẩy điên tu sĩ, cười ha ha đến đối với bên người một tên nông nô nói ra.
Nhưng là Ever đã sớm không ưa điên tu sĩ, có lẽ sẽ lợi dụng cơ hội tiêu diệt hắn đâu.
tên kia nông nô lại giang hai tay ra đối với thợ rèn nói ra.
Há, chủ thần ở trên, vậy thì quá tệ.
Thợ rèn há mồm một cái, hắn bị dọa sợ đến có chút không biết làm sao, bởi vì quả thật có khả năng hướng tên này nông nô nói như vậy.
Ever sắc mặt trở nên nghiêm túc, nàng thực lực mạnh mẽ hai tay nắm chặt cung, tay phải câu lên kéo ra dây cung, đặt lên trên dây cung mũi tên ngắm chuẩn điên tu sĩ, kêu gợi ra kẹo kẹt giận người thanh âm.
Ngươi người nữ nhân điên này, ngươi đang nhắm vào chỗ đó.
Nhưng là, điên tu sĩ lại kinh hoàng nhìn thấy, Ever không có ngắm trúng hắn đỉnh đầu trái táo, ngược lại là dùng tay đè một cái, đem cung vị trí đè thấp, ngu si đều biết cái này vị trí ngắm trúng căn bản cũng không phải là trên đầu của hắn trái táo.
Ever, không muốn.
Thợ rèn bị dọa sợ đến bật thốt lên, muốn ngăn cản Ever điên cuồng hành vi. Nhưng là hệ vợ căn bản liền không có để ý tới chung quanh quấy rối, nàng đem cung thoáng hướng phải nghiêng một cái, lỏng ngón tay ra, dây cung phát ra bành một tiếng, mũi tên thoát ly dây cung bay ra ngoài.
Và
tất cả xem náo nhiệt người đều kinh hoàng phát ra âm thanh, bọn họ cho rằng điền tu sĩ chắc chắn phải chết. Nhưng là, làm mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, mũi tên đang bay về phía điền tu sĩ lồng ngực thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị vòng qua hắn thân thể, chính xác bắn trúng điền tu sĩ phía sau người nộm, hệ vợ bắn ra mũi tên lại bản thân sẽ chuyển hướng, cái này làm cho tất cả mọi người đều đối với hệ vợ tiên thuật nhìn mà than thở.
Từ xưa cung binh nhiều treo bức a.
Ở trên tường thành nhìn thấy cái này, một màn bợ rủ sở cũng cảm khái nói ra, hắn biết rõ hệ vợ là lợi dụng không khí trở lực cùng bắn ra mũi tên góc độ, hoàn thành cái này ở cái khác người xem ra rất không tưởng tượng nổi kỹ thuật, nhưng cho dù là minh bạch cái nguyên lý này, nghĩ muốn luyện tập đến loại này mức độ, cũng là qua nhiều năm tháng luyện tập kết quả.
Ô ô ô.
Điên tu sĩ hai chân phát run, toàn thân hắn lay động giống như là cái rỗ, trên đỉnh đầu trái táo cùng với lay động đung đưa.
A, xem ra ta thua.
Hệ vợ nhẹ nhõm đi tới điên tu sĩ trước mặt, nàng đi ngang qua điên tu sĩ bên người thời điểm, cầm lên hắn đỉnh đầu trái táo gặm một cái, sau đó đi tới người nộm trước mặt, đưa tay đem cắm ở người nộm ngực mũi tên rút ra.
Bịch.
Điên tu sĩ một cái mông ngồi dưới đất, hắn lén lút nhìn một chút bản thân dưới háng, một cổ tao mùi thúi nói xông thẳng lỗ mũi.
Ever, ever, ever.
Trung quanh xem mọi người đều phát ra tiếng hoan hô, vì hệ vợ tinh xảo cùng thuật hò reo khen ngợi, mà hệ vợ ưu nhã hướng mọi người cúi người cảm tạ. Vợ rủ sở sở bản thân cảm, hệ vợ cung thuật khiến vợ rủ sở ý thức được, nó coi như một loại đại quy mô bồi dưỡng vũ khí tầm xa là có thể được, nhưng là có một đội tinh xảo cung thuật tiến thủ. Tựa hồ có thể làm thời khắc mấu chốt sử dụng kỵ binh, lịch sử trên Anh Pháp trăm năm chiến tranh thời điểm, nước Anh người chính là bằng vào lượng lớn trường cung binh đánh bại nước Pháp trọng giáp kỵ binh.
Treo 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 treo.
Đang lúc bợ rủ sở rơi vào như thế nào xây dựng một chi tinh nhuệ cung binh đội thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa vang lên, vợ dịn tấn ngựa cũng không nhiều, lúc này đều tại lãnh chúa trong chuồng ngựa, đây nhất định là lãnh địa người ngoài viếng thăm. Bên tước sĩ người hầu cưỡi ngựa theo đường tắt đi tới Gorgintần, hắn dựa theo bên tước sĩ mệnh lệnh, muốn tới cảnh cáo bợ rủ sở, nhưng là làm hắn cưỡi ngựa bước lên Gorgintần thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ở thôn trang vòng ngoài đảo móc chiến hào, mà lãnh chúa nhà ở bị một vòng cao lớn tảng đá thành tường vây lại.
Ta không có đi sai nha.
Người hầu kinh ngạc bốn phía nhìn một chút, hắn lần trước đi cùng bên tước sĩ xuất chinh Gorgintần thời điểm, nơi này cũng không có thành tường loại hình công sự phòng thủ, huống chi ở ngắn như vậy thời gian bên trong, cũng không khả năng xây dựng đi ra một tòa lâu đài. Nhưng là người hầu mang theo bên tước sĩ mệnh lệnh, làm hắn nhìn thấy cửa thôn cây kia thời điểm, lúc này mới xác định bản thân không có đi sai địa phương, vì vậy kiên trì đến cùng đá dưới háng và kỵ, hướng lãnh chúa nhà ở phương hướng đi tới.
Ngươi không phải bên tước sĩ người hầu sao?
Bợ rủ sở tay vịn thành tường, hướng dưới cửa thành phương xuất hiện người hầu nói ra.
Là bợ rủ sở đại nhân, ta mang đến bên tước sĩ lời nhắn.
Người hầu ngẩng đầu lên, giật mình nhìn đến bợ rủ sở cùng với tòa này thành tường, kiên cố trên tường thành đã dùng đầu gỗ xây dựng lên tòa tháp cùng gò tường, đây đã là một tòa hoàn toàn trên ý nghĩa pháo đài. Đạt được bợ rủ sơ đồng ý, người hầu cưỡi ngựa xuyên qua thành tường, hắn hiếu kỳ đánh giá bốn phía, phát hiện Gorgintần một mảnh bận rộn cảnh tượng, các nông nô đang ở đem đủ loại kỳ quái đất cùng cho bùi hòa chung một chỗ, trong quân doanh tụ tập một số người ở huấn luyện.
Có lẽ, bên tước sĩ lo ngại đi.
Người hầu nhìn trước mắt cảnh tượng, không tự chủ được nói ra. Bợ rủ sơ ở bản thân lãnh chúa nhà ở trong tiếp kiến người hầu này, theo trong miệng hắn biết được dọc trang viên chủ nhân, Dêm Nam Tước đang ở tụ tập binh lính chuẩn bị tấn công hắn.
Bên tước sĩ khiến ta chuyển cáo ngài, cái này một lần Nam Tước đại nhân động lửa giận, không bắt được ngài là thể không bỏ qua. Vì ngài tự do cùng tánh mạng lo nghĩ, hãy nhanh lên một chút vứt bỏ Gorgintần rời khỏi đi.
Người hầu nói với bợ rủ sở.
Rời đi nơi này sao?
Bợ rủ sở nghe lắc đầu một cái, hắn đã vì Gorgintần đầu nhập đầy đủ tâm huyết, như thế nào có thể có dạng như chó nhà có tang như vậy chạy trốn?
Như vậy, hay là mời ngài đầu hàng đi.
Nam tước thực lực là ở ngài, ách, ở ngài bên trên.
Người hầu là dựa theo tước sĩ bản giao khẩu thuật, nhưng là khi nhìn thấy cái kia kiên cố thành tường sau, hắn lời nói này thật sự là có chút chột dạ.
Chương 72, Gorgintần phòng ngự mời thay ta cảm tạ bên tước sĩ lòng tốt.
Bợ rủ sở hơi cười cợt, nếu như là ở không có xây dựng xi măng thành tường trước đây, có lẽ bợ rủ sở sẽ xem xét chạy trốn, dù sao lưu được núi xanh ở không lo không có củi đốt, nhưng là bây giờ hắn đã có cùng Dêm gọi nhịp tiền vốn.
Đuổi đi bên tước sĩ người hầu, bợ rủ sở lập tức triệu tập bản thân ra thần, đem Dêm sắp tấn công Gorgintần tin tức nói cho bọn hắn biết.
Dêm có lãnh địa cùng binh lực nhiều hơn ta rất nhiều, nếu như có người cảm thấy nguy hiểm mà nói, hiện tại cầm đi ra, ta có thể tặng hắn tiền rời khỏi.
Bợ rủ sở ngồi ở trước bàn dài, hệ vợ tựa vào lò sưởi trong tường bên cạnh, trưởng lão Bồ Rèn ngồi ở bàn dài phần cuối một bên, điên tu sĩ nương tựa Bồ Rèn ngồi chung một chỗ, thợ rèn đứng ở cửa vị trí, mạ vịt cùng ăn nỉ đứng ở sau lưng bợ rủ sở, mò nỉ cả ở nhiều người thời điểm sẽ trốn lên, hệ đùa ngồi ở bên cửa sổ cái ghế gỗ,
sắc mặt có chút thống khổ cùng tái nhợt. Chém Thuẫn Đỉnh Nghị ngồi ở bờ rủ sờ bên tay trái trên ghế gỗ, sợ cố đi tới Tử Vong Đảo vận chuyển núi lửa, vì vậy không thể tham gia cái này một lần hội nghị. Bờ rủ sờ vừa mở miệng chính là khiến sợ sệt người rời khỏi, lời mở đầu này ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, vì vậy nhà ở trong mọi người nhất thời rơi vào yên lặng. Lãnh chúa đại nhân, An Nhi kinh hoàng liếc một chút mọi người, nhỏ giọng nói ra, vợ dù sơ loại này từ chối người thái độ làm cho An Nhi đổ mồ hôi hột, đối mặt cường đại dọc trang viên uy hiếp, dù là nhiều một cái người đều là nhiều một phần lực lượng. Không cần sợ hãi bị người cười nhạo, ở Tử Vong trước mặt, người người đều có cơ hội tú mình. Nhưng là vợ dù sợ tịnh không có để ý An Nhi nhắc nhở, hắn một lần nữa thúc giục nói ra. Ha, vợ dĩ tân là nhà ta sẽ không rời khỏi quê hương của chính mình. Hệ vợ khuyên tay, nàng một cái chân đạp vết tường, nghiêng dựa vào lò sưởi trong tường bảng tuyết nói. Ta một cái sơ giả, thật sự không có cách nào rời nhà quá xa. Trưởng lão Hồ rèn dậy đặt lông mày trắng lông run rẩy một cái, hắn chống gậy côn chậm rãi nói ra. Bên ngoài có rượu không? Điên tu sĩ đánh cái ở rượu, một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Ta mặc dù là cái hải tặc, nhưng sẽ không sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Chém Tuấn Đi Nỉ dùng quả đấm gõ xuống cái bàn gỗ, phía trên sắt da cắm nến bị chấn động ngã xuống, đưa tới Ản Nỉ không vui. Nhìn thấy Ản Nỉ trưởng tới đây, Chém Tuấn Đi Nỉ liền vội vàng vụng về đem giá cắm nến đỡ dậy. Ta đã hướng lãnh chúa tuyên thệ, kỵ sĩ thì sẽ không vi phạm bản thân lời thề. Edo cũng liền vội vàng nói. Xem như vậy, tất cả mọi người không nguyện ý rời khỏi Gorgon. Mặc dù sở khoe miệng lộ ra nụ cười, bất quá hắn rất nhanh thu hồi nụ cười, đứng dậy nghiêm minh nói ra, tốt, đã tất cả mọi người đều không nguyện ý rời khỏi, như vậy tại chiến tranh thời gian ta là tuyệt đối không thể cho phép hèn nhát xuất hiện, nếu là xuất hiện chạy trốn hoặc là tư thông với địch sự tình, ta nhất định sẽ tự tay chặt xuống hắn đầu, đừng quên tuột đầu bây giờ còn ở cửa thôn. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Mọi người nhớ tới cắm ở cửa thôn cái cục gỗ nhọn trên, đã bị phơi khô tuột đầu, mỗi người đáy lòng đối với cái này tuổi trẻ tiểu lãnh chúa sinh ra cảm giác sợ hãi. Trước mắt gờ dính tần vòng ngoài chỉ có một đạo chiến hào, không cách nào tạo thành hữu hiệu phòng ngự, vì vậy làm dêm tấn công tới đây thời điểm, chúng ta chỉ có thể đem tất cả mọi người thu vào nội thành, dựa vào kiên cố xi măng thành tường chống cự. Vợ dù sợ lấy ra tảng đá cùng thô sợi đây tuyến đặt ở trên bàn gỗ, thay thế thôn trang cùng thành tường, nói với mọi người. Không sai. Tất cả mọi người vây hướng bên bàn gỗ, nhìn đến vợ dù sợ bày ra tảng đá cùng sợi đây tuyến. Dêm nhân số khẳng định so với bờ rụ sơ nhiều, vung tha không cách nào phòng thủ thôn trang là sáng suốt nhất hành vi, mà kiên cố thành tường có thể chống cự gấp mấy lần địch nhân. Ở cái thời đại này vây công lâu đài là nhất kéo dài hành động, có chút kiên cố lâu đài thậm chí nhưng đối với kháng địch nhân số năm dài. Trường lão Hồ Dẹn, ngươi cổ vũ các thôn dân vung tha thôn trang, tiến vào lâu đài né tránh. Bờ rụ sơ đem cổ vũ thôn dân nhiệm vụ giao cho trường lão Hồ Dẹn. Yên tâm tốt, ta sẽ nhượng cho mọi người rời khỏi bản thân nhà. Trường lão Hồ Dẹn gật đầu một cái, đối với bờ rụ sơ cam kết. Hệ vợ ngươi ở trong rừng rậm lâu dài săn thú nhu sinh, nhất định biết như thế nào thiết trí cạm bẫy chứ. Đồng nhiên, vợ dù sơ nhìn hướng hệ vợ hướng nàng hỏi. Dĩ nhiên. Hệ vợ ngẩn người một chút, nhưng biểu thị thiết trí cạm bẫy hoàn toàn là chuyện nhỏ thôi. Ta có thể đi thôn trang nước giếng trong hạ động. Mạ vịt phi thường yêu thích náo nhiệt, nàng chủ động đề nghị. Không được, gỡ dĩ tần có sông ngòi đi qua, nước giếng trong đầu độc là không có dùng, nhưng là mạ vịt ngươi có thể suy nghĩ một chút tại cái khác địa phương đầu độc thử một chút, tỉ như thức ăn, ghế ngồi hoặc là giường. Vợ dù sơ sờ một cái bản thân cảm, hắn nghĩ tới là địa đạo chiến. Ở địch nhân không tưởng tượng nổi địa phương xuất kích, hiệu quả sẽ cho ra kỳ tốt. Ta minh bạch. Mạ vịt con ngươi vòng vo một chút, nàng thật là rất yêu thích cái này nhiệm vụ. Nghe đến mở rủ sở cùng mạ vịt đối thoại, cái khác người không khỏi đáy lòng một hồi ác hàn, đôi chủ tớ này thật đúng là không có chút nào hạn cuối cùng tiết tháo, coi như quý tộc mở rủ sở tựa hồ không có một chút vinh dự cảm giác. Lãnh chúa đại nhân, cái này sợ rằng không phù hợp quý tộc chiến tranh pháp tắc chứ. Mở miệng nhắc nhở là Edward, tốt xấu hắn là vị chân chính thụ tước kỵ sĩ. Chờ đánh bại địch nhân lại nói vinh dự đi. Mở rủ sở giễu cợt một cái, nói với Edward. Cảm ấy, đầu độc, thanh trừ sạch sẽ nông nô, cái này nhưng là ngoan độc a. Trưởng lão Hồ Dẹn trong lòng đối với bờ rủ sở phòng thủ 10 phần thán phục, như vậy lãnh chúa là làm không tới loại này trình độ, quý tộc vinh dự cảm giác sẽ không để cho các lãnh chúa làm ra loại này lựa chọn, nhưng là bờ rủ sở lại không chút do dự liền sử dụng. Hệ vợ chỉ huy các nỏ binh bảo vệ được thành tường, đi nhớ ở trên tường thành dự trữ đầy đủ hòn đá, gỗ lăn cùng thùng nước. Bờ rủ sở tiếp tục bố trí thành tường phòng ngự, hắn phòng thủ thành tri thức phần lớn đến từ điện ảnh và truyền hình cùng tiểu thuyết, nhưng không thể phủ nhận là đã so với đang ngồi người phong phú nhiều. Ừ. Xem ra chúng ta không có cái gì có thể lo lắng. Làm sau khi hội nghị kết thúc, hệ vợ đối với trưởng lão Hồ Dẹn nói ra. Quả thật không nghĩ tới, còn trẻ như vậy lãnh chúa đối với lâu đài phòng ngự kinh nghiệm như thế phong phú. Trưởng lão Hồ Dẹn một bên chống gậy côn, vừa đi nói ra. Trưởng lão, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Như vậy phong phú lâu đài phòng ngự tri thức, coi như là dọc nam tức còn sống thời điểm cũng không thể làm, hắn là thế nào biết rõ? Hệ vợ nhữ mày đối với trưởng lão Hồ Dẹn dò hỏi. Hết thể đều là chủ thần ý chí đi. Trưởng lão Hồ Dẹn đối với vấn đề này cũng 10 phần nghi ngờ. Hắn chỉ có thể lắc đầu một cái dùng một câu hàm hồ tông giáo cầu mong từ trả lời. Các nông nô đều nói bờ rủ sợ là thánh đồ, thật chẳng lẽ có thánh đồ? Hệ vợ buồn bực nói ra. Vợ dĩ tần tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, lương thực cùng trái cây được thu vào kho lương bên trong. Hệ vợ chỉ huy các nỏ binh tiến vào rừng rậm săn bắn, một mặt là dự trữ thịt thực phẩm, một mặt khác là khiến các nỏ binh quen thuộc nỏ phương pháp sử dụng. Chặt gỗ lăn bị đặt ở trên tường thành, tảng đá bị các nông nô đặt ở trong thùng gỗ đồng dạng mang lên. Các phụ nữ cũng bị động viên bóp nhọn côn gỗ chế tạo nỏ tên, lò rèn trong đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Ở chỗ này dùng một điểm bèn la đồ dịch, nơi này sức lên con copper. Mạ Vịt nắm đến nàng túi bách bảo, khẽ hát từ khúc qua lại ở nông trại trong lúc đó, thỉnh thoảng ở cửa gỗ cầm trên tay, trên công cụ cùng trên giường gỗ vẩy lên nục dược. Chương 73, cờ sĩ phần phật chống nhỏ vang lên, chiến số hiệu thổi, cờ sĩ phần phật, chó săn sủa điên cuồng, giọng nam tức dêm ở người hầu hạ dưới mặc khôi giáp, nam xưa yên lặng trang viên lúc này vũ khí đầy đủ. Xảy ra chuyện gì? Bệ mẹ sĩ công tức theo giấc mộng trong tỉnh lại, hắn nghe thấy dưới cửa sổ khôi giáp cọ sát tiếng vang, cảnh giác đẩy ra trên người bạn gái cánh tay, từ trên giường nhảy xuống. Công tước đại nhân. Một tên cận vệ kỵ sĩ đẩy cửa ra đi tới, hắn nghe thấy công tước thanh âm liền vội vàng dò hỏi. Nam tước tại sao triệu tập binh lính? Bệ mẹ sĩ công tức nhìn thấy dưới cửa sổ tay cầm trường mâu binh lính đi qua, hắn có chút thất kinh hỏi. Không cần lo lắng công tước đại nhân, là nam tước có một vị phong thần làm phản, dêm triệu tập binh lính đi trước chính phạt. Gia tộc kỵ sĩ hướng bệ mẹ sĩ công tức giải thích. Phong thần làm phản. Bệ mẹ sĩ công tức một bên treo chính mình áo lót ngay, một bên hiếu kỳ hỏi. Nghe nói là dêm đại nhân đệ đệ, bợ dù sơ. Kỵ sĩ trả lời. Dêm mặc trên người đeo đến giáp da, ở giáp da bên ngoài phủ lấy một món tỏa tử giáp, người hầu cầm lên một cái thô sợi đay bỏ thêm vào sợi bông lót vai vì dêm mang theo, bằng sắt làm tỏa tử giáp nếu như không có lót vai mà nói, dễ dàng mài thương cổ da thịt. Rào. Người hầu buông tay ra, tỏa tử giáp rũ xuống dêm trên người, coi như quý tộc giáp da mặc vào thoải mái hơn, nhưng là tỏa tử giáp lại có thể cung cấp cho dêm càng tốt bảo hộ. Mũ giáp. Dêm đeo lên thuộc da găng tay. Hắn đối với người hầu ngắc ngắc tay nói ra. Người hầu liền vội vàng cầm lên một đỉnh mồn heo mở phân nửa hợp thức mũ giáp, vì dêm đội ở trên đầu, bộ khôi giáp này cùng mũ giáp là dọc trang viên tổ truyền đồ vật, thường ngày có chuyên môn người hầu bảo dưỡng dọn đẹp. Dêm đại nhân, ta còn là thỉnh cầu ngài thật tốt cùng ngài đệ đệ nói một chút. Đứng ở sau lưng dêm bên tức sĩ, cao mày hướng dêm thỉnh cầu nói. Đủ, ta cái đó dưới sự ngu xuẩn tiện đệ đệ, hắn hoàn toàn không thấy ta quyền uy, nếu như bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy mà nói, sợ rằng liền các nông nô đều biết miệt thị ta. Dêm quyết tâm muốn tấn công bợ rủ sở, căn bản không nghe lọt bên tức sĩ lời nói. Tút 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 tút. Lúc này, ngoài trang viên truyền tới tiếng kẻ lệnh, chuyện này ý nghĩa là lại có một đội người tới trang viên tập hợp, dêm quân đội đã tụ họp hoàn tất. Ta biết ngươi muốn tuân thủ cái kia ngu xuẩn lời thề, ngươi liền lưu lại tiếp tục chiêu đãi công tước đại nhân, ta sẽ ở trong vòng vài ngày thì trở lại. Dêm khí phách phấn chấn xoay người, mặc đến chỉnh tề khôi giáp đối với bên tức sĩ nói ra. A, ta bằng hữu vì sao phải làm lỡ chuyện? Đang lúc dêm chuẩn bị lên đường thời điểm, bệ mẹ sĩ công tước mang theo bản thân vài tên kỵ sĩ đi tới dêm trước mặt, hắn mặt mỉm cười nói với dêm. Công tước đại nhân, thật xin lỗi, ta nguyên bản muốn tiếp tục đi cùng ngài. Chỉ là trong lãnh địa xuất hiện phản thần, ta phải thực hiện bản thân lãnh chúa nghĩa vụ. Dêm lập tức đứng thẳng người, nguyên bản là vẻ ngoài không sai, hiện tại mặc vào khôi giáp lộ ra càng thêm anh hùng, khiến công tước bên người bạn gái ánh mắt sáng lên. Và, Dêm đại nhân, ngài thật đúng là anh tuấn. Lệnh đại phu nhân lười biếng khoác một món hàng dệt áo khoác, nàng lắc trong tay quả giấy, khoác đến bệ mẹ sỉ tay nói ra. À ha, thân ái lính đa ngươi như vậy nói ta là sẽ đố kỵ, bất quá ta đồng ý ngài lời nói, nam tước đại nhân giống như là một vị cổ đại dũng sĩ. Bệ mẹ sỉ công tước cười lớn vỗ lính đại phu nhân tay, nói với Dêm. Cảm tạ ngài tán thưởng. Công tước lời nói khiến Dêm vô cùng hưởng thụ, ở cao cấp quý tộc trước mặt khoe khoang bản thân võ lực, chịu đến cao cấp quý tộc coi trọng là đạt được tiến giai đường tắt một trong. Như vậy, ta liền chúc ngài thuận lợi bình định. Vệ mẹ sĩ công tước tiến lên hai tay vịn Dêm hai tay, dùng sức đong đưa một cái, hướng vị này kiêu ngạo nam tước chúc phúc nói. Cảm tạ ngài chúc phúc. Dêm cười gật đầu một cái, xoay người xuất lĩnh bản thân ba tên người hầu rời khỏi gian phòng. Nhìn đến Dêm bóng lưng, vệ mẹ sĩ công tước nụ cười trên mặt dần dần tiêu tan, hắn lông mày ngưng kết lo lắng, lúc này, vừa vặn nhìn thấy bên tức sĩ cũng nhìn hướng nam tước rời đi phương hướng. Bên tức sĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệ mẹ sĩ công tước đi tới bên tức sĩ bên người, hiếu kỳ đối với hắn dò hỏi. Công tước đại nhân. Bên tức sĩ vội vàng hướng công tước túi người, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ta nhớ được gở dịn tần là dêm phụ thân còn sống thời điểm liền phong cho bợ rủ sở. Bệ mẹ sĩ công tước nói ra. Vâng, công tước đại nhân, có lẽ ngài có thể khuyên nói nam tước đại nhân, bây giờ còn tới kịp. Thật là thô lỗ, tùy tiện tức đoạt phong thần danh hiệu cùng thổ địa, cũng khó trách sẽ phát sinh phản loạn, đáng thương bợ rủ sở. Bệ mẹ sĩ công tước lắc đầu, trong lòng đối với Dêm năng lực sinh ra nghi ngờ, nhưng đây là dọc gia tộc bản thân sự tình, hắn hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Dêm đi tới trang viên trước cửa, người hầu dắt tới hắn chiến mã, ở người hầu nâng đỡ hắn cưỡi bản thân chiến mã, ở trước mặt hắn có 150 tên chiêu mộ bộ binh, 50 tên khinh kỵ binh, 43 người cùng tiến thủ, 7 tên kỵ sĩ, 50 tên trang viên quân sĩ. Lên đường, Dêm dùng gót chân đá đá tọa kỵ, hướng ở Dìn tần phương hướng đi tới, chống nhỏ âm thanh bị quân sĩ vang lên, đạp lên nhịp chống âm thanh, 300 tên lính hành động chung đứng lên. Bùn lầy đường mòn trên, nam tước quân đội xếp thành thật dài đội hình quanh co khúc chiết, dọc gia tộc tươi đẹp cờ sĩ ở giữa không trung thổi đến, các binh lính sĩ khí đắt đỏ, bọn họ rất rõ ràng đây là một trận tất thắng chiến đấu, mà chiến tranh nhưng có thể mang cho bọn họ chiến lợi phẩm cùng cướp đoạt cơ hội, rất nhiều chiêu mộ nông nô các binh lính lăm le sát khí nóng lòng muốn thử. Mặc dù sờ đứng ở trên tường thành, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, kỳ thực từ nơi này cũng không thể nhìn thấy đến từ dọc trang viên quân đội, nhưng là hắn nhưng có thể tưởng tượng Dêm chính một mặt không ai bị nổi bộ dáng. Lãnh chúa đại nhân, muốn giơ lên cờ sĩ sao? Hắn nhỉ đối với Mặc dù sờ dò hỏi. Đem cờ sĩ xuyên vào đi. Mặc dù sở đối với Ản Nhỉ gật đầu một cái, hắn hướng dưới thành tường nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người tụ tập ở bên thành tường trên, rất nhiều người dùng tay khoác lên trán nhìn tới. Mặc dù sở cờ sĩ bị cắm ở trên cửa thành, một mặt cổ quái làm chữ cờ sĩ đón gió tung bay, gờ gìn tần mọi người cũng không rõ ràng cờ sĩ chữ Hán ý tứ, nhưng là bọn họ minh bạch điều này lại biểu bợ dù sở, chỉ cần cờ sĩ không thể hạ, gờ gìn tần liền không có bại rơi. Trên trời vương, hết thảy tạo hóa, nhân từ vạn năng chủ thần, xin ban cho chúng ta thắng lợi. Điền tu sĩ nhìn đến cái kia mặt nền đón ánh mặt trời tung bay cờ sĩ, ở trước người làm cái cầu nguyện động tác, lẩm bẩm nói ra.
A.
Trưởng lão Hồ Dẹn đục ngầu trong mắt nhìn đến cờ sĩ, một ít rất xa xưa trước đây đổ vật ở trong nội tâm khôi phục, cái kia là một cái chiến hỏa khích lệ thời đại, cờ sĩ ở chiến hỏa trong tung bay, kiếm cùng hỏa kích động ở cờ sĩ bốn phía, mặc dù đó đã là chôn giấu ở lịch sử trong bụi bặm kiến trò, nhưng là ngẫu nhiên ở vắng vẻ không người trong buổi tối, lúc nào cũng có thể để cho trưởng lão Hồ Dẹn cảm thấy bản thân lại một lần nữa tuổi trẻ như vậy.
Oh 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 oh.
Gờ gìn tấn mọi người phát ra tiếng hoan hô, bọn họ trái tim bị vật gì đó khích lệ đứng lên.
Ô.
Ever cúi đầu xuống thừa dịp mọi người hoan hô thời điểm, nhanh chóng dùng ngón tay lau chùi dưới khóe mắt nước mắt. Gờ gìn tần cuối cùng có một mặt thuộc về bản thân cờ sĩ. Thợ rèn nhìn đến cái kia mặt nên đón ánh mặt trời phần phật bay lượn cờ sĩ, trong miệng nói ra. Gờ gìn tần một người thất bại lưu đầy địa phương, mặc dù dọc gia tộc đem nơi này xưng là bản thân lãnh địa, nhưng lại không có bất kỳ lãnh chúa đem nơi này chân chính coi là quê hương, cũng không có bất kỳ quý tộc chịu vì nơi này phân đấu, nhưng là hôm nay, bọn rủ sơ một cái tuổi trẻ tiểu lãnh chúa, lại vì nơi này dâng lên cờ sĩ, hơn nữa thể muốn đối kháng xâm phạm cương địch, cái này làm cho gờ gìn tần mọi người tìm được một loại nào đó trụ cột.
Các ngươi sẽ vì ta mà chiến.
Mặc dù sở rút ra bên hông bội kiếm giơ cao, hướng về phía dưới thành tường mọi người giống to.
Oh 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 oh.
Gờ gìn tấn mọi người giơ hai tay lên, bọn họ phát ra tiếng gọi ầm ĩ tới đi, ai cũng không thể đem ta đuổi đi. Mặc dù sở xoay người đối mặt với thành tường bên ngoài, hắn nắm chặt trong tay kiếm nói ra, mặc dù sở linh hồn là một vị xuyên biệt giả, theo hắn ở cái thế giới này mở mắt ra thời điểm, liền nghỉ chân ở cái này cẩn cối trên lãnh địa, gờ gìn tấn đã cùng hắn linh hồn liên lạc chặt chẽ ở chung một chỗ.
Chương 74, báo động vang lên, giem người xuyên giày nặng khôi giáp, ở trên lưng ngựa tựa như một tên cổ đại anh hùng, xanh đệm đệm bãi cỏ kéo dài hướng xa xa, dọc trang viên các binh lính đi theo sau chống quân đồng thành, trong tay trường mâu cùng cỏ xiên từ xa nhìn lại giống như một mảng nhỏ rừng rậm. Làm ta đại quân xuất hiện ở gờ gìn tần thời điểm, sợ rằng bợ rủ sợ cái kia tiểu tử sẽ bị dọa sợ đến tè ra quần đi. Giem nhìn phía sau cái kia trường xạ như vậy quanh co khúc chết đội ngũ, trong lòng tự hào thầm nói. Giem quả thật có nghĩ như vậy tư bản, nam tước trang viên cùng ba cái thôn trang tài chính thu vào, đủ để cho hắn nuôi lên một chi 300 người quân đội, trong đó có chiến đấu lực nhất là gia tộc kỵ sĩ cùng khinh kỵ binh, kỵ sĩ từ không cần phải nói, từ nhỏ bồi dưỡng chiến sĩ tinh nhuệ. Khinh kỵ binh chính là có ngựa trang viên tá điển, mặc dù chỉ là một đám tá điển, nhưng là bởi vì trồng trọt nam tước trang viên màu mỡ thổ địa, cho nên tá điển thể trạng phổ biến so với nông nô cường tráng hơn, đồng thời nuôi lên mã tá điển phương diện kinh tế cũng tương đối khá giả, như vậy ở tác chiến thời điểm, những thứ này tá điển thì sẽ mua sắm một món đơn sơ giáp da cùng cũ trường mâu, coi như khinh kỵ binh vì lãnh chúa hiệu lực. Có lẽ có người lại nói, có như vậy ổn định sinh hoạt, cần gì phải đi chiến trường trên mạo hiểm đâu. Nhưng đó là thiên triều người ý tưởng, ở thời trung cổ mọi người xem ra, chiến tranh là sinh hoạt một bộ phận, hơn nữa may mắn mà nói đi theo sau người thắng một phương, có thể đạt được phong phú chiến lợi phẩm, cái này có thể so với khổ cực trồng trọt một năm muôn đăng giá. Nam tước đại nhân, mời thoáng nghỉ ngơi một chút. Một tên dốc trang viên gia tộc kỵ sĩ, nhìn đến phía sau dần dần lắc đác đội ngũ, đội vàng hướng Dêm bẩm báo.
Sách, thật là một đám ngu xuẩn.
Dêm không vui nói ra, hắn căn bản không muốn dừng lại nghỉ dưỡng sức, mà là nghĩ muốn thừa thế xông lên đánh vào gờ gìn tần, đem hắn cái đó ngu xuẩn đệ đệ bắt lại hung hăng nhục nhã một hồi, nhưng là chiêu mộ các binh lính đều là chút ít thể lực rất kém cỏi nông nô, cần phải có mỗi hành quân khoảng 5 km liền cần dừng lại đội ngũ nghỉ dưỡng sức, nếu không các nông nô rất có thể sẽ bởi vì hành quân gấp mệt mỏi mà thoát đi đội ngũ. Dốc trang viên quân đội dừng lại ở đường mòn bên cạnh nghỉ dưỡng sức, các binh lính đều là tự có thức ăn nước uống, tất cả lãnh chúa đều rất rõ ràng chiêu mộ binh sĩ khí sa sút, sức chiến đấu phi thường yếu đối quyết điểm, nhưng là tất cả lãnh chúa vẫn sẽ sử dụng lượng lớn chiêu mộ binh, bởi vì những thứ này nông nô triệu tập lại thuận lợi, hơn nữa còn không cần lãnh chúa cung cấp thức ăn cùng vũ khí.
Lãnh chúa đại nhân, mời dùng cơm.
Vài tên người hầu ở bên đường trên một tảng đá, đem ngựa thổ trên thịt khô cắt ra, xứng trên luống mì bánh mì đưa cho Jem.
Phi, thật là khó ăn.
Jem ngồi ở một khối khác trên tảng đá lớn, hắn cả người khôi giáp khiến cho hành động bất tiện, chỉ có thể dựa vào các người hầu hầu hạ, làm hắn cầm lên mềm mại luống mì bánh mì gặm thời điểm. Ở cách đó không xa các nông nô đều dùng khát vọng ánh mắt nhìn, những thứ này nông nô trong tay thức ăn tốt nhất cũng không nhiều là lại cứng vừa chua sót chát lúa mạch bánh mì.
Quý tộc.
Các nông nô nhìn đến Jem sống trong nhung lụa bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, nhưng là không ai dám công khai biểu thị bất mãn.
Tốt, ăn xong đồ vật tiếp tục đi tới.
Ở trong đội ngũ các kỵ sĩ ước thúc cái này 300 người đội ngũ, khi bọn kỵ sĩ dùng thô bạo thanh âm gầm to thời điểm, các nông nô bất đắc dĩ đứng dậy.
Nói cho, những thứ này ra hỏa, đến vợ dịn tần sau đó, ta cho phép bọn họ cướp đoạt thôn trang.
Nhìn đến sĩ khí đê mê chiêu mộ các binh lính, Dêm khiến người hầu hướng bọn họ truyền đạt mệnh lệnh nói.
Nhưng là nam tước đại nhân, cái kia đã từng nhưng là phụ thân ngài đất phong.
Người hầu kinh ngạc nói với Dêm.
Chiếu ta nói đi làm.
Dêm gò má bắp thịt co giật một cái, hắn lớn tiếng nói.
Gờ gìn tấn là Dêm cùng bợ rủ sở phụ thân lãnh địa, cũng là dọc gia tộc nổi danh nhất một khối lãnh địa. Mặc dù phần lớn quý tộc đều biết chỗ đó bất quá là cái lưu đày, nhưng là trong vô hình lại thành dọc gia tộc tiêu chí tính chất lãnh địa. Làm Dêm phụ thân ở trong di chúc đem gờ gìn tấn bàn cho bợ rủ sở thời điểm, Dêm theo kinh ngạc đến phẫn nộ, hắn là nam tước trưởng tử là dọc gia tộc hợp pháp người thừa kế, nhưng là phụ thân lại đem gờ dịn tần ban cho vợ rủ sở. Cái này một lần, nhất định tiêu hủy chỗ đó. Dêm nheo mắt lại, trong lòng hung tận thể. Mà các nông nô nghe được dêm mệnh lệnh đều hoan hô lên, cướp đoạt là những thứ này không có cái gì văn hóa các nông nô thích nhất sự tình, cướp bóc một cái xa lạ thôn trang vì bản thân mang đến tài sản loại chuyện này không có ai sẽ không thích, thú chi hay lại là y theo quý tộc mệnh lệnh làm việc, dêm mệnh lệnh khiến trong đội ngũ sĩ khí tăng lên không ít. Dốc trang viên quân đội tốc độ hành quân dĩ nhiên tăng nhanh không ít, dêm đáp ý nghĩ bản thân thật đúng là có cầm binh thiên phú, khinh kỵ binh ở đội ngũ bốn phía xung quanh du đãng, vì đội ngũ điều tra cùng cánh gác. Phái ra khinh kỵ binh, đi điều tra một chút. Hành quân nửa ngày trời sau, cuối cùng đến gờ dịn tần biên cảnh, chỉ cần vượt qua một cái nhàn nhạt dòng suối nhỏ liền tiến vào gờ dịn tần thổ địa. Dêm mặc dù cho rằng bản thân nắm chắc phần thắng, nhưng từ nhỏ sinh ra ở quân sự gia đình quý tộc hắn, hay lại là phái ra khinh kỵ binh tiến hành điều tra, để phòng ngừa bở rủ sợ bày xuống cả bẫy. Treo năm tên khinh kỵ binh lập tức phóng ngựa tiến lên, trong tay bọn họ nắm cũ trường mâu, trong miệng hò hét xông về gờ dịn tần thôn trang. Ta hy vọng gờ dịn tần người có thể có mấy cái có cốt khí nam nhân. Một tên khinh kỵ binh beo đến đỉnh nhọn mũ mềm, hắn mặt cùng tất cả nông phu như thế thô ráp mà phủ đầy nếp nhăn, nhưng là lúc này trong mắt lại tràn đầy khát máu khát vọng. Gờ dịn tần người cùng chúng ta như thế nghèo khó, có thể cướp được thức ăn và bình gốm thế là tốt rồi. Một tên khác khinh kỵ binh lại bĩu môi nói ra. Làm bọn khinh kỵ binh cưỡi ngựa đi tới thôn trang bên ngoài thời điểm, bọn họ nhìn thấy một màn ra ngoài ý muốn bên ngoài cảnh tượng, ngựa ở đào móc chiến hào trước dừng bước không tiến lên, hơn nữa phun mũi vàng, dùng chân giò lợn đạp đất mặt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn khinh kỵ binh ngựa đầu nhìn lại, bọn họ khiếp sợ cũng không nói được lời nói tới. Mau trở về bẩm báo nam tước. Một tên trong đó so sánh lớn tuổi hơn khinh kỵ binh, liền vội vàng quay đầu ngựa, dùng chân đá đá bụng ngựa bộ, từ trước đến giờ lúc đường chạy đi. Cái khác bọn khinh kỵ binh sắc mặt nghiêm túc, bọn họ cũng liền vội vàng đi theo bản thân đồng bạn trở lại, hơn nữa thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút gờ dịn tần thôn trang phương hướng. Chẳng lẽ chúng ta tới sai chỗ? Bọn khinh kỵ binh buồn bực suy nghĩ. Đi nói cho lãnh chúa đại nhân, có du kỵ binh xuất hiện. Lúc này, ở trong lầu tháp thi hành nhiệm vụ nọ binh, theo lâu ngắm trông được nhìn thấy hiện tại thôn trang bên cạnh các du kỵ binh, vội vàng hướng cái khác người cảnh cáo nói. Ta lập tức đi bẩm báo đại nhân. Một tên khác nọ binh vội vàng thả ra trong tay nỏ, thuận theo thang gỗ hướng phía dưới đi tới, dưới thành tường một đường chạy về phía lãnh chúa nhà ở vang lên báo động. Mà tên kia thi hành nhiệm vụ nọ binh đứng ở tòa tháp trong tầng thứ hai giữa, dùng sức gõ một khối treo đồng mảnh, thanh thúy thanh âm vang lên hơn nữa truyền khắp gờ dịn tần, tất cả mọi người biết chiến tranh hạ xuống mảnh này đất lưu đày. Chương 75, trước trận chiến đàm phán các ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Dêm trong tay xách theo roi ngựa, hắn căm tức nhìn trước mặt ba tên khinh kỵ binh, cho rằng cái này ba cái ngu xuẩn gia hỏa là ý đồ lừa dối hắn. Nam tước đại nhân, chúng ta không có nói dối. Ba tên khinh kỵ binh đem mũ mềm đặt ở ngực, một mặt thành khẩn nói với nam tước. Gờ dịn tần căn bản không có lâu đài, các ngươi là heo sao? Đó chỉ là một cái thôn trang. Dêm đối với cái này không có một điểm thường thức đồ ngốc quả thực tức giận hơn, gờ dịn tần chỉ là dọc gia tộc cằn cỗi nhất một khối lãnh địa, các đời dọc nam tức trừ thu thuế căn bản là chẳng muốn đi phát triển, thêm vào nơi này căn bản không phải yếu địa chiến lược, không có ai lại ở chỗ này xây dựng lâu đài. Chúng ta lấy chủ thần danh nghĩa thể. Ba tên khinh kỵ binh liền vội vàng quỳ xuống, đối với Dêm thể nói ra. Còn nói, Dêm giận dữ giơ lên roi hung hăng quất vào ba tên khinh kỵ binh trên lưng, đem ba người đánh chạy trối chết. Nam tước đại nhân không đáng giá vì loại này thấp kém gia hỏa sinh khí. Dêm người hầu liền vội vàng tiến lên quyết nhủ. Lập tức khiến các binh lính tất cả tập hợp, chúng ta thừa thế xông lên đánh vào gờ dịn tần, ha ha, khiến ta tới kiến thức một cái gọi là gờ dịn tần lâu đài đi. Dêm tức giận vô cùng mà cười, hắn đi tới người hầu dắt ngựa trước, dẫm ở bàn đạp trên phóng người lên ngựa, tiếp lấy mệnh lệnh các kỵ sĩ tập hợp lên các binh lính. Người biếng nông nô các binh lính phấn chấn tinh thần, bọn họ cố gắng ngẩng đầu lên nô lên bụng, làm ra một bộ hùng dũng oai vệ bộ dáng, nhưng là dinh dưỡng không đầy đủ sắc mặt cùng gầy yếu thân thể, cùng với lộ ra ngón chân dài, chẳng qua chỉ là để cho bọn họ thoạt nhìn rất tức cười mà thôi. Hào hào rào. Nhưng là từ nông nô các binh lính bên người cưỡi ngựa đi qua các kỵ sĩ liền khác nhau, trên người bọn họ mặc đến hoàn hảo giáp da hoặc là tỏa tử giáp, đầu đội kiên cố mũ sắt, sau lưng khoác màu sắc tươi đẹp áo choàng, khôi giáp áo khoác đến in đến bản thân gia tộc văn chương áo choàng, trong tay giơ lên trường mâu trên tung bay tam giác cờ xí. Mỗi một tên kỵ sĩ bên người đều có 2 đến 3 tên người hầu, những thứ này người hầu phụ trách mang theo kỵ sĩ vũ khí cùng công tác hộ vệ, bọn họ mang theo kiếm cầm tấm thuẫn ở kỵ sĩ chung quanh bảo hộ bản thân chủ nhân, nói cách khác kỵ sĩ sức chiến đấu không chỉ là bản thân tự mình, hơn nữa còn phải thêm trên mang theo lĩnh người hầu binh. Dê ngồi ở trên ngựa trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, hắn há mồm một cái muốn nói điểm gì, nhưng là phát hiện bản thân lại không biết nói cái gì, một tòa cao lớn thành tường thật dọc tại gờ dịn tần. Đây là cái gì? Ta đôi mắt xảy ra vấn đề sao? Dê dừng hồi lâu quay đầu lại, hướng bên người hầu dò hỏi. Là thành tường, nam tước đại nhân. Ở sự thật trước mặt liền ngay cả Dêm thích nhất người hầu, cũng không thể nói láo che giấu. Thành tường, nên thành chết tường, là ai làm? Dêm tự lẩm bẩm, người hầu minh bạch nam tước ý tứ, bằng vào gờ dịn tần bản thân lực lượng là không cách nào xây dựng lên tảng đá thành tường. Khẳng định là bợ rủ sở đạt được cái khắc quý tộc ủng hộ, nói như vậy đối với Dêm mà nói rất khó giải quyết. Dêm ở gờ dịn tần trong thôn nhìn chăm chú thành tường thời điểm, bợ rủ sở cũng ở trong lầu tháp nhìn đến Dêm cái này một lòng muốn đánh chết bản thân Kaka, huynh đệ hai người cách một đạo tường cao lẫn nhau nhìn chăm chú. Đó là cái gì cờ xí? Là bợ rủ sở cái đó ngu xuẩn liền cờ xí đều như vậy xấu xí. Dêm dựng mắt thấy hướng gờ dịn tần thành tường trên đầu tường treo đến cờ xí, cười nhạo nói ra, dọc chữ thập càng thêm trên ngang, nhìn có vẻ phi thường sức sẹo kỳ quái, nhưng bây giờ dĩ nhiên công khai treo ở trên tường thành. Nam tước đại nhân, Gơ Dĩ Tần đã có thành tưởng, chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch tác chiến.
Lúc này, dọc trang viên các kỵ sĩ đi tới Dêm bên người, có phong phú quân sự kinh nghiệm các kỵ sĩ lập tức hướng hắn đề nghị.
Nam tước, chúng ta nên lựa chọn vây thành chiến, hay lại là cường công?
Các kỵ sĩ làm ra phán đoán sau đối với Dêm dò hỏi.
Trước vây thành, khiến Bợ Rủ Sở biết rõ thực lực chúng ta, sau đó phái ra sứ giả yêu cầu hắn đầu hàng.
Dêm cắn bản thân tay phải ngón tay cái móng tay, đây là hắn khẩn trương thời điểm theo thói quen động tác.
Vây thành, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta mang theo lương thực không đủ để vây khốn như vậy một tòa pháo đài.
Một tên tóc đỏ trung niên kỵ sĩ, đưa mũ giáp kẹp ở dưới nách, hắn đối với Dêm nhắc nhở.
Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là Gờ Jin từng người không biết rõ.
Dêm lại có bản thân chủ ý, hắn nghĩ muốn theo tâm lý trên đánh sụt Gờ Jin từng người.
Các kỵ sĩ nhìn nhau một cái, không thể phủ nhận Dêm chủ ý hay lại là rất không tồi, chỉ cần thủ thành một phương ý chí dao động, bọn họ liền có máy có thể thừa.
Dêm các binh lính nối đuôi tiến vào Gờ Jin tần thôn trang, bọn họ đem trong thôn trang các tòa nhà tháo ra xuống biến thành tấm thuẫn, tiếp theo tại Gờ Jin tần pháo đài bên ngoài đem tấm thuẫn giơ lên tới. 300 tên lính ở tấm thuẫn sau đó tạo thành ngăn trận, mặc dù bởi vì địa hình cùng thôn trang kiến trúc chướng ngại, khiến cho trận này hình nhìn có vẻ có chút phân tán, nhưng là 300 người quân đội trận nhìn vẫn đủ khí thế hung hăng.
Hống hống hống.
Dốc trang viên các kỵ sĩ người khoác sáng rõ khôi giáp, bọn họ vênh váo nên ngang cưỡi tuấn mã, ở trước trận chậm rãi phóng ngựa chạy băng băng, nhìn đến phe mình cường tráng uy mãnh các kỵ sĩ, Dêm các binh lính cũng không nhịn được giơ lên trong tay vũ khí cuồng hô, sóng lớn như vậy tiếng gầm đánh vào trên tường thành.
Đây là ở hướng ta thị uy sao?
Vợ dù sợ ở trong lầu tháp nhìn đến đối diện các binh lính, không khỏi cười nói:
Lãnh chúa đại nhân, chẳng lẽ bọn họ đều không phải người tiến hành trước trận chiến đàm phán, liền muốn trực tiếp tấn công tới đây sao?
Edo liếm liếm khô nước môi, đối phương có 300 người quân đội, mà Gờ Dịn tận trên tường thành thêm vào tất cả có thể tác chiến người bất quá chỉ là hơn 80 mà thôi.
Nếu như tấn công mà nói, đã sớm công tới đây, đây là nghĩ hù dọa một chút chúng ta.
Vợ dù sở theo tòa tháp dòm ngó trong lỗ nhìn lại, quả nhiên những kỵ sĩ kia môn chỉ là chiến trận trước chậm rãi đi tới đi lui, cũng không có xuất lĩnh quân đội đánh tới ý tứ.
Quỷ nhắc gan, nghĩ muốn nói chuyện cứ tới đi.
Chém Thuấn Đi Nghỉ ngồi ở trong lầu tháp, hắn đem bản thân dịu tại một cái trên đám ải, cũng không lúc dùng ngón cái lau lau trình độ sắc bén.
Đột nhiên, theo dọc quân đội một phương đi ra một tên dơ cờ xí người hầu, hắn tới ngựa dơ cao cờ xí hướng Gờ Dịn tần dưới thành tường đi tới.
Là đàm phán, bọn họ nghĩ muốn đàm phán.
Hệ vợ tựa vào thành tường và tháp góc rẽ, nàng dựa lưng vào vách tường tay cầm cung và tên, đối với trong lầu tháp vợ rủ sở nói ra:
chú ý canh gác.
Vợ rủ sở gật đầu một cái, hắn đi ra tòa tháp đi tới trên tường thành, tên kia người hầu liền đội vàng dơ lên trong tay cờ xí.
Ta là Dêm Nam tức đại nhân người hầu. Ta đại biểu Dêm đại nhân nghĩ muốn cùng Bợ Rủ Sở đại nhân nói một chút.
Người hầu nâng lên mặt đối với trên tường thành Bợ Rủ Sở hô:
Ta là Gờ Dịn tần lãnh chúa, Bợ Rủ Sở.
Dốc.
Bợ Rủ Sở chân trái giẫm ở gò tường trên, hai tay đặt ở trên đầu gối, cơ thể hơi nghiêng về trước đến đối với dưới thành tường người hầu nói ra:
Bợ Rủ Sở đại nhân, ngài đã không phải Gờ Dịn tần hợp pháp lãnh chúa, tôn kính Dêm Nam tước đại nhân đã tuyên bố tước đoạt ngài danh hiệu cùng thổ địa.
Người hầu đối với trên tường thành la lớn, cố ý lớn tiếng tuyên bố Bợ Rủ Sở thống trị không có tính hợp pháp, kỳ thực lời này cũng không phải cho Bợ Rủ Sở nói ra, mà là cho Gờ Dịn tần cái khác người nói, nếu như vì vậy ở Gờ Dịn tần nội bộ sinh ra phản loạn mà nói, như vậy đem sẽ để cho công thành phương làm ít công to.
Ha ha ha, mảnh đất này là ta phụ thân cho ta, không có ai có thể từ trong tay của ta tước đoạt đi.
Bợ Rủ Sở cười ha ha một tiếng, không để bụng nói ra:
Không nên phản kháng Bợ Rủ Sở đại nhân, tôn kính Nam tước đại nhân có gấp mấy lần tại ngài chiến sĩ, vì Gờ Dịn tần tùy tùng ngài người cân nhắc, cũng vì ngài vinh dự cùng tự do cân nhắc, hay lại là vinh dự đầu hàng đi.
Nhân từ Dêm đại nhân bảo đảm sẽ lấy quý tộc đãi ngộ tiếp đãi ngài.
Người hầu tiếp tục nói với Bợ Rủ Sở:
Không cần, cảm ơn ta một phát ca ca lòng tốt, nhưng là nghĩ muốn lấy đi ta thổ địa, hay là để cho chính hắn tự mình nâng kiếm tới bắt đi.
Bợ Rủ Sở cười nhạt một chút, hắn đem chân trái theo gò tường trên để xuống, vô vô trên chân cho bụi, khinh thường nói ra.
Ở quân trận trong Dêm nhìn đến trên tường thành Bợ Rủ Sở, hơi có chút giật mình, cái đó yếu đuối hèn nhát đệ đệ, hiện tại thân hình có chút cường tráng, trên mặt là một bộ tự tin bộ dáng, hoàn toàn không thấy được cái đó bị bản thân cười ở trên đất đấu đả cái bóng.
Nắm chặt tốt nhất đàm phán thời cơ đi Bợ Rủ Sở đại nhân, cần gì phải làm cho máu chảy thành sông đâu.
Người hầu khuyến khích khua môi múa mép đối với Bợ Rủ Sở tiếp tục khuyên, nhưng là lúc này Bợ Rủ Sở đã mất đi kiên nhẫn, hắn xoay người hướng về phía hệ vợ làm cái dùng tay lúc lắc động tác.
Kẹo kẹt.
Nhìn thấy Bợ Rủ Sở động tác, hệ vợ đã nhưng trong lòng, nàng đem mũi tên đặt lên trên dây cung, kéo ra cung ngắm trúng dưới thành tường người hầu.
Chương 76, Lâm Chiến mũi tên thoát ly dây cung hướng người hầu bay đi, nghe thấy trên tường thành dây cung kéo căng âm thanh, tất cả mọi người đều dọa cho giật mình.
A.
Người hầu kinh hô một tiếng, ngay sau đó đại biểu cho dọc gia tộc cờ sĩ đáp xuống, mà trong tay hắn chỉ có nửa đoạn cây gỗ.
Xảy ra chuyện gì?
Dêm giương cổ lên nhìn sang, chỉ thấy theo trên tường thành bắn ra mũi tên đem người hầu trong tay cờ sĩ chặn thành hai đoạn.
Thí!
Dốc các kỵ sĩ cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thành tường khoảng cách người hầu vị trí có 200-300m xa, một tên bình thường cung tên có thể chính xác bắn trúng ngồi trên lưng ngựa người hầu, nhưng là nếu muốn bắn trúng người hầu trong tay cột cờ nhưng là phi thường khó khăn sự tình, không cần phải nói cột cờ chỉ có hai ngón tay rộng, chính là nhăn bóng cây gỗ bản thân đều cơ hồ là không có khả năng bắn trúng.
Không nghĩ tới loại này nông thôn lãnh địa lại có cung thuật cao thủ.
Dốc các kỵ sĩ không khỏi trong lòng âm thầm lo lắng lên, một tên cung tiễn thủ bồi dưỡng liền đủ không dễ dàng, mà một tên tinh nhuệ cung tiễn thủ xuất hiện càng là khó càng thêm khó, chẳng những yêu cầu từ nhỏ bồi dưỡng, càng là yêu cầu bản thân thiên phú. Trở về nói cho James, lập tức đem quân đội rời khỏi ta thổ địa, nếu không ta sẽ hung hăng đá hắn cái mông. Vợ dù sờ liếc mắt nhìn Ever, âm thầm vì nàng nết lên ngón tay cái, lần này khiến dốc trang viên người cũng không dám coi thường vợ gì tuần. Hỗn đản, thang gỗ còn không có chuẩn bị xong sao? James nhìn đến bản thân rơi trên mặt đất cờ xí, bên hai nghe đến vợ dù sờ ngang nhiên khiêu khích, đem vị này kiêu ngạo nam tức khí nổi trận lôi đỉnh. Bình tĩnh một chút nam tức đại nhân, hắn đây là ở dự tính chọc giận ngài, các nông nô đã tại chặt cây cối chế tạo thang gỗ, hiện tại trọng yếu là khiến các binh lính nghỉ dưỡng sức một chút. Dốc trang viên các kỵ sĩ liền vội vàng khuyến cáo James nói. Mặc dù James khí hận không thể tự mình leo lên thành tường đem vợ rủ sơ đầu chặt xuống, nhưng là hắn cũng biết các kỵ sĩ lời nói là chính xác, cần phải khiến các binh lính bảo trì đầy đủ thể lực, bởi vì hiện tại đã không phải đơn thuần công kích thôn trang, mà biến thành một trận ngày tháng kéo dài công thành chiến. Cẩn thận cảnh gác. Vợ rủ sơ nhìn đến lần nữa lui về dọc các binh lính, lập tức hướng trên tường thành phòng thủ các binh lính nói ra. Oh 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 oh. Chém vẫn đi nỉ trong tay nắm dịu, hắn lưỡi ngực chồng bụng đi ở trên tường thành, hướng về phía dọc người phương hướng lớn tiếng cuồng hô. Trước trận chiến song phương buộc chặt trầm muộn không khí, bởi vì hắn giống giận mà trở nên có chút tán loạn. Dốc trang viên chiêu mộ các nông nô, nhìn thấy ở trên tường thành đứng vững một cái tựa như tháp sắt cao lớn nam nhân, trong tay nắm một thanh sắc bén lớn dịu, hướng về phía bọn họ lớn tiếng kêu to. Cái kia thanh âm giống như là trên biển khơi như gió bao đáng sợ. Những thứ này ban đầu chẳng qua chỉ là một đám làm ruộng nông nô không khỏi trong lòng run lên. Sách. Dốc tóc đỏ kỵ sĩ không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới một cái nho nhỏ gở dịn tần dĩ nhiên ẩn nút nhiều như vậy hào kiện, trong lòng đối với lần này công kích gở dịn tần kế hoạch có vài phần lo âu. Nhưng là vô luận như thế nào, James đã truyền đạt mệnh lệnh công kích, các nông nô ỉ vào người đông thế mạnh ở trong rừng rậm chặt cây cối, tiếp lấy dùng thô sợi đay dây thừng cùng đinh sắt chế tạo ra thang công thành. Nam tước đại nhân, chúng ta chỉ làm 5 bộ thang công thành. Nửa ngày đi qua, các kỵ sĩ cuối cùng cũng là cho sốt ruột bất an James mang đến tin tức tốt. Làm rất khá, lập tức tổ chức nhân viên công kích, nhất định phải trước khi trời tối đem vợ rủ sở đầu mang đến cho ta. James đã sớm từ trên ngựa xuống, người hầu ở trên đất trải lên một tấm mềm mại da sói, khiến nam tước ngồi trên mặt đất ở da sói trên, hơn nữa mặt khác người hầu nâng bầu rượu hướng trong ly đổ lên rượu bổ đạo. Vâng, nam tước đại nhân. Các kỵ sĩ hướng nam tước túi người chào sau, bọn họ lập tức bắt đầu chọn đợt công kích thứ nhất nông nô cùng quân sĩ. Vợ dù sơ lúc này ngồi ở trong lầu tháp dựa vào vách tường, ngồi ở một cái trên thùng gỗ nhắm mắt dưỡng thần, hắn trên đầu gối để rũ giả kiếm, chém thuẫn đi nì gánh đến dịu đi tới, vừa vặn nhìn thấy thanh kiếm kia. Khúc khủng. Chém thuẫn đi nì nhẹ giọng ho khan một cái, vợ dù sơ mở mắt, vừa vặn nhìn thấy đi nì nhìn chăm chú kiếm ánh mắt. Cái này vốn là người kiếm. Vợ dù sơ cầm lên thanh kiếm kia, đối với chém thuẫn đi nì nói ra. Là một thanh tốt kiếm A. Chém Thuẫn Đi Nì nhìn đến thanh kiếm kia nói ra, ngươi nghĩ muốn trở về sao? Vợ dù sở theo dõi hắn hỏi. Ha ha, ngài hiểu lầm, thanh kiếm này sẽ tự lựa chọn chủ nhân, đã hắn đã lựa chọn ngài, đó chính là thuộc về ngài. Chém Thuẫn Đi Nì ưỡn ngực, kiêu ngạo nói ra. Ách, lựa chọn, không đúng là, đây là ta theo ngươi chỗ đó thu được chiến lợi phẩm. Vợ dù sở nghe có chút buồn bực, hắn cho rằng Chém Thuẫn Đi Nì được mau quên chứng, liền vội vàng nhắc nhở hắn nói. Không, ngài không hiểu, ngược lại hắn là ngươi. Chém Thuẫn Đi Nì lung lay bản thân đầu lớn. Hắn bởi vì bận tiểu trở nên sáng mái tóc màu vàng óng xếp thành rất nhiều nhỏ bé bím tóc, làm lay động đầu thời điểm, những thứ kia đuôi sam sẽ sau đó lay động lên. Ta. Vợ dù sở còn muốn hỏi hỏi liên quan tới thanh kiếm này sự tình thời điểm, đột nhiên nghe thấy chống quân thanh âm, hắn cho mày đứng lên, theo trên thùng gỗ đứng lên. Lãnh chúa đại nhân, dốc trang viên người bắt đầu tấn công. Hệ vợ từ bên ngoài chạy vào nói với vợ dù sở. Lúc này, ở lãnh chúa nhà ở bên trong chen đầy phụ nữ cùng hài tử, An Nhi, Mạ Bịt cùng Mò Nhi cả cũng ở giữa các nàng. Những thứ này nông nô thê tử cùng hài tử đều biết phát sinh chiến tranh, mặc dù có một đạo cao lớn thành tường ngăn trở địch nhân, nhưng là mơ hồ chuyển tới chống quân âm thanh hay là để cho các nàng cực kỳ khủng hoảng. Chủ thần cứu lấy chúng ta, mời bảo hộ chúng ta. Mẫu thân ôm lấy bản thân hài tử, gào khóc cầu khẩn cầu nguyện. Cầu nguyện có gì hữu dụng đâu? Mạ Vịt nghe đến bên trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng nước nở, hơi không kiên nhẫn nói ra. Đừng nói như vậy, các nàng thật sự quá sợ sệt. Án Ý lại nói với Mạ Vịt, nàng có chút bận tâm nhìn ngoài cửa sổ. Mặc dù không biết bợ rủ sở xây dựng thành tường rốt cuộc có thể ngăn cản hay không ở địch nhân, nhưng là án nỉ mặt ngoài cũng rất chấn định. Ít nhất chúng ta còn có một tên kỵ sĩ bảo hộ, đúng không? Mò nỉ cả cẩn thận từng ly từng tí từ đầu trong lồng ngước mắt lên, nhìn đến ở lãnh chúa nhà ở cửa đứng ngồi không yên ẹ đồ nói ra. Liền hắn. Mạ Vịt không nhịn được trợn mắt một cái, bởi vì ẹ đồ sợ máu thuộc tính, cho nên bợ rủ sở chỉ đành phải phái hắn tới nơi này bảo hộ phụ nữ trẻ em, nhưng kỳ thật chỉ là vì để hắn ngăn ngừa thấy máu ngất đi mà thôi. Ẹ đồ tức sĩ là một vị phi thường lợi hại kiếm sĩ. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người chúng ta, đúng không? Án Nhi nghiêm túc hướng về phía sắc mặt có chút tái nhợt ẻ đùa nói ra. Thích ta. Tái nhợt kỵ sĩ ẻ đùa sững sờ, hắn cũng minh bạch bợ rủ sợ cho hắn cái này việc xấu dụ ý, ngược lại ẻ đùa đã thành thói quen mọi người đối với hắn cười nhạo, vì vậy hắn chỉ là an tĩnh ở tại cửa, chuẩn bị tiếp thu chủ thần cho hắn vận mệnh. Đúng, ta nghe nói hắn ở quân doanh trong sân huấn luyện lấy đối địch ba đều không có thua qua. Một tên phụ nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, đối với bên người cái khác người nói. Thật giống như nghe ta ra lão thủ lĩnh đề cập tới chuyện này. Một tên khác lão phụ nhân lời nói ấn chứng ẻ đồ là một tên tốt kiếm sĩ lời đồn đãi, rất nhanh chúng phụ nhân đều mồm năm miệng mười thảo luận, loại này lời đồn đãi cùng bắt quái dĩ nhiên làm cho các nàng tạm thời quên mất sợ hãi. Ta. Ẻ đồ há mồm một cái, nghĩ muốn giải thích một cái bản thân lúc ấy chỉ là đối mặt hai cái đối thủ, nhưng là hắn lại nhìn thấy An Nhi nụ cười, An Nhi hướng hắn nháy nháy mắt, khiến Edo hiểu được, cái này nhân tiểu quỷ đại cô gái nhỏ là lợi dụng hắn lời đồn đại an ủi mọi người. "Này, ngươi thật không có vấn đề sao?" Mạ Vịt lại không có dễ gạt như vậy, nàng từ trong đám người qua lại đến Edo bên người, nói với hắn: "Nếu như không thấy máu mà nói, ta là không có vấn đề." Edo nhìn thấy Mạ Vịt lại gần, bản năng chuyển khoảng cách cái này sát tinh xa một chút, làm mợ rủ sờ đem trị liệu Edo bệnh ngất máu sự tình giao cho Mạ Vịt sau, Edo liền một ngày ngày tốt đều không qua. Mỗi ngày, Mạ Vịt đều biết tràn đầy phấn khởi đi tới Edo ngoài cửa phòng, đem một đoạn máu me nhảy múa đồ vật ném tới trên người hắn, hoặc là tại hắn lúc ăn cơm sau khi, hướng hắn trong khay lén lút ẩn tàng một khối ruột máu, nhìn đến Edo thống khổ nôn mửa choáng váng bộ dáng, lại càng phát ra Mạ Vịt sinh ra dày đặc hứng thú, làm Edo trước mợ rủ sờ kiện cáo Mạ Vịt đùa dai sau, Mạ Vịt lại nghiêm trang nói bản thân đây là thông qua không ngừng kích thích Edo, để cho hắn đối với máu luyện thành thói quen, loại hành hạ này người giải thích dĩ nhiên khiến lãnh chúa bở rủ sở sâu lấy đồng ý, vì vậy Mạ Vịt gấp bội hành hạ Edo. Nhưng là, đi qua sau một thời gian ngắn, trừ khiến Edo sắc mặt càng trắng bệnh bên ngoài, dĩ nhiên không có hiệu quả chút nào, vì vậy chơi chán Mạ Vịt tuyên bố Edo đã không có cứu, này mới khiến Edo nghỉ một hơi. Chương 77, pháo hôi mũ rộng đành dưới là một tấm non nước mặt, con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm phía trước, trên sống mũi phủ đầy tàn nhang, đơn bạc môi mím thật chặt, hai cánh tay hắn không ngừng lay động, chỉ thấy trong tay hắn nắm đến hai cái dùi trống, cùng với hắn hai tay cùng một chỗ vừa rơi xuống. Dùi trống gõ ở che ra cựu trống nhỏ trên, chấn động trống mặt vang lên như sấm thanh âm. Tấn công. Một tên đầu đội mái vòm mũ sắt, người xuyên tỏa tử giáp cùng áo choàng dọc kỵ sĩ, rút ra bên hông lợi kiếm, tà tà chỉ hướng thành tường phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng. Tấn công, tấn công, tấn công. Các nông nô cùng một chỗ đi theo sau kỵ sĩ giống giận, bọn họ giơ lên thang gỗ như thủy triều xông về Gjin tần thành tường, nhìn đến xông lại các nông nô, trên tường thành Gjin tấn người đều khẩn trương, mấy trăm tên nông nô binh cùng một chỗ xông lên, trong miệng phát ra tiếng sóng như là sóng lớn đập vào hướng đầu tường. Nhiều người như vậy, một tên tuổi trẻ Gjin tấn nọ binh nắm nọ thủ hơi phát run, chưa từng thấy qua máu tươi tân binh lúc nào cũng sẽ đem đối mặt địch nhân nhìn đến cao lớn lạ thường, coi như là đứng ở cao lớn trên tường thành cũng là vô ích. Đừng hoảng, hốt hoảng cái gì? Nhưng cái này thời điểm, một cái tay khoác lên nọ trên, đối với tên kia khẩn trương Gjin tấn nọ binh nói ra. Nói chuyện là một tên Gjin tấn lão binh, trên mặt hắn có một đạo theo chán khi đến mong chờ vết sẹo, nhưng là màu nâu cặp mắt lại tiết lộ ra tính táo không hoảng hốt. Lão binh lời nói dĩ nhiên khiến tên kia Gjin tấn tân binh trong lòng thoáng yên ổn. Có đi, nhiều như vậy người ngươi không sợ sao? Kỳ thực tên này vợ dịn tấn lão binh tuổi tác cùng tân binh xê xích không nhiều, chỉ là đối mặt dọc người xung phong lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, người lính mới kia hiếu kỳ hỏi. Ha ha, nhìn thấy trên mặt ta vết sẹo sao? Cái này nhưng là một tên kỵ sĩ lưu lại cho ta, đối mặt kỵ sĩ xung phong cùng trường mâu ta đều sống sót, dưới thành tường những thứ kia nông nô ta sẽ còn sợ sẽ sao? Cò đi nắm trong tay nỏ, trên đầu của hắn đeo đến một đỉnh hải tặc kiểu dáng ngũ sát, cái kia là theo bờ rủ sở tấn công hải tặc xào huyệt thời điểm thu được chiến lợi phẩm. Trong ngày thường các tân binh nhìn đến những thứ kia lão binh mũ sắt đều không ngừng hâm mộ, mà ở chiến trường trên đeo đến mũ giáp binh lính tựa hồ nhiều một tầng bảo hộ. Hy vọng ta cũng có thể có một đỉnh giống như người mũ giáp. Nhìn đến có đỉ trên đầu mũ sắt, tân binh trong lòng không hề sợ sệt, thậm chí hy vọng xông về bọn họ các nông nô nhanh một chút, bản thân tốt thu được một ít không sai chiến lợi phẩm. Ha ha ha, cái này là đúng, kỳ thực căn bản không có cái gì thật là sợ, huống chi chúng ta đứng ở bờ rủ sở lao ra trên tường thành. Có đỉ cười lớn vô vô tân binh bà bay, bộ mặt hắn bởi vì vết sẹo cổ quái dây rùa, mặc dù có chút khó coi, nhưng là lại khiến không có trải qua chiến trường tân binh an tâm không ít. Mặc dù sở có ý thức đem lão binh cùng tân binh lẫn nhau trộn vào cùng một chỗ, bởi vì ở không có xuyên qua trước đây, hắn đã từng thay cục dân chính tiếp đãi qua một vị lão hồng quân. Ở nhà ăn lúc ăn cơm sau khi nghe qua vị này lão hồng quân nói một ít chiến trường trên sự tình, trong đó có lão binh cùng tân binh trong lúc đó khác nhau, cho nên hắn nghĩ tới nếu như có thể đem lão binh bố trí ở tân binh bên cạnh, có thể đưa đến ổn định lòng quân sĩ khí phương pháp. Đợt thứ nhất phái nông nô là muốn tiêu hao chúng ta mũi tên sao? Vợ dù sở sở lên cảm, ở tiễn tháp lâu ngắm trông được đến như nước thủy triều vọt tới nông nô các binh lính. Làm sao bây giờ? Hệ vợ quay đầu đi nhìn hướng vợ dù sở, nàng đã tại lô đạn trước vào vị trí, một cái tay nắm chặt cùng, một cái tay khác sở về phía sau bao được tên. Vậy thì như bọn họ mong muốn đi, xác kích. Vợ dù sở khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn xem nói với hệ vợ. Kéo kẹt, kéo căng. Hệ vợ túi đầu xuống đem mũi tên theo bao được tên trong rút ra, dựng cung lên bắn tên làm liền một mạch, mũi tên theo tòa tháp lỗ đạn trong bay ra. Dưới thành tường các nông nô lẫn nhau đưa đẩy xông về Gjin tần thành tường, Gjin tần lãnh chúa nhà ở vào một ngọn núi nhỏ trên, vì vậy các nông nô cần phải dơ lên nặng nề thang gỗ hướng lên ngưỡng hướng, cái này liền vì công thành tăng thêm độ khó, mà thời trung cổ các nông nô nguyên bản là ba bữa cơm đều ăn không no, xung phong sau một thời gian ngắn, mỗi cái mệnh thở hổn hển, không cho phép ngừng xuống, tấn công, tấn công. Nhưng là ở nông nô các binh lính phía sau là kỵ sĩ người hầu đốc chiến, bước bách bọn họ không thể ngừng xuống nghỉ ngơi. Ai ô, đáng chết, mệt chết ta. Một tên dốc nông nô cầm trong tay cỏ xin trống trên mặt đất, hắn nhân cơ hội thở dốc một hơi, nhưng ngay khi hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt, theo tiễn tháp trong bay ra mũi tên trực tiếp bắn trúng trái tim của hắn bộ vị, tên kia nông nô rên lên một tiếng ngã xuống phía sau. Siêu siêu siêu. Làm mẹ vợ mũi tên thả ra sau đó, trên tường thành các nọ binh rối rít ngắm chuẩn dưới thành tường các nông nô bắc cỏ, nọ tên cư cao lâm hạ như châu chấu như vậy hạ xuống ở các nông nô đỉnh đầu. A. Đột nhiên hạ xuống nọ tên, giống như là lưỡi hái tử thần thành mạng thu gặt cái này các nông nô thánh mạng, những thứ này không có chút nào giáp bảo vệ nông nô chết giống như là rơm rạ như vậy. Vợ gì tấn lại có như vậy cùng tiến thủ. Mà ở phía sau xem cuộc chiến mọi người, không chỉ là dọc các kỵ sĩ cảm thấy giật mình, liền ngay cả Jem cũng khiếp sợ không thôi. Vợ gì tấn là dọc gia tộc trong cẳng cỗi nhất tầm thường lãnh địa, đừng nói là cùng tiến thủ, liền ngay cả bình thường trường mâu thủ đều không cấp dưỡng nổi, nhưng là bây giờ chẳng những xây dựng lên cao lớn thành tường, còn có đông đảo cùng tiến thủ phòng thủ. Nam tước đại nhân, chẳng lẽ có cái khác lãnh chúa đưa ra giúp đỡ? Tóc đỏ dọc kỵ sĩ cũng nhận ra được có cái gì không đúng, hắn cau mày hướng Jem dò hỏi. Không thể nào, cái đó ngu xuẩn căn bản cũng không nhận thức mấy cái quý tộc, tại sao có thể có người nguyện ý trợ giúp hắn? Jem lập tức phủ nhận nói, vợ rủ sở coi như một cái 16 tuổi người tuổi trẻ, tính cách có 10 phần hướng nội chậm chạm, căn bản cũng không am hiểu giữa quý tộc yến hội cùng săn bắn hoạt động, cùng cái khác quý tộc căn bản là không có gì đồng thời xuất hiện. Có lẽ là trở thành vợ Jin tấn lãnh chúa thời gian, nhận thức khác quý tộc. Tóc đỏ dọc kỵ sĩ suy nghĩ một chút nói ra. Nhưng là trên đầu tường chỉ có vợ rủ sở bản thân cơ sĩ. Jem giơ ngón tay lên đến tung bay ở trên tường thành cờ sĩ, đối với bản thân kỵ sĩ nói ra, nghe Jem lời nói tóc đỏ kỵ sĩ gật đầu một cái, quả thật, cờ sĩ liền đại biểu cho quý tộc, coi như là có người tới tương trợ, cũng nhất định sẽ đánh ra bản thân gia tộc cờ sĩ, thường cái khác người tuyên dương bản gia thực lực, không có quý tộc sẽ lén lén lút lút thu hồi cờ sĩ trợ giúp bợ rủ sở thủ thành, loại này làm việc tốt không lưu danh sự tình là không tồn tại. Còn tốt, mặc dù trên tường thành có rất nhiều cung tiễn thủ, nhưng là bọn họ quân sự kinh nghiệm tựa hồ cũng không phong phú, ngay cả chúng ta đang dùng nông nô tiêu hao bọn họ mũi tên cũng không nhìn ra được. Tóc đỏ dọc kỵ sĩ nhìn đến trên tường thành không ngừng bắn hướng các nông nô mũi tên, ngược lại là thở phào, nông nô binh vĩnh viễn là chiến trường trên bật tiêu hao, bọn họ hiệu quả chỉ có làm tạp dịch cùng pháo hôi phần. Ngươi chuẩn bị lúc nào phái ra quân sĩ cùng kỵ sĩ? Jem nhìn đến tóc đỏ kỵ sĩ dò hỏi. Đừng có gấp nam tước đại nhân, chờ bọn họ thể lực cùng mũi tên tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, ta ở phái ra bộ đội tinh nhuệ. Tóc đỏ kỵ sĩ hơi hướng nam tước túi người rồi nói ra. Chương 78, người như cỏ rác đấy nhọn giọt lệ hình tấm thuẫn ngang hàng đối liền, từ xa nhìn lại giống như là một bức kiên cố bức tường, đầu đội tòa tháp hình mũ giáp. Người xuyên cao thấp không đều dắt ra, tay cầm trường mâu hoặc là cũ kiếm các quân sĩ chờ mệnh lệnh. Bọn họ là dọc trang viên phòng bị bộ đội, cùng chiêu mộ nông nô binh khác nhau. Bọn họ ăn ở dọc trong trang viên, là dựa theo tuần kết toán tiền lương chức nghiệp binh lính. Hô, hô, hô. Có thể cho dù là chức nghiệp binh lính, nhìn đến gờ gì tần dưới thành tường nghiêng về đúng một bên chu diện, cũng sẽ không nhịn được nội tâm tràn đầy sợ hãi. Bèo, phốc suy. Làm một gã nông nô leo lên thang gỗ, ở sắp đến đầu tường thời điểm, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên. Đúng vào lúc này trên đầu tường xuất hiện một tên gờ gì tần nọ binh khuôn mặt. Xem mặt mũi nhiều nhất bất quá 18 tuổi, nhưng là tên kia gở dịn tần nọ binh theo trên tường thành đưa ra nọ, ngắm chuẩn leo nông nô bắc cỏ, nọ tên bắn ra chính giữa nông nô mắt phải, bị bắn trúng nông nô liên phát ra tiếng đều thảm thiết cũng không kịp, thân thể mềm nhũn theo trên thang gỗ té xuống, kết quả đập trúng. Phía sau đồng bạn cùng một chỗ lăn xuống đi. Ách! Nhìn đến dưới thành tường các nông nô giống như là con kiến như vậy chết đi, thi thể một cụ chồng lên một cụ, một tên dốc quân sĩ không nhịn được mặt nghiêng một cái, nôn mửa đứng lên. Hỗn đản! Nhìn thấy bêu xấu dốc quân sĩ, một tên kỵ sĩ nổi giận đùng đùng vung vẩy roi ngựa hung hăng đánh vào trên người hắn, tên kia quân sĩ liền đội vàng bụng mặt đứng ở đội ngũ bên trong. Vợ dù sở cầm lên một thanh nỏ, hắn dùng đầu ngắm chữ V hình dánh ngắm chuẩn ở dưới thành tường nông nô, nói thật ra dưới thành tường rậm rạp chẳng chịt nông nô binh kỳ thực tùy tiện vừa bắn, khẳng định cũng có thể bắn trúng một tên, nhưng là vợ dù sở nỏ dù sao cũng là trong lúc đội vàng chế tạo, sức kéo tối đa chỉ có 45 tờ UNR, nếu như không thể bắn trúng chỗ yếu hại mà nói, khoảng cách xa hơn một chút điểm đều chỉ có thể tổn thương mà không thể trực tiếp sát thương địch nhân. Nhưng là may mắn là vợ dù sở cùng hắn các nọ binh đứng ở trên tường thành, cư cao lâm hạ thêm vào trái đất bản thân trọng lực vì nọ tăng thêm cái khác mức thương tổn, chúng chi bọn hắn bây giờ đối thủ chỉ là một đám không có giáp bảo vệ nông nô. Hóa a a, các nông nô chen chút chung một chỗ, đem leo thành thang khoác lên trên tường thành, song phương vây quanh cái thang triển khai tranh đoạt chiến, một phương trăm phương ngàn kế muốn đem cái thang đẩy xuống, còn bên kia muốn cướp ở đối phương đẩy xuống cái thang trước, leo lên cái thang đẩy lùi gờ gì từng người. Chính là ngươi. Vợ dù sở dùng đầu ngắm bao lại một tên rối tung trồng dâu, trong tay vung vẩy cỏ xin nông nô. Đang tính toán phong hòa trọng lực ngoại hạng bộ nhân tố sau đó, vợ rủ sơ bắc cỏ, làm hoạt động đỉnh gỗ hướng trước một nô, treo ở đỉnh gỗ trên dây nọ phát ra kéo căng một tiếng, nọ tên theo tòa tháp lỗ đạn trong phát ra. Mèo. Nọ tên ở tòa tháp cùng mặt đất trong lúc đó vạch qua một đường vòng cung, chính xác bắn hướng chật trội các nông nô trung gian. Hít, a. Tên kia bị vợ rủ sơ ngắm trúng nông nô chỉ nghe bên thai chuyển tới bèo một tiếng, tiếp lấy hắn trực giác bả vai đau nhói, không nhịn được ăn đau kêu thảm một tiếng, dùng tay nắm chặt đi vào bả vai nọ tên mũi tên. Đáng chết. Vợ rủ sơ không nhịn được thầm mắng một câu. Hắn không nghĩ tới tên kia bị ngắm trúng nông nô bị hắn đồng bạn va chạm một cái, kết quả khiến cho mục tiêu di động, nguyên bản ngắm trúng đầu, lại bắn trúng bả vai. Vợ dù sở cũng không kịp tiếp tục ngẫm nghĩ, các nông nô từng đợt tiếp theo từng đợt tuân hướng thang gỗ, hắn liền vội vàng đem nỏ hạ xuống, dùng chân đạp ở nỏ trước mặt thuộc ra vòng, dùng sức kéo một cái khiến cho dây cung trở lại vị trí cũ, tiếp lấy vợ dù sở rút ra một cái nỏ tên đặt ở nỏ trên, tiếp tục ngắm trúng tên kia không có bị hắn bắn chết nông nô. Ở chỗ này, khi nhìn thấy tên kia mang theo nỏ thương nông nô thống khổ bị cái khác người đẩy hướng cái thang phương hướng đi tới, vợ dù sở trong lòng nhất thời vui mừng. Hắn vội vàng dùng nỏ ngắm trúng tên kia nông nô, nhưng ngay khi lúc này, lại nhìn thấy một mũi tên bay qua, chính xác bắn trúng nông nô đầu, tên kia nông nô giống như là một như người rơm thẳng tắp ngã xuống, mà phía sau hắn người trực tiếp dâm đến hắn thi thể tiếp tục đi tới. A! Mặc dù Sở không nhịn được hướng bên cạnh nhìn thấy, chỉ thấy Hệ Vợ khẽ miệng mang theo thắng lợi nụ cười cũng đang nhìn hướng hắn, rất rõ ràng cướp Mặc dù Sở con mồi chính là Hệ Vợ.
Cái này không công bằng, ngươi cướp ta con mồi.
Mặc dù Sở sinh khí nói với Hệ Vợ.
Vậy chúng ta tới so tài một chút.
Hệ Vợ lộ ra nụ cười, đưa tay đem rũ xuống tới một chòm tóc treo ở bên hai, đối với Mặc dù Sở khiêu khích nói ra.
Tốt, tới thì tới.
Mặc dù Sở cũng bị Hệ Vợ thái độ chọc giận, hắn đón lấy Hệ Vợ khiêu chiến.
Ô.
Đối mặt với trên tường thành gờ dĩn tân người nọ tên sát thương, dêm cuối cùng không nhịn được. Hắn thúc giục các kỵ sĩ bắt đầu dùng binh lính tinh nhuệ tấn công, mặc dù tóc đỏ kỵ sĩ cho rằng ít nhất phải tiêu hao đến gỡ dịn tấn người trong tay nọ tên dùng hết mới thôi, nhưng là Gem cũng rất nhức đối, phải biết chiêu mộ nông nô binh coi như không tốn tiền, nhưng là lượng lớn sau khi chết, là sẽ ảnh hưởng hắn lãnh địa sau này sinh sản, hắn cần phải mau sớm đánh bại Mở Dù Sở.
Quân sĩ, mở chạy bộ.
Tóc đỏ kỵ sĩ không chịu được Gem thúc giục, hắn cầm lên một đỉnh mồm heo mặt nạ mở phân nửa hợp mũ giáp đeo lên, đi bộ đi tới dọc các quân sĩ bên cạnh, rút ra bên hông kiếm lớn tiếng ra lệnh.
Hống hống hống.
Dọc các quân sĩ ở hiệu lệnh dưới mở đi bộ đi. Bọn họ vai sóng vai tấm thuẫn cùng tấm thuẫn nối liền, chỉnh tề bước tiến dẫm đạp trên mặt đất phát ra mãnh liệt âm thanh, khí thế cùng hò hét loạn lên nông nô các binh lính hoàn toàn bất động.
Kỵ sĩ bảo hộ cánh hông.
Tóc đỏ kỵ sĩ hài lòng gật đầu một cái, quả nhiên quân nhân chuyên nghiệp cùng ô hợp chi chúng là không giống, vì bảo đảm một lần đoạt lấy thành tường, hắn còn mệnh lệnh các kỵ sĩ xuống ngựa đi bộ ở các quân sĩ cánh hông.
Tước sĩ, tại sao muốn xuống ngựa?
Tóc đỏ kỵ sĩ bên người cầm thuẫn người hầu, buồn bực hỏi.
Đồ ngốc, ngồi trên lưng ngựa không thành nhân ra cái bia sao?
Tóc đỏ kỵ sĩ dùng bản thân cầm tay kiếm hung hăng gõ một cái người hầu đầu. Đao tên kia cầm thuẫn người hầu nhe răng trợn mắt.
Huống chi nếu như tọa kỵ bị bắn trúng làm sao bây giờ?
Hắn lại nói tiếp. Đối với các kỵ sĩ mà nói trừ thân mật nhất đồng bạn lợi kiếm bên ngoài, liền là bọn họ dưới háng chiến mã quý giá nhất, một thất có thể ra chiến trường, còn muốn có thể trở đi trên lưng ngựa kỵ sĩ phát động 3-4 lần xung phong tọa kỵ thật sự là hiếm thấy, cũng khó trách các kỵ sĩ ở công thành thời điểm tha đi bộ, cũng không nguyện ý khiến chiến mã mạo hiểm.
Tấm thuẫn.
Các quân sĩ ở đi bộ đến Gorin tấn gò núi dưới thời điểm, tên lạc bay về phía bọn họ, các quân sĩ lập tức thân thể một ngồi xổm. Giơ tay lên trong tấm thuẫn lớn phòng ngự, chỉ nghe ối trao mấy tiếng, nọ tên đánh trúng tấm thuẫn phát ra trầm đục tiếng vang.
Vợ dù Sở đại nhân, bọn họ điều động quân sĩ cùng kỵ sĩ.
Chém thuẫn đi nhì dùng trong tay dịu bổ trúng một tên vừa mới leo lên đầu thành nông nô đầu, máu theo hư hại trên thiên linh cái phun ra, đi nhì trên người dính đầy máu cùng màu trắng nao tương, dịu trên dính đầy màu đỏ huyết tương, hắn tự tay đẩy một cái đem thi thể đẩy xuống, nhưng ngay khi lúc này hắn nhìn thấy dọc các quân sĩ đội ngũ đang ở gò núi dưới, vì vậy liền vội vàng hướng vợ dù Sở hô.
Tám cái.
Vợ dù Sở chính hết sức chuyên chú ngắm chúng một tên leo lên cái thang leo trèo nông nô, trong tay đập một cái động cò súng, nọ tên lại lướt qua tên kia nông nô ra đầu bay đến một bên, cái này làm cho hắn mười phần nổi nóng, nhưng là nghe thấy chém thuẫn đi nhỉ thanh âm, hắn liền vội vàng theo lâu ngắm trước nhìn lại, chỉ thấy xếp hàng tương tự người rô ma mai rùa trận các quân sĩ, đang chậm rãi hướng gò núi tiến lên, ở hai bên còn có người xuyên hoàn hảo khôi giáp các kỵ sĩ bóng người.
20 cái.
Hệ vợ đắc ý hướng vợ dù Sở nhướng lên cằm, vợ dù Sở không nhịn được trợn mắt một cái, hắn liền vội vàng đi ra tòa tháp đi tới trên tường thành. Lúc này trên tường thành đã ngã xuống một ít nông nô thi thể, máu tươi cùng nhơ nhớp ruột vẩy vào trên đất, Mặc dù Sở dẫm ở một khối gan trên thiếu chút nữa trượt chân, nhưng là thật may hắn đỡ lấy vách tường mới không có ngã xuống, mà vài tên gỡ dịn tần binh lính chính ngâng lên nửa đoạn nông nô thi thể, hướng thành tường bên ngoài ném đi, đem thi thể hoàn toàn xem như vũ khí phòng ngự.
Đi nhi, khiến các binh lính chuẩn bị gỗ lăn cùng tảng đá.
Mặc dù Sở nhìn một chút thành tường bên ngoài quân sĩ đội ngũ, so sánh không có giáp bảo vệ nông nô, những thứ này quân sĩ cùng kỵ sĩ càng thêm khó giải quyết, nỏ binh trong tay nỏ lực sát thương có hạn, nhưng là thật may Mặc dù Sở sớm có chuẩn bị, đối phó những thứ này có giáp bảo vệ ra hỏa, không có so với gỗ lăn cùng tảng đá càng hữu hiệu vũ khí phòng ngự.
Vâng, lãnh chúa đại nhân.
Chém thuẫn đi nhỉ liền đội vàng khiến các binh lính đem trong lầu tháp cất giữ tảng đá cùng gỗ lăn mang ra tới, Mặc dù Sở thả ra trong tay nỏ, yên lặng rút ra bên hông kiếm, hắn biết rõ một trận càng thêm máu tanh chiến đấu liền muốn bắt đầu.
Chương 79, vì vinh dự dọc các quân sĩ giơ lên trong tay tấm thuẫn, loại này tấm thuẫn là dùng nhẹ gỗ chế làm, hoàn toàn có thể ngăn cản đến từ trên tường thành nọ tên, bọn họ trừ tấm chắn trong tay còn có đầu sắt mũ giáp cùng giáp da bảo hộ, vì vậy ở trên chiến trường trừ số ít kỵ sĩ bên ngoài, bọn họ mới là quân đội lực lượng trung kiên.
Phòng ngự, chú ý phòng ngự, đẩy, đẩy.
Các quân sĩ ở các kỵ sĩ khẩu lệnh dưới, dày đặc xếp thành hình vuông trận, hơn nữa đem chật trội ở dưới thành tường các nông nô đẩy ra, tốt mở ra một con đường thuận lợi tiến tới.
Ở trên tường thành Mặc dù Sở nhìn đến dần dần ép tới gần dưới thành các quân sĩ, hắn chau mày đứng lên, nếu như bị những thứ này tay cầm sắc bén trường mâu cùng kiếm quân sĩ chen lên thành tường, như vậy sợ rằng gờ dịn tần si mang thành tường trên sẽ biến thành một trận huyết chiến.
Cũng ngay, các ngươi những thứ này phá hôi.
Thân thể cường tráng các quân sĩ đẩy tới đến cái thang trước, bọn họ một cái tóm chặt chính tốn sức leo lên nông nô, đem bọn họ ném qua một bên, tiếp lấy các quân sĩ một tay đem tấm thuẫn ngăn ở đỉnh đầu, một tay bắt lại thằng gỗ chậm rãi leo lên phía trên.
Nhanh hơn, nhanh hơn, tiêu diệt trên tường thành đám gia hỏa.
Tóc đỏ kỵ sĩ từ đầu mũ giáp trong ồm ồm nói ra, hắn đứng ở các quân sĩ bên người lớn tiếng khích lệ, bên người cầm thuẫn người hầu dơ tấm thuẫn lên bảo vệ bản thân chủ nhân.
Bèo, len keng.
Đột nhiên, một mũi tên theo tiễn tháp trong lầu bay ra, chính xác bắn hướng tóc đỏ kỵ sĩ, người xuyên màu trắng áo choàng kỵ sĩ quả thật phá lệ nổi bật, mũi tên đánh trúng kỵ sĩ đầu, nhưng là ở đánh trúng nhăn bóng mũ giáp sau bị bật đến bên cạnh.
Xách.
Hệ vợ cao mày tạt ba một cái miệng, nàng tiễn thuật không có khuyết điểm nhỏ nhặt, chỉ là đáng tiếc trong tay cung và tên không góp sức, đối mặt võ trang đầy đủ kỵ sĩ nàng cũng không thể ra sức.
Đừng lục trí.
Mặc dù sợ lúc này đi vào tiễn tháp bên trong, nhìn thấy cái này một màn sau hắn vô vô hệ vợ bả vai nói với nàng.
34 cái.
Hệ vợ nhìn đến hắn lại nói.
Cái gì, 34 cái.
Mặc dù sợ nghe ngẩn người một chút, hắn hiện tại mới dùng nọ tiêu diệt không tới 10 cái, hệ vợ cũng đã tiêu diệt 34 cái, cái này làm cho hắn có chút tức giận.
Mặc dù sợ cũng sẽ không đáp lời, hắn chỉ chất đống ở trong lầu tháp gỗ lăn, khiến hai tên gở gìn tần binh lính nâng lên, tiếp lấy chỉ huy các binh lính đi tới trên tường thành. Lúc này đã có nông nô cùng quân sĩ xuất hiện ở trên tường thành, chém thuẫn đi nỉ vung vẩy dịu xuất lính mâu đâm binh giết hướng bọn họ, hết sức phải đem bọn họ đuổi xuống thành tường.
Đoạn.
Kim loại va chạm ở lá chắn gỗ trên phát ra trầm đục tiếng vang lên, mâu đâm các binh lính vung vẩy trong tay vũ khí đập về phía cầm thuẫn quân sĩ, lá chắn gỗ mặc dù có thể phòng ngự mũi tên cùng kiếm chém, nhưng là đối mặt độn khí nhưng có chút bó tay toàn tập, bị mâu đâm gõ ở trên kiên, khiến cho các quân sĩ cầm thuẫn cẳng tay bị chấn động đau đớn khó nhịn. Ngay tại quân sĩ tầm chắn trong tay thoáng rời khỏi bảo hộ khu vực thời điểm, mâu đâm các binh lính liền lập tức biến đập làm đâm, sắc bén đâm chóp đỉnh châm sắt trong nháy mắt đâm vào quân sĩ cổ họng, chỉ nghe thổi phù một tiếng, máu tươi từ quân sĩ phá cái động cổ họng phun ra, tiếp lấy tên kia bị đâm trúng quân sĩ liền mềm liệt đến theo trên tường thành ngã vào trong tường thành.
Nhanh, đem gỗ lăn rời đến tới nơi này.
Vợ dù sở xuất lĩnh nhất gỗ lăn các binh lính đi tới trên tường thành, ở chém thuẫn đi nỉ cùng mâu đâm các binh lính dọn dẹp ra một đoạn trên tường thành, hai tên binh lính tốn sức đem gỗ lăn đưa lên trên lỗ châu mai.
Lúc này, một mực ở phía dưới thúc giục các quân sĩ công thành tóc đỏ kỵ sĩ còn chưa phát hiện, nhưng là phụ trách bảo hộ kỵ sĩ an toàn cầm thuẫn người hầu lại ngẩng đầu lên nhìn thấy gỗ lăn, hắn vội vàng dùng lực lôi kéo tóc đỏ kỵ sĩ áo choàng.
Làm cái gì, đồ ngốc?
Đang chỉ huy tác chiến tóc đỏ kỵ sĩ, xin khí xoay người nhìn hướng bản thân người hầu, nếu như không có đáng tin lý do mà nói, tóc đỏ kỵ sĩ nhất định sẽ cho hắn mấy cái bạc hai.
Thực ra, mau nhìn, đó là cái gì?
Cầm thuẫn người hầu ngẩng đầu lên, nhìn đến trên tường thành đối với tóc đỏ kỵ sĩ nói ra.
Cái gì?
Tóc đỏ kỵ sĩ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái này mặt cổ quái trên tường thành xuất hiện một cái tròn gỗ, hắn nhất thời thất kinh, vội vàng lớn tiếng kêu lên đứng lên, là gỗ lăn, đáng chết, là gỗ lăn, mau tránh ra. Ngay tại tóc đỏ kỵ sĩ đưa ra cảnh cáo trong nháy mắt, gỡ dịn tần các binh lính dùng sức đẩy một cái, gỗ lăn theo trên tường thành rất xuống tới, dưới thành tường nông nô cùng các quân sĩ còn chưa phản ứng kịp, chỉ nghe một tiếng nổ vang tiếp theo là bành bành đáng sợ thanh âm, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Gỗ lăn đầu tiên là đập trúng nông nô trong đám người, tiếp lấy lại bắn lên tới, trực tiếp giơ lên ngã xuống, bởi vì lãnh chúa nhà ở là ở trên gò núi. Cái kia gỗ lăn lại thuận theo dốc núi hướng phía dưới nhấp nô, dọc theo đường đi vượt trên rất nhiều né tránh không kịp người, máu tươi, bị đứt rời tay cùng bị thương gào thét bi thương người, lập tức đem gỡ dịn tần dưới thành tường biến thành một bộ địa ngục thảm trạng, vài tên ở dưới thành tường trực tiếp bị đè ép nông nô hoàn toàn không có hình.
Người,
ách, nhìn đến cái này tựa như luyện ngục như vậy cảnh tượng, may mắn tránh thoát quân sĩ thoáng cái không thích hướng cái này thảm thiết một màn, không nhịn được nôn mửa đứng lên.
Chủ thân ở trên, cái này, đây là chuyện gì xảy ra?
Ở phía xa xem cuộc chiến Dêm chỉ cảm thấy sau sống lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến tấn công một cái thôn trang nhỏ sẽ phát sinh thảm liệt như vậy chiến tranh. Tóc đỏ tước sĩ cùng hắn cầm thuẫn người hầu dán chặt thành tường mới miễn cưỡng tránh thoát, nhưng là cái thang trước tiếng hét thảm để cho bọn họ không nhịn được vì bản thân vận khí cảm tạ thần linh, nặng nghề gỗ lăn đập chúng đừng nói là nông nô cùng các quân sĩ, coi như là toàn thân mặc giáp kỵ sĩ cũng sẽ không có mệnh.
Cái này hỗn đản, vì sao lại có loại vật này, đây là tàn nhẫn không có chút nào vinh dự hành vi.
Tóc đỏ kỵ sĩ thở hào hẹn, trong miệng mũi phun ra khí đưa mũ giáp nội bộ dính vào rất nhiều giọt nước, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên tại đây bên trong đụng phải gỗ lăn loại này vũ khí phòng ngự.
Mặc dù sở cũng sẽ không quản cái gì vinh dự, hắn hiện tại phải dùng hết thể thủ đoạn phòng ngự ở địch nhân tấn công, bảo hộ bản thân cái này một mảnh lãnh địa. Tại hắn dưới sự chỉ huy dự trữ tốt gỗ lăn một lần nữa lên thành tường, làm gỗ lăn bị ném xuống thời điểm, may mắn đập trúng một chiếc leo thành thang, đem cái kia thang gỗ đập thành ba đoạn, mà ở trên cái thang leo trèo quân sĩ bị từ giữa không trung hung hăng té xuống, đồng thời còn có thật nhiều nông nô cùng quân sĩ bị đập trúng.
Hô, 40 cái.
Mặc dù sở lau một cái mồ hôi chán, làm hắn đi tới trong lầu tháp đi qua hệ vợ bên người thời điểm, cười cười nói với nàng,
cái này cũng tính.
Hệ vợ lập tức giơ lên lông mày căm tức nhìn Bợ Rủ Sở, đối với hắn chất vấn.
Dĩ nhiên.
Bợ Rủ Sở mặt rất dày vô sỉ thổi tiếng huýt sáo, không để ý nữa đáp sinh khí hệ vợ, lập tức chỉ huy các binh lính tiếp tục dùng gỗ lăn đối phó ý đồ leo lên thành tường các quân sĩ.
Ô, ô, ô.
Ngay tại song phương vây quanh thành tường triển khai kịch liệt chém giết thời điểm, đột nhiên nghe thấy do quân đội phương hướng chuyển tới tiếng cái lệnh, nghe thấy cái này thanh âm, do các nông nô không kịp chờ đợi ném xuống trong tay vũ khí về phía sau chạy trốn, các quân sĩ thì hậu trận biến trước trận, vừa dùng tấm thuẫn phòng ngự nọ tên một bên chậm rãi lùi về sau. Các kỵ sĩ thì tại bản thân người hầu bảo hộ dưới thoát ly dưới thành tường.
Bọn họ rút lui, bọn họ rút lui.
Nhìn đến chật vật chạy trốn dọc các binh lính, trên tường thành gở dịn tấn người cũng không dám tin tưởng bản thân đôi mắt, địch nhân là bọn họ gấp 2 gấp 3 nhiều, lại là đến từ đại trang viên dọc nam tước binh lính, mà bọn họ một đám nông nô dĩ nhiên đánh bại do kỵ sĩ xuất lĩnh quân đội.
Ô hát ô hát ô hát ô hát.
Nhưng là ngắn ngủi yên lặng sau, gở dịn tấn trên tường thành vang lên tiếng hoan hô, gở dịn tấn các binh lính lẫn nhau ôm nhau lớn tiếng kêu lên đứng lên, liền ngay cả chém thuẫn đi nhỉ cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười.
Vợ dù sợ chúng ta thật giống như thắng.
Hệ vợ sách theo bản thân cung, nàng bao đựng tên chúng tên cũng còn dư lại không có mấy. Cái này một trận phòng thủ thành chiến đã đi qua 4 giờ, ở ngắn ngủi 4 giờ thời gian bên trong, gờ dịn tần si mang dưới thành tường chất đầy dọc các nông nô thi thể.
Còn không có đâu, bọn họ nhân số so với chúng ta nhiều, đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi.
Vợ dù sơ lại lắc đầu một cái, hắn cười khổ một tiếng,
rõ ràng đều là một cái gia tộc người, nhưng phải lẫn nhau tiến hành thảm liệt như vậy chém giết, đây rốt cuộc tại sao? Nghĩ tới đây Bợ Rủ Sở trong lòng có chút nổi nóng, không nhịn được nhìn hướng Diêm Phương hướng, chính là cái này đáng chết ca ca tùy ý làm bậy kết quả, đưa đến nhiều như vậy người thương vong. Quả nhiên như Bợ Rủ Sở nói tới như vậy, Diêm khiến các binh lính rút lui là vì bảo trì thể lực, cùng hắn các kỵ sĩ chủ tính càng thêm nghiêm mật kế hoạch, hắn chỉ là không nghĩ tới một trận thăm dò hư thật chiến đấu, dĩ nhiên trở nên máu tanh như thế. Nói đi, các ngươi nên như thế nào phụ trách? Diêm dùng quả đấm hung hăng nện ở bên người đại thụ trên, hắn nhìn chằm chằm chật vật không chịu nổi gia tộc các kỵ sĩ, chất vấn bọn họ nói: "Xin lỗi nam tước đại nhân, là chúng ta sơ sót, không nghĩ tới một cái thôn trang nhỏ pháo đài phòng ngự thật không ngờ chủ đáo." Tóc đỏ kỵ sĩ trước tiên túi lầu xuống, hắn mũ giáp gỡ xuống kẹp ở kẹo kẹo, đối với Diêm nói xin lỗi: "Pháo đài, đây bất quá là một cái nông thôn lãnh chúa gỗ trại mà thôi, các ngươi dĩ nhiên nói hắn là pháo đài." Diêm khí thanh âm cũng không nhịn được đề cao, hắn hết sức phủ định Bợ Rủ Sở si mang thành tường là pháo đài, đây là một loại ý đồ chê bai Bợ Rủ Sở thủ đoạn, mặc dù không có cái gì tác dụng. Gỗ trại, chủ thân ở trên, nếu như đây là gỗ trại mà nói, như vậy cái khác lãnh chúa lâu đài tính là cái gì? Các kỵ sĩ không khỏi lẩm bẩm, bọn họ tự mình đến dưới thành tường gặp qua, cái kia tảng đá cũng không biết là cái gì màu xám thô ráp vách tường phi thường rắn chắc, cho dù là kiếm đâm đều chỉ có thể đi vào một tấc mà thôi. Không, 33M, nam tước đại nhân, ta nghĩ xong, hôm nay nghỉ dưỡng sức một cái, ngày mai chúng ta khiến nông nô cùng các quân sĩ tập trung công kích nam đoạn thành tường, mà ta sẽ đem kỵ sĩ cùng các người hầu tập trung lại, chúng ta theo phía sau công lên thành tường. Tóc đỏ kỵ sĩ suy nghĩ một chút nói với Diêm. Ừ, tốt. Diêm nghe gật đầu một cái, loại này dương đông kích tây phương pháp rất không tồi, làm Bợ Rủ Sở người phòng ngự phía nam thời điểm, phía bắc nhất định sẽ trống rỗng, mà tinh nhuệ kỵ sĩ cùng các người hầu có thể nhân cơ hội công kích lên thành tường, chỉ cần mở cửa thành ra, dọc các binh lính liền có thể nối đuôi mà vào thành trong. Lấy kỵ sĩ vinh dự thể, chúng ta nhất định muốn rửa sạch hôm nay thất bại sỉ nhục. Tóc đỏ kỵ sĩ rút ra bản thân kiếm, cắm ở trước mặt lớn tiếng nói. Vì vinh dự. Dọc các kỵ sĩ rồi rít rút ra bản thân kiếm, cắm ở tóc đỏ kỵ sĩ kiếm bên cạnh. Chương 80, nợ máu ngay tại dọc gia tộc buộc phát nội chiến thời điểm, ở cách Gờ Dịn tận mấy trăm km bên ngoài một khối lãnh địa cũng phát sinh cuộc chiến tranh, chỉ là kỳ ban đầu không có ai chú ý tới trận này hỗn loạn, nhưng là theo sau liền biết biến thành cuốn sạch toàn bộ đại lục đại sự kiện, thậm chí thay đổi đế quốc nội bộ cùng bên ngoài thế cục. Bèn, một tiếng vang thật lớn, nặng nghề gỗ sang cửa lớn cốt két một tiếng ấy náy sụp đổ, ngay sau đó chính là rất nhiều người tiếng reo hò, tay cầm cỏ xin cùng côn gỗ các nông nô nối đuôi xông vào lãnh chúa đại sảnh bên trong, nơi này vốn là lãnh chúa cùng các quý tộc gặp nhau địa phương, nhưng là bây giờ lại bị chân đất các nông nô hoàn toàn chiếm lĩnh. Các ngươi những thứ này hỗn đản, làm sao dám xông vào ta gia tộc đại sảnh? Lãnh chúa đại sảnh trong tóc muối Tiêu Bá Tước an mặc bạch cách quý tộc hoa phục, phía sau là một cái áo khoác ngoài màu đỏ, trong tay hắn xách theo một thanh khảm nạm hồng ngọc lợi kiếm, ở bá tước bên người còn có vài tên kinh hoàng vệ binh. Mặc dù bọn họ đầu đội mũ sắt người khoác tỏa giáp, nhưng là đối mặt chen chúc mà vào trăm tên nông nô, bọn họ cũng không nhịn được hoảng loạn lên. Các nông nô đem bá tước cùng hắn vệ binh vây nước chảy không loạn, nhưng là bọn họ cũng không có lập tức tấn công, mà vẹn vẹn chỉ là dùng trong tay cỏ xin cùng côn gỗ ngắm chuẩn bá tước, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Tại sao không tới? Ta là vì Amaska bá tước, ai muốn gỡ xuống ta thủ cấp đoạt được vinh dự? Tóc muối Tiêu vì Amaska bá tước dùng kiếm hướng về phía các nông nô, không ngừng la lớn. Hắn thanh âm ở lãnh chúa đại sảnh trong quanh quẩn, quý tộc kiêu ngạo khiến cho hắn bị ép vào tuyệt cảnh tình huống dưới cũng không hoảng chút nào. Được. Lúc này theo ngoài cửa lớn truyền tới tiếng vó ngựa, tiếp lấy một vị toàn thân mặc đến màu trắng áo choàng cùng mũ giáp kỵ sĩ xuất hiện. Ở kỵ sĩ đi theo phía sau vài tên chiến sĩ, nhìn thấy màu trắng kỵ sĩ xuất hiện, các nông nô lập tức phân ra một con đường, khiến bạch kỵ sĩ cưỡi ngựa thông qua. Ngươi là ai? Nhìn đến bạch kỵ sĩ xuất hiện ở lãnh chúa đại sảnh bên trong, vị ạ mạt cả bá tức nét mặt có chút ngờ, hắn cảm thấy trước mặt người có chút quen mắt cảm giác, nhưng là lại làm sao cũng nhớ không nổi đi tới đấy là ai. Vị ạ mạt cả bá tước, không, hẳn là gọi ngươi đủ kẻ nam tước. Bạch kỵ sĩ đeo đến một đỉnh toàn bộ niêm phong cao đỉnh hoa văn điêu khắc mũ giáp, hoa lệ mũ giáp cơ bản che giấu hắn mặt mũi, nhưng là lộ ra đôi môi đỏ thắm, cùng với tràn đầy từ tính tuổi trẻ thanh âm, đều biểu thị đây là một cái tuổi trẻ tuấn mỹ kỵ sĩ. Người rốt cuộc là ai? Nghe thấy bạch kỵ sĩ lời nói, vị ạ mạt cả bá tước ngẩn người một chút, đủ kẻ nam tước cái này danh tự đã lâu không nghe được, làm gì cái này xa lạ kỵ sĩ lại đột nhiên kêu lên cái đó lúc trước danh hiệu cùng danh tự. Ngươi vốn chỉ là bạch vương một tên nam tước mà thôi, nhưng bởi vì phản bội bạch vương đầu nhập vào hắc vương đạt được bá tước đất phong, nhưng nhìn hắc vương tựa hồ cũng không làm sao tín nhiệm ngươi, mới cho ngươi một khối biên cương đất phong đâu. Bạch kỵ sĩ nhìn đến bị ép vào tuyệt cảnh vì Amaska bá tước, lạnh lùng nói với hắn: hỗn đản, ngươi làm sao dám làm được ta? Vì Amaska bá tước đột nhiên bị người bạch trần đi qua nội tình, nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên, hắn giơ lên trong tay kiếm hướng về phía bạch kỵ sĩ phẫn nộ quát: làm đủ, cắt, phản bội lời thề hèn hạ gia hỏa, cũng xứng đàm luận vinh dự. Bạch kỵ sĩ không chút khách khí lạnh lùng chế giễu nói, cái này làm cho vị ạ mạt cả bá tức càng là khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Năm đó hắc vương vì đánh bại bạch vương, dùng một số tiền lớn hối lộ hắn, hơn nữa cam kết cho hắn một khối đất phong sắc phong hắn vì bá tước, lúc này mới khiến cho vị ạ mạt cả bá tức ở thời khắc mấu chốt phản bội, nhưng là không nghĩ tới ở bạch vương chết đi vài chục năm sau đó, vẫn còn có người trước mặt nhấc lên. Ta không biết do ngươi rốt cuộc là ai, ngươi tại sao lại muốn tới tấn công ta lâu đài? Vị ạ mạt cả bá tức nhìn chằm chằm trước mặt bạch kỵ sĩ, hắn cau mày nắm chặt trong tay kiếm, thật sự không đoán ra đối phương tại sao lại tấn công bản thân. Ta là bạch vương hợp pháp người thừa kế, hôm nay ta đi tới nơi này chính là vì đòi lại ta phụ thân công đạo. Bạch kỵ sĩ len ken mạnh mẽ trả lời, hắn thanh âm ở đại sảnh trong quân quẩn, đinh hai nhức góc thanh âm khiến vị ạ mạt cả bá tức như pho tượng sưng sốt. Oh 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 oh. Các nông nâu nghe thấy Bạch kỵ sĩ lời nói, đều hưng phấn giơ lên trong tay vũ khí hoan hô lên, một vị Bạch Vương hợp pháp người thừa kế coi như thủ lĩnh, bọn họ khởi nghĩa chính là có ý nghĩa, mỗi khi nhớ tới đi theo vị này ưu tú đại nhân lật đổ ghê tởm quý tộc thống trị, nghĩ đến Bạch kỵ sĩ cam kết bọn họ cùng bọn họ người nhà hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, những thứ này các nông nô liền cảm giác vì hắn chết trận cũng có ý nghĩa. Ha 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 ha. Đang lúc các nông nô hoan hô lên thời điểm, vị ạ mạt cả bá tức lại ngửa đầu phát ra cười to, hắn cười là như vậy thoải mái đồng địa, khóe mắt cũng không nhịn được chảy ra nước mắt. Người cười cái gì? Bạch kỵ sĩ bên người đồng bạn cắt lốt cau mày, đối với vị ạ mạt cả bá tức phẫn nộ quát. Bạch Vương người thừa kế, đây là ta đời này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Vị ạ mạt cả bá tức dùng ngón tay lau chùi khóe mắt nước mắt, hắn cười cơ hồ không ngậm miệng được, giống như là Bạch kỵ sĩ nói cho hắn một cái toàn thế giới buồn cười nhất trò cười như vậy. Ngươi là đang hoài nghi ta? Bạch kỵ sĩ cũng không có sinh khí, hắn ngồi trên lưng ngựa nhướng lên cằm, đối với vị ạ mạt cả bá tức nói ra. Hừ, ngươi tên lường gạt này, coi như ngươi có thể lừa gạt những thứ này chân đất cũng không khả năng lừa dối ta. Năm đó Bạch Vương sau khi chết hắn người thừa kế toàn bộ bị xử tử, một cái nữ nhi cùng hai cái nhi tử đều bị Hắc Vương giết chết, lấy Hắc Vương cẩn thận là không có khả năng lưu lại người sống. Vì ạ mạt cả bá tức thu hồi bản thân nụ cười, hắn nhìn đến trước mặt Bạch kỵ sĩ, dùng nghiêm khắc giọng điệu đối với tất cả mọi người nói ra. Hào hào. Vì ạ mạt cả bá tức lời nói ở các nông nô trung gian đưa tới thảo luận, các nông nô đã sớm thói quen mà đến bá tức quyền uy, mà vì ạ mạt cả bá tức lại là năm đó từng trải Hắc Bạch chi tranh quý tộc, hắn lời nói là rất có thể tin trình độ. Đáng tiếc, loại người như ngươi hèn hạ người là sẽ không hiểu chân chính trung thành. Năm đó một vị Bạch Vương kỵ sĩ dùng bản thân hải tử thay đổi trong đó một đứa con trai, cho nên cờ gì Stoffer đại nhân mới có thể sống sót, hơn nữa hướng các ngươi những thứ này phản đồ báo thủ. Cutlass lạnh lùng đối với vị ạ mạt cả bá tức nói ra. Cái gì? Nghe Cutlass lời nói khiến vị ạ mạt cả bá tức cả kinh, năm đó Hắc Bạch chi tranh liên lụy toàn bộ đại lục quốc gia, coi như là Bạch Vương sau khi chết hỗn loạn cũng kéo dài rất lâu, vì vậy phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. Biết chưa? Đủ kẻ nam tức hôm nay vì ngươi phản bội lời thề trả giá đi. Bạch kỵ sĩ thẳng tắp lưng, hắn dùng tay đem ngựa dây cương kéo vài vòng, dùng góc chân kim mã đâm đá đá bụng ngựa, bên hông kiếm va chạm phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, làm hắn chậm rãi hướng đi vị ạ mạt cả bá tức thời điểm. Vị này bá tức dường như nhìn thấy bản thân đã từng chủ nhân, Bạch Vương theo trong địa ngục đi ra, hướng hắn chất vấn ngày đó phản bội lời thế nguyên nhân. Không, không phải, Vương tử điện hạ, ta không có. Vị ạ mạt cả bá tức ác mộng dần dần biến thành sự thật, mỗi khi lúc đêm khuya vắng người sau khi, hắn đều sẽ theo trong ác mộng thức tỉnh, nhưng là hắn lúc nào cũng sẽ an ủi bản thân hết thảy đã đi qua. Hắn vì bản thân gia tộc thắng được địa vị cùng thổ địa, nhưng là bây giờ vị kia Bạch Vương vẫn còn có một cái người thừa kế còn sống, hơn nữa phải hướng bản thân tỉnh cầu nợ máu. Giết hắn. Bạch kỵ sĩ chợt dùng gót chân đá đá bụng ngựa, chiến mã bị đau bản năng hí một tiếng trồn người lên, tiếp lấy vọt mạnh hướng vị ạ mạt cả bá tước. Ô, nhân tử. Vị ạ mạt cả bá tước nhìn đến xông lại Bạch kỵ sĩ, hắn mặc dù trong tay nắm kiếm nhưng căn bản không dơ nổi, chỉ có thể thốt ra trong phát ra cầu xin thanh âm. Quét. Nhưng là Bạch kỵ sĩ đang hướng trước mặt hắn một khắc, rút ra bản thân lợi kiếm, sắc bén kiếm trong nháy mắt chém hướng bá tước cổ. Máu tươi từ mất đi đầu lâu giọng trong phương ra, bá tước đầu người lăn dưới đất trên mặt, môi hắn trương trường tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là đã không có ai có thể nghe rõ hắn muốn nói chuyện. Đại nhân kiếm thuật lại có tiến bộ. Cutlass khẽ mỉm cười, đối với bên người cuồng bạo chiến sĩ đám người nói. Chương 81, gờ dĩn tần thành tường huyết chiến hỏa diễm thôn vệ toàn bộ lâu đài, nồng nặc khói đen xông thẳng lên trời, các nông nô đem trong lâu đài vật tư cướp sạch không còn một mống sau, ở Bạch kỵ sĩ dưới mệnh lệnh tiêu hủy lâu đài, bá tước đầu bị cắm ở cái cột gỗ nhỏ trên, há miệng không tiếng động nói ra hắn làm tao ngộ hết thảy. Tại sao muốn tiêu hủy lâu đài? Cutlass cau mày, hắn nhìn đến bị thiêu hủy lâu đài lắc đầu, vì ạ mạt cả bá tước lâu đài là dùng tảng đá xây dựng mà thành, nếu như coi như cứ điểm mà nói là lựa chọn tốt nhất, nhưng là Bạch kỵ sĩ lại kiên trì đem lâu đài thiêu hủy. Nơi này là đế quốc biên cảnh, biên địa hầu tức rất nhanh sẽ phát hiện, nếu như bọn họ tập trung quân đội mà nói chúng ta sẽ bị vây khốn ở trong lâu đài. Bạch kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa lại đối với Cutlass giải thích, tiếp lấy hắn lại nói, huống chi ta là chân chính đế quốc người thống trị, cần phải dùng hữu hiệu nhất phương thức truyền đạt Bạch Vương người thừa kế trở về tin tức, không có so với phá hủy một tòa lâu đài càng hữu hiệu. Cutlass thở dài một hơi, hắn thừa nhận Bạch kỵ sĩ thuyết pháp rất có đạo lý, mặc dù đế quốc hiện tại vương thất không có Hắc Vương lúc còn sống cường đại như vậy, nhưng là biên cảnh lâu đài bị người cướp đi, vẫn như cũ sẽ đưa tới các đại quý tộc chú ý, như vậy bá tước gia quyến ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cutlass hỏi, ở chiếm lĩnh toàn bộ lâu đài thời điểm, bắt được vị ạ mạt cả bá tước thê tử cùng ba tên nữ nhi, mà bá tước nhi tử lại ngoài ý muốn chạy trốn. Mang đi đi, chúng ta yêu cầu tiền chuộc. Bạch kỵ sĩ đối với Cutlass phân phó nói. Minh bạch, như vậy chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào? Cutlass đồng ý cái chủ ý này, mặc dù bọn họ đạt được thế lực ngoại quốc trợ giúp, nhưng là chiến tranh giống như là một đầu thôn vệ tiền tài động không đáy quái thú, nhiều tích lũy một ít tiền lúc nào cũng tốt. Chúng ta đi chiêu mộ càng nhiều lính đánh thuê, giải phóng càng nhiều nông nô. Bạch kỵ sĩ đẩy chuyển đầu ngựa hướng lúc tới đường núi chậm rãi đi tới, tại hắn bên người một chi giờ cây đuốc cùng có xin nông nô quân đội quanh co tiến lên đi theo. Ngay tại Bạch kỵ sĩ cùng hắn quân đội rời khỏi tòa này bị thiêu hủy lâu đài thời điểm, ở trên núi trong rừng rậm một đôi con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú, làm một tên sau cùng nông nô bóng lưng sau khi biến mất, một cái khắp người bị bụi gai vạch phá áo quần nam tử theo bụi cây trong chui ra ngoài, hắn bước chân tập tễnh thoạt nhìn ăn không ít đau khổ, cả người bẩn thỉu, chỉ có bên hông treo đến một thanh kiếm sắc biểu lộ thân phận của hắn.
Ô, phu thân. Nam tử đi tới bị thiêu hủy lâu đài trước, nhìn đến cái cột gỗ nhọn trên cắm vào bá tước thủ cấp, hắn bịch quỳ xuống khóc lớn lên. Trên bầu trời dưới lên tích tí tách hạt mưa, nhưng làm một chút như vậy mưa cũng không có đem thiêu đốt lâu đài làm tắt đi, ngược lại khiến cho khói đen trở nên càng thêm nồng nặc, mặt đất cũng biến thành ướt nhẹp bùn lầy đứng lên. Leng keng, leng keng. Nước mưa đánh vào đầu sắt mũ giáp trên, phát ra tiếng vang giòn giã. Tóc đỏ kỵ sĩ xuất lính dọc các kỵ sĩ lo lắng chờ, bọn họ tụ tập ở gờ Jin tần thành tường phía bắc, ẩn giấu ở gò núi sau đó. Hào hào rào. Xa xa truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau, dọc đông nô binh cùng các quân sĩ đang ở mánh công thành tường phía nam. Cái này một lần, James truyền đạt nghiêm khắc mệnh lệnh, quyết không cho phép bọn họ tùy tiện lùi về sau. A. Dọc các quân sĩ ngẩng đầu lên, nước mưa đánh vào trên mặt khiến cho tầm mắt mơ hồ, bọn họ một tay nắm chặt trường mâu, một tay nâng lên đáy nhọn tấm thuẫn, theo trên tường thành không ngừng bắn ra nọ tên, bốn phía vang lên tiếng loạt xoạt thanh âm. Lúc này bắt đầu mưa đối công thành phương thật là bất lợi, nước mưa khiến thang gỗ đều ướt nhẹp, mặt đất cũng biến thành bùn lầy đứng lên, dẫm lên trên phát ra hòm hòm thanh âm, nước mưa khiến dọc người cảm thấy lạnh đến xương thủy. Cẩn thận, gỗ lăn. Đông nhiên một tiếng kêu gào, dọc người kinh hoàng khắp nơi né tránh. Đối với bọn hắn mà nói đáng sợ nhất không phải gờ dĩ tần người bắn ra nọ tên, mà là vậy từ trên tường thành lăn xuống tới đầu gỗ, nặng nghề đầu gỗ không biết rõ khi nào liền theo trên tường thành rơi xuống, đem công thành dọc người đập thành bánh nhân thịt, mà nện xuống tới gỗ lăn thì sẽ không dừng lại, hơi chút đụng phải người đều biết bị đụng bị thương, khi đó cũng chỉ có thể chờ chết. Vâng. Gỗ lăn theo trên tường thành nện xuống, tiếp lấy liền hướng gò núi dưới lăn đi, dọc người rối rít né tránh, dần dần bọn họ cũng tìm tòi ra quy luật, đó chính là tuyệt đối không thể đứng ở dưới thành tường bất động, hoặc là ở gỗ lăn nghiền ép con đường trên ngóc đứng vững. Giết, giết, giết. Vợ dù sở cầm trong tay lợi kiếm, xuất lính mâu đâm các binh lính chấn giữ đến thành tường, dọc người ỉ vào người một nhà mấy đông đảo, không ngừng hướng trên tường thành tiến bám vào leo trèo, dọc các nông nô ở dêm giết chết vài tên đảo binh sau, cũng minh bạch chạy trốn là chết, tấn công thành tường cũng là chết. Nhưng là ít nhất bản thân sau khi chết người nhà còn có thể tiếp tục trồng trọt dốc trang viên thổ địa, cho nên bọn họ cũng phấn đấu quên mình theo trên tường thành nhảy lên, đem ngăn. Cản mâu đâm các binh lính nhào ngã lăn ở chung một chỗ. Lê tởm hút đạn. Chém Tuấn đi nỉ nhấc lên trong tay chiến phủ, đem một tên nhào ngã mâu đâm binh nông nô xương sống chém đứt, máu tươi cùng tiếng hét thảm vang dội thành tường, nhưng là song phương lúc này đã không có bất kỳ thương cảm tình, làm giết chết người thứ nhất thời điểm, vợ rủ sợ còn có chút buồn nôn cảm giác, nhưng là bây giờ cũng đã chết lặng. Phốc suy. Vợ rủ sợ nhìn thấy một tên nông nô theo trên tường thành lật đi vào. Hắn lập tức đem kiếm trợn đâm vào hắn lồng ngực, tiếp lấy nhanh nhẹn rút lợi kiếm ra, thuận thế lại chém trúng một tên khác nông nô gò má. Nhìn đến máu tươi từ nông nô trên người biểu ra, vợ rủ sở toàn bộ tay đều nhuộm thành màu đỏ, nắm tay kiếm biến nhơ nhớp. Hô, 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 liên tục làm thịt mấy tên nông nô sau, vợ rủ sở mỗi hít một hơi đều cảm thấy như lửa thiêu đốt ở phổi như vậy. Hắn dùng sức lắc lư đầu, khiến bản thân bảo trì trạng thái thanh tỉnh. Dùng tảng đá đập, đập chết bọn họ. Vợ rủ sở dùng thanh âm khàn khàn, lớn tiếng đối với các binh lính ra lệnh. Ở tiễn tháp trong còn chất đống một ít tảng đá. Đây là bờ rủ sở nguyên bản chính là vì ứng đối địch nhân công thành mà chuẩn bị, những thứ kia tuổi già cùng bị thương gờ Jin tần binh lính, lập tức đưa đến tảng đá trận hướng phía dưới đập tới, cho dù dọc các quân sĩ có tấm thuẫn bảo hộ, nhưng là nặng nghề tảng đá đập chúng bọn họ cũng lập tức sẽ chảy ra sức thịt. Chúng ta sắp ăn không tiêu, nhanh cho các tước gia gửi tín hiệu. Dọc các quân sĩ cảm nhận được áp lực, kéo dài công thành mấy giờ sau, các quân sĩ thương vong cũng đạt tới 1/3, các binh lính sĩ khí cùng ý chí tác chiến đang kéo dài giảm bớt trong, nếu là ở không có viện binh mà nói, sợ rằng nông nô cùng các quân sĩ đều biết tan tác. Ô. Một tên đeo đến tòa tháp hình mũ sắt, khắp khuôn mặt là vết máu quân sĩ trưởng, liền vội vàng lấy ra sừng châu số hiệu nô lên quai hàm trợn thổi lên, một tiếng trầm muộn tiếng kèn lệnh vang lên. Là tín hiệu cuối cùng tới. Đã sớm chờ tóc đỏ kỵ sĩ đám người nghe thấy tiếng kèn lệnh, trên mặt nhất thời vui mừng, các kỵ sĩ rối rít bỏ ngựa đi bộ, đưa mũ giáp đeo vào trên đỉnh đầu, ba tên kỵ sĩ còn gánh đến một cái nặng nghề thang gỗ, bọn họ chậm rãi hướng phía bắc thành tường đi tới. Tóc đỏ kỵ sĩ từ đầu mũ giáp khe hở trông được đến lay động con đường, bùn lầy con đường đối với người khoác trọng giáp các kỵ sĩ mà nói cũng là đi đường khó khăn, hắn đều có thể nghe bản thân tiếng hít thở, bất quá tức sĩ nhưng trong lòng thì không kiềm chế nổi vui sướng, gờ dĩn tấn người lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn ở nam trên tường thành, phía bắc thành tường phòng thủ cực ít, chỉ cần bắt được cơ hội là có thể đánh chiếm tòa này nên thành chết tường. Chương 82, thiếu nữ cùng kỵ sĩ dốc các kỵ sĩ đạp lên nặng nghề bước tiến sông về bắc thành tường, lúc này chuyên chú tại phòng ngự phía nam gờ dĩn tấn người đều không có chú ý tới, thẳng đến dốc các kỵ sĩ đã cách thành tường 50m thời điểm, một tên nọ binh phát hiện bọn họ, lập tức bắt chuyển cái khác đồng bạn hướng đến gần các kỵ sĩ xạ kích. Siêu siêu. Nọ tên theo tiễn tháp trong hướng đi bộ các kỵ sĩ xạ kích, nhưng là các kỵ sĩ trên người hai tầng khôi giáp lại ngăn cản nọ tên tấn công, bọn họ không sợ hai chút nào trên đỉnh đầu mũi tên. Đem cái thang nhấc lên. Tóc đỏ kỵ sĩ lớn tiếng ra lệnh, ba tên kỵ sĩ lập tức đem thang gỗ dựng tựa vào trên tường thành, mặc dù những thứ này kỵ sĩ người xuyên giáp ra cùng tỏa tử giáp hai bộ khôi giáp, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ hành động. Dốc các kỵ sĩ một tên tiếp theo một tên leo lên phía trên, trong ngày thường bọn họ thì sẽ ở lâu đài dưới doanh trại trong tiến hành tương tự huấn luyện quân sự, các kỵ sĩ sẽ ở lâu đài dưới xây dựng lều vải cùng mô phỏng lâu đài chướng ngại vật, mấy cái lẫn nhau hữu hảo đồng bạn, lẫn nhau luận bàn võ nghệ, vì vậy đối với tấn công lâu đài các kỵ sĩ không có chút nào xa lạ. Trừ các kỵ sĩ bên ngoài, các người hầu tay cầm tấm thuẫn cùng trường mâu theo sát phía sau, một cái kỵ sĩ liền dẫn đến 2-3 tên võ trang người hầu, những thứ này người hầu trong ngày thường trừ phục hầu kỵ sĩ bên ngoài, đối với huấn luyện quân sự cũng thường nghe thấy, ở trên chiến trường cũng là có thể sánh bằng quân sĩ chiến sĩ. Vợ rủ sở đại nhân, không tốt, kỵ sĩ theo phía bắc thành tường leo lên.
các nọ binh thấy không cách nào ngăn cản các kỵ sĩ, liền vội vàng chạy đến mở rủ sở bên người lớn tiếng nói với hắn.
Cái gì? Đáng chết, đi ní ngươi ở nơi này bảo vệ được, mâu đâm các binh lính đi theo ta.
Mở rủ sở vừa nghe trong lòng khẩn trương đứng lên, nếu như bị các kỵ sĩ xông lên thành tường hậu quả khó mà lường được, hắn lập tức chỉ huy mâu đâm các binh lính chuẩn bị chặn lại lỗ hổng. Bất quá lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hướng chém Tuấn Đi Nì nói ra.
Đi Nì ngươi lập tức đem bí mật vũ khí lấy ra, thời điểm đến.
Vợ dù sở không đầu không đuôi nói với Đi Nì.
Phải dùng cái đó đổ vật sao?
Chém Tuấn Đi Nì nghe cả kinh, hắn nhớ kỹ khi đó vợ dù sở nói là thời khắc tối hậu sử dụng vũ khí, cái kia vũ khí khủng bố hắn đến nay đều nhớ.
Vâng, ngay tại lúc này.
Vợ dù sở gật đầu một cái, tiếp lấy liền cũng không quay đầu lại chỉ huy mâu đâm các binh lính hướng phía bắc thành tường đi tới.
Lúc này, ở lãnh chúa nhà ở bên trong, đám phụ nữ trẻ em nghe đến chuyển tới kịch liệt tiếng chém giết, rất nhiều người chỉ có thể ôm lấy bản thân hải tử lẩm bẩm cầu nguyện, một ngày trước thắng lợi mang đến an ủi lúc này đã tiêu tan rất nhiều.
Ta muốn đi gia nhập chiến đấu.
Edo không nhịn được đứng lên, hắn nghe đến bên tai chuyển tới mơ hồ tiếng chém giết, sắc mặt tái nhợt nói với Annie.
Nhưng là ngươi sẽ mất máu.
Annie lo lắng nhìn đến Edo, vị này kỵ sĩ mặc dù kiếm thuật cao siêu, nhưng là vừa nhìn liền máu thì sẽ té xỉu.
Đúng vậy, ta dùng nhiều như vậy biện pháp đều không thể trị liệu, xem ra ngươi chỉ có thể cả đời làm quỷ nhắc gan.
Mạ Vịt tiếc nuối nhìn đến Edo, nàng ép buộc Edo mỗi ngày xem máu cùng uống máu, hy vọng khiến hắn thói quen tuy nhiên lại không có cái gì tác dụng.
Nhưng là, lãnh chúa đại nhân chính rơi vào trong nguy hiểm.
Edo lo âu nhìn hướng thành tường phương hướng, cái này một lần chiến đấu không giống với một ngày trước, phá lệ thảm thiết kịch liệt, chỉ sợ nhiều một cái người phòng thủ thành tường cũng tốt.
Vô dụng, ngươi sợ rằng còn không có leo lên thành tường thì sẽ té xỉu rồi.
Mạ Vịt cười nhạo nói ra, ở trong tường thành đã rơi xuống rất nhiều thi thể, trong máu phần phật bộ dáng, Edo xem sợ rằng sẽ lập tức té xỉu rồi, chớ đừng nhắc tới leo thành tác chiến.
Lê Tượng, ta thật vô dụng.
Edo sinh khí dùng quả đấm đánh trúng bách tượng, bản thân thích nhất chết đi một ngày kia, hắn liền mắc bệnh mất máu, vì tê dại bản thân trà trộn ở tiểu quán trong ký viện, từ đó về sau hắn chỉ có thể dùng bản thân kỵ sĩ tên tuổi lừa ăn lừa uống, dần dần tất cả lãnh chúa cùng quý tộc cũng không muốn thuê mướn hắn, thẳng đến có một ngày một cái tự xưng gờ dịn tần lãnh chúa người tuổi trẻ đi tới trước mặt.
Theo sau này ngươi chính là gờ dịn tần kỵ sĩ, là ta bở rủ sở gia tộc kỵ sĩ.
Tuổi trẻ khuôn mặt nhìn đến khắp người mùi rượu Edo, khiến hắn thề hướng bản thân thành tâm ra sức, thậm chí nguyện ý vì hắn thanh toán tiền chuộc.
Nhìn đến trước mặt tiểu lãnh chúa, Edo đã như là cây khô nội tâm lần nữa khôi phục đứng lên, năm xưa vinh dự cùng nhiệt huyết dường như trong một đêm trở lại trên người, vì thế hắn từ bỏ say rượu thói quen cùng tính nghiện, nhưng là mỗi khi nhìn thấy máu thời điểm, hắn liền biết nhớ tới một ngày kia tình hình, hoa mắt choáng váng đầu cảm giác thì sẽ xuất hiện.
A. Đột nhiên một đôi ấm áp mềm mại tay nhỏ che Edo đôi mắt, Edo kích động tâm tình dần dần bình phục lại.
Không nên miễn cưỡng bản thân, vợ rủ sở đã từng nói, cũng không phải mỗi người đều hẳn là cuốn vào máu tanh chém giết bên trong.
Che Edo đôi mắt là An Nhi, nàng ở Edo bên thai an ủi nói.
Nghe đến bên thai An Nhi thanh âm mềm mại, Edo tâm yên lặng rất nhiều, không biết rõ vì sao hắn chợt nhớ tới một cái khác ôn nhu người, cái đó đã từng mang cho hắn vô hạn ước ao và hy vọng người, chỉ là nhưng bây giờ đã sớm chôn sâu ở băng lánh trong bùn đất.
A, ta có cái ý kiến hay.
Mạ Vịt đột nhiên vỗ một cái tay, lớn tiếng nói, nàng thanh âm như thế vang dội, khiến bên trong phòng thấp thỏm lo âu đám phụ nữ trẻ em đều dọa cho giật mình, bất quá Mọ Nịt lại biết bản thân muội muội nghĩ đến cái gì ý đồ xấu.
Ý định gì?
Edo cùng An Nhi chăm miệng một lời hỏi.
Sợ thấy máu mà nói, bịt mắt là tốt rồi.
Mạ Vịt đắc ý nói ra.
Nhưng là, nếu như che lại đôi mắt mà nói, căn bản là không có cách nhìn thấy đối thủ.
Monica dùng thanh âm khàn khàn nói ra.
Đúng vậy.
An Nhi cũng cau mày, đồng ý Monica thuyết pháp.
Ta có thể.
Đương nhiên, Edo lại nói, cho tới nay hắn hoặc là buông thả bản thân trốn tránh hiện thực, hoặc là bất lực đối mặt bệnh mất máu, nhưng là bây giờ Mạ Vịt chủ ý lại để cho hắn có tuyến đầu khôi phục ngày xưa vinh dự biện pháp, vì vậy không chút do dự đồng ý nói.
Vậy ngươi cần nghĩ kỹ.
Mạ Vịt cũng đối với chính mình chủ ý không có bao nhiêu phần thắng, dù sao ở trên chiến trường không nhìn thấy là đáng sợ nhất sự tình, chớ nói chi là cũng khắc phục nội tâm cực lớn cảm giác sợ hãi.
Nhưng là Edo lại dùng sức gật đầu một cái, hắn vô luận như thế nào không muốn ở bị người khác cười nhạo là tái nhợt kỵ sĩ, có lẽ hắn cũng nên đi ra ngày xưa bóng mở, lần nữa tìm kiếm lên kỵ sĩ vinh dự.
Làm lãnh chúa nhà ở cửa mở ra thời điểm, Annie, Mạ Vịt cùng Moni cả đứng ở nơi đó nhìn đến sắp đi ra cửa Edo, một khối dày vải cây đay che lại hắn đôi mắt, Edo hít sâu một hơi xoay người, không biết rõ vì sao che lại đôi mắt hắn thoạt nhìn phá lệ thần bí cường đại.
Hoa a a.
Nhìn đến trước mặt cái tác, Mạ Vịt cùng Moni cả không nhịn được vỗ tay, bên trong phòng né tránh đám phụ nữ trẻ em kinh ngạc nhìn đến che lại đôi mắt Edo.
Đoằng.
Ai biết Edo quay người lại liền đụng vào trên khung cửa, quả nhiên không nhìn thấy đối với Edo mà nói là một món rất khó khăn sự tình, Mạ Vịt cùng Moni cả há mồm một cái. Cũng không biết do chủ ý này đối với Edo mà nói là phúc là họa.
Không có việc gì, không có việc gì, ta không cẩn thận mà thôi.
Edo chê cười hướng về phía mọi người khoát khoát tay, đang lúc hắn đi ra cửa thời điểm, lại bị Ản Nỉ kéo.
Xin chờ một chút tức sĩ.
Ản Nỉ kéo Edo tay, khiến hắn túi người xuống, tiếp lấy Ản Nỉ nhón chân lên ở che thô vài cây đầy trên hồn một chút.
Ách!
Edo cảm nhận được Ản Nỉ môi hỏi, kinh ngạc sương sốt.
Ta nghe nói ra trinh trước đây, thiếu nữ hôn có thể mang cho kỵ sĩ vận may.
Ản Nỉ cảm thấy Edo là một cái người tốt, nàng dùng bản thân phương thức chúc phúc nói.
Cảm tạ ngài.
Edo nghe trong lòng cảm động, hắn hơi hướng Ản Nhi đi một cái kỵ sĩ lễ phép.
Phải không, thiếu nữ hôn có thể mang đến vận may.
Mạ Vịt vừa nghe nếu là có suy tư, nàng còn không chờ Ế Đổ phục hồi tinh thần lại, liền xông lên ở Ế Đổ chán hung hăng hôn một cái, thiếu chút nữa đem Ế Đổ nhào ngã.
Ồ không được, ngươi nhưng là.
Án Nghị đột nhiên nghĩ đến, Mạ Vịt nhưng là đầm lầy nữ vu, trong truyền thuyết nữ vu hôn nhưng là sẽ mang đến bận rủi, nhưng là lại đã ngăn cản không kịp.
Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì, bọn nhỉ cả ngươi không cho ta một nụ hôn sao?
Ế Đổ cười ha ha nói.
Ồ ồ, ta.
Bọn nhỉ cả có chút do dự, nàng tướng mạo xấu xí lúc nào cũng trốn ở trong góc, bất quá ở Ế Đổ dưới sự yêu cầu, nàng hay lại là lấy dũng khí, Ế Đổ quỳ một chân xuống, bọn nhỉ cả ở Ế Đổ chán hôn một chút.
Tốt, may mắn các thiếu nữ, tái nhận người Ế Đổ phải xuất trình, chúc ta vận may đi.
Ế Đổ hài lòng đứng dậy, bên hông hắn khoác một dài một ngắn hai thanh kiếm, hướng thành tường phương hướng đi tới.
Chương 83, An trộm xét đánh mấy ngày trước đây, làm đêm khắp nơi phái ra sứ giả triệu tập quân đội thời điểm, bọn rủ sợ ở vắng vẻ thôn trang bên ngoài thí nghiệm hắn bí mật vũ khí, đi theo sau hắn có chém thuẫn đi nhỉ cùng Ế Đổ. Chỉ thấy một tên gở dịn tần trong tay binh lính nắm một đoạn sợi dây thừng một đầu khác buộc một cái bình uống, chém thuẫn đi nhỉ cùng Ế Đổ đều tò mò đánh giá bình uống, cũng không biết rõ bọn rủ sợ nổi điên làm gì, bỏ tiền theo lữ hành thương nhân cùng lân cận lãnh địa thu mua rất nhiều chất lượng kém bình uống, mặc dù dùng không bao nhiêu tiền, nhưng là tất cả mọi người đều cảm thấy đây là cái cử động điên cuồng.
Đốt lửa đi.
Vợ rủ sợ nhìn đến trong tay binh lính dùng dây thừng buộc đứng lên bình uống, đối với một tên khác binh lính ra lệnh.
Vâng.
Một tên khác binh lính cầm lên cây đuốc, đem bình uống trên một đoạn dính dầu vài cây đay nhen lửa, hỏa diễm lập tức ở bình uống miệng bốc cháy.
Siêu siêu siêu, quét.
Binh lính lập tức đem bình uống dùng dây thừng vòng đứng lên, làm chuyển vài vòng sau đó, vung lỏng một chút tay bình uống thoát ly binh lính tay bay ra ngoài.
Đây là muốn làm cái gì?
Chém Tuấn Điền nhìn đến bay ra ngoài bình uống, dùng tay ngăn ở trong mắt phương. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ vợ rủ sợ là phải dùng bình gốm đập đầu địch nhân sao?
Chờ coi đi.
Vợ rủ sợ lộ ra thần bí mỉm cười, nguyên bản hắn cũng không muốn đem như thế vượt mức quy định vũ khí khai phát ra tới, nhưng là Gem hùng hổ dọa người khiến hắn không thể không vì tự vệ, mà điểm sáng cái này đáng sợ khoa học kỹ thuật đây.
Nếu như là tảng đá mà nói có lẽ càng hữu hiệu.
Edo nhìn đến bay đến giữa không trung đang ở rơi xuống dưới bình gốm, tập ba một cái miệng nói ra.
Nhưng là làm bình gốm rơi xuống dưới, cách xa mặt đất khoảng 10m vị trí thời điểm, thiêu đốt vài thiêu đốt tiến vào bình gốm nội bộ.
Bành.
Vợ rủ sợ nhìn chằm chằm bình gốm phát ra âm thanh, chém thuẫn đi nhỉ cùng Ế Đổ buồn bực nhìn đến hắn.
Vâng.
Trong nháy mắt mãnh liệt ánh sáng lóe lên, hỏa diễm ở giữa không trung bắn ra bốn phía, thanh âm to lớn phảng phất là chân trời lôi đình đáp xuống mặt, mặt đất cũng hơi rung động, chém thuẫn đi nhỉ cùng Ế Đổ thoang cái ngã nhào xuống đất trên mặt.
Ha ha ha, kích thích sao?
Vợ rủ sợ nhìn đến thân thể cường tráng hải tặc cùng kỵ sĩ bị dọa đến ngã nhào xuống đất trên mặt, giống như là một đùa dai thành công hải tử cười lớn.
Chủ thân ở trên, đó là vật gì?
Ế Đổ mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn cố gắng ngẩng đầu lên ấn chặt bản thân cái mũ.
Người đem không trung chi phụ lôi đỉnh ăn trộm nhân gian sao?
Chém Thuẫn Đi Nhỉ mặt dĩ nhiên so với Ế Đổ còn muốn tái nhận, coi như một tên hải tặc kỳ thực càng thêm mê tín. Hắn hiện tại tin tưởng vợ rủ sợ đem bọn hải tặc tín ngưỡng thần vũ khí trộm đến tay.
Một lưu mình hai cờ nở o ba ba tháng tuổi.
Vợ rủ sợ nhún vai một cái, hắn theo tử vong đảo trên trở về lưu mình, thêm vào theo các nông nô tốt lều trên lột ra tới năm xưa đất cũ, dùng nước quấy trưng cất sau làm lạnh đạt được Kalini chặt tinh thể, thêm vào than tuổi bột phân chế tạo ra bình gốm quả bom, thuật nhìn hiệu quả không sai.
Lúc này, Chém Thuẫn Đi Nhỉ đứng ở trên tường thành. Hắn nhìn đến không ngừng theo dưới thành tường leo lên phía trên dọc binh lính, không khỏi nuốt nước miếng, nhưng là hắn sợ sệt cũng không phải những thứ kia ngu xuẩn dọc binh lính, mà là bên người vài tên tay cầm bình gốm người một nhà.
Phải dùng sao?
Vợ dịn tần binh lính nâng trong tay bình gốm, nhìn hướng Chém Tuấn Đi Nhi.
Chớ đã, khiến ta chuẩn bị sẵn sàng.
Chém Tuấn Đi Nhi lại khẩn trương run rẩy môi, hắn run rẩy móc ra một khối trắng tinh tảng đá, cái kia trên đá điêu khắc một ít thần bí ký tự.
Vợ dù sở xuất lĩnh mâu đâm các binh lính kịp thời đi tới bắc thành trên tường, lúc này một tên kỵ sĩ vừa vặn leo cái thang một cái chân vượt qua gò tường, mắt thấy liền muốn nhảy xuống thành tường.
Giết a!
Vợ dù sở lập tức nắm chặt lợi kiếm xông lên, nhìn thấy xông lên vợ dù sở, tên kia dọc kỵ sĩ cũng không yếu thế chút nào vung kiếm chém đi qua, chỉ nghe ken thanh thúy một tiếng, hai người kiếm chiêu gác ở cùng một chỗ.
Dọc kỵ sĩ cư cao lâm hạ toàn lực áp chế, vợ dù sở nằm ngang kiếm thừa nhận áp lực thật lớn, kiếm cùng kiếm lẫn nhau cọ sát phát ra khanh khách thanh âm. Nhìn đến phía trên đeo đến một nửa niêm phong tiểu mũ giáp dọc kỵ sĩ, vợ dù sở toàn lực chống đỡ thân thể.
Lãnh chúa đại nhân.
Vợ dù sở phía sau mâu đâm binh nhìn thấy cái này một màn, đội vàng vượt qua vợ dù sở bên người vung lên mâu đâm hung hăng nện ở kỵ sĩ trên người, vang một tiếng, kỵ sĩ bị đập tiêu thảm một tiếng. Mâu đâm loại này nặng nghề độn khí cho dù là khoác hai tầng khôi giáp cũng có thể chịu đến chấn động.
A, đáng chết thấp kém ra hỏa, ngươi không hiểu được chiến trường quy củ không?
Tên kia dọc kỵ sĩ thu về bản thân kiếm, vợ dù sở cũng lợi dụng cơ hội lui về các binh lính trung gian, mà kỵ sĩ nổi nóng đứng ở gò tường trên hầm hầm chửi mắng.
Các kỵ sĩ ở trên chiến trường như vậy đều là mỗi người tìm kiếm địa vị không sai biệt làm đối thủ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ chém giết mấy cái thấp kém bộ binh, nhưng nếu như có quý tộc xuất hiện mà nói, khẳng định là lấy quý tộc làm mục tiêu lẫn nhau đơn đấu. Các quý tộc đều biết ngầm thừa nhận loại này chiến đấu quy tắc, mà thời trung cổ các binh lính phần lớn cũng biết quy củ này, nhưng là bờ rủ sợ nhưng chưa bao giờ có dạy cho gở gìn tấn các binh lính loại chuyện này, có thể quần đầu liền quần đầu,
chiếm tiện nghi liền rút lui. Đây mới là gở gìn tấn người đánh nhau phương thức, đương nhiên là có quân lệnh tình huống dưới ngoại lệ.
Hô.
Ngay tại kỵ sĩ hùng hùng hổ hổ giáo huấn gờ dịn tấn các binh lính không cản trở, vài tên mâu đâm binh nhìn nhau một cái, tiếp lấy liền phát ra kêu gào chen nhau lên, bọn họ dùng trong tay mâu đâm đã đâm đi, mâu đâm châm sắt đâm trúng kỵ sĩ khôi giáp lại không thể triệt để xuyên thấu, bề ngoài tỉ mỉ tỏa thử giáp, nội bộ là cứng cỏi tinh xảo giáp da, đủ để bảo hộ các kỵ sĩ sẽ không dễ dàng bị giết chết. Hỗn đản, gờ dịn tấn mâu đâm các binh lính lại dám tấn công bản thân, do kỵ sĩ bắt lại một cái mâu đâm giận dữ, coi như một tên kỵ sĩ hắn lực cánh tay kinh người, bắt lại mâu đâm sau hắn dĩ nhiên đem mâu đâm binh hướng bản thân bên người kéo, nếu như bị kéo đến bên người mà nói, nhất định sẽ bị một kiếm chém thành hai khúc. Đem hắn đẩy xuống. Mặc dù sở thấy vậy lập tức lớn tiếng ra lệnh, gờ dịn tấn mâu đâm các binh lính lập tức ý thức được, kỵ sĩ mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là lại là đứng ở trên tường thành. Vài tên mâu đâm binh cùng một chỗ phát lực, đem kỵ sĩ theo trên tường thành đẩy xuống, kỵ sĩ không nghĩ tới gờ dịn tấn người dĩ nhiên không theo thông thường xuất bài, không có tấn công bản thân ngược lại là dùng đẩy, kết quả theo trên tường thành té xuống. Đoằng. Do kỵ sĩ theo trên tường thành té xuống, hung hăng đụng vào trên mặt đất, tóc đỏ kỵ sĩ liếc mắt nhìn đồng bạn, phát hiện tên kia quẳng xuống, kỵ sĩ dùng giằng bò lên, kỵ sĩ trên người khôi giáp cùng cường tráng thân thể đưa đến hòa hoãn hiệu quả. Tiếp tục trên. Tóc đỏ kỵ sĩ khích lệ bản thân đồng bạn tiếp tục hướng trên leo trèo, cái này một lần bọn họ sẽ không lại phạm sai lầm, đã gờ dịn tấn người không tuân thủ chiến tranh quy tắc, như vậy bọn họ cũng không cần nhân tử. Tóc đỏ kỵ sĩ thuận theo cái thang leo lên phía trên, hắn đỉnh đầu trên là bản thân đồng bạn, cái này một lần bọn họ sẽ nhảy xuống thành tường đem bên trong tường gờ dịn tấn người giết sạch, nhưng vào lúc này theo nam tường phương hướng chuyển tới một tiếng nổ vang, tiếp lấy đại địa dường như đều chấn động. Xảy ra chuyện gì? Tóc đỏ kỵ sĩ bắt lại thang gỗ, nhưng là vách tường tựa hồ cũng chấn động đung đưa một cái, mà ở trên thang gỗ các kỵ sĩ cảm thấy cái thang thật giống như đang phiêu vũ.